Khương Nghị đứng ở nơi đó là lạ nhìn nàng, hy vọng thấy Linh Văn tâm tình có thể lý giải, nhưng liên tiếp biểu hiện rõ ràng cố chấp, khiến người ta sinh nghi ngờ, chỉ một cái liếc mắt Linh Văn mà thôi, đáng khai ra loại điều kiện này. Phùng Tử Tiếu cũng ở đây hoài nghi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không phải là muốn nhìn hắn Linh Văn hợp không hợp khẩu vị ngươi, ngươi nghĩ hút hắn đi. Phùng công tử, chú ý ngôn tử. Triệu Trung Ly mỉm cười, rất là lễ phép. Nhan Ngạo Tình không để ý sự hoài nghi của bọn hắn, tựa hồ thật liền tập trung Khương Nghị Linh Văn, xem ra Khương công tử bất tiện công bố, ta lui một bước, có thể hay không thưởng thức Khương công tử biểu diễn. Ta ra một vị đệ tử, hiện trường so đấu, để cho ta tròn trong lòng tiếc nuối. Vô luận thắng thua, ta đều cho ngươi trọng lễ, thật thắng, lễ có thể gấp bội. Ta không đây. Khương Nghị lần nữa nhìn hoàn cảnh chung quanh, giờ khắc này, mơ hồ cảm giác có ánh mắt trong bóng tối chú ý tự mình. Trên đường đến Triệu Trung Ly đã từng mịt mờ nhắc nhở hôm nay sẽ rất náo nhiệt, chỉ là cái gì? Khương công tử không muốn có mang địch ý, ta hôm nay chỉ vì kết giao bằng hữu, không có ác ý đã Khương công tử thực sự không muốn bày ra, ta bất tiện ép ở lại, cũng không bắt buộc. Nhưng ta Nhan Ngạo Tình tại Xích Chi Lao Lung coi như là có một số địa vị, hôm nay chủ động mở tiệc chiêu đãi, khó tránh khỏi đưa tới phiền phức, rước lấy cái khác nhị hổ cùng ác linh môn ngờ vực. Muốn mời Khương công tử trước khi đi thay ta lau trừ phiền phức, khỏe không? Thế nào trừ? Diễn trò? Diễn cái gì đùa giỡn? Không thể đồng ý, xích mích tiết mục. Nhan Ngạo Tình nhẹ nhàng nâng tay, cửa phòng ầm ầm mở ra, bên ngoài dĩ nhiên đã đứng đầy người. Nhan Ngạo Tình, ngươi chăn sống. Phong Huyết Đường đệ tử giận dữ quả trách, nhao nhao nâng đao rằng co ngoài cửa Tử Dương Hổ đệ tử. Nói tới nói lui, còn chưa phải là muốn xem Khương Nghị bày ra thực lực. Này đàn bà hôm nay mắc bệnh gì? Tựa hồ là lạ ở chỗ nào? Diễn trò mà thôi, đánh một trận, các ngươi đi, chúng ta không đuổi. Nhan Ngạo Tình nói xong, hướng về Khương Nghị cùng Phùng Tử Tiếu khẽ vước cằm, đứng dậy muốn đi hướng nội đường. Vì thấy ta Linh Văn Linh Thuật, không tiếc kết thù kết oán Phong Huyết Đường, ngươi này lòng hiếu kỳ không phải bình thường nặng. Khương Nghị có thể xác định nữ nhân này khẳng định có âm mưu. Hắc hắc, Nhan Ngạo Tình, ngươi đây là muốn tìm mượn cớ cùng Phong Huyết Đường tuyên chiến. Chúng ta cầu còn không được. Phùng Tử Tiếu nụ cười tại phấn khởi trung chuyển là dữ tợn, đến đi, huyên náo càng lớn càng tốt. Triệu Trung Ly che ở Nhan Ngạo Tình trước mặt, nghe vậy cười nói, Khương công tử không cần khẩn trương, diễn chàng đùa giỡn mà thôi, cho chúng ta cái khai báo, cho Phong Huyết Đường cái khai báo, cũng bất đi để cho thế lực khác suy nghĩ lung tung. Ai tại sai xử các ngươi? Khương Nghị không đốc, đối với bản thân cảm thấy hứng thú có thể lý giải, đối với linh văn của mình có cố chấp như thế hứng thú liền không bình thường, trừ phi chút nào đó thế lực. Hả? Nói như thế nào? Phùng Tử Tiếu nhữ mày hỏi. Ta đang suy nghĩ. Tử Dương Hổ sau lưng có một người thế lực. Khương Nghị sắc mặt nghiêm trọng. Cái gì? Ngươi có nắm chắc? Phùng Tử Tiếu lông mi đại nhăn, Phong Huyết Đường các đệ tử đồng thời động dung. Đối với Khương Nghị các ngoại nhân, những lời này nói xong nhẹ nhõm, nhưng đối với sinh trưởng ở địa phương Xích Chi người, những lời này đại biểu ý nghĩa dứt khoát bất đồng. Xích Chi Lao Lung có thể không có quy củ, lại nhất thiết phải có luật thép, đó chính là nghiêm cấm bất kỳ ngoại lai thế lực nhúng tay Xích Chi Lao Lung sự vụ. Đây là Xích Chi tồn tại cơ sở, cũng là sở hữu tiềm phục nơi này bọn ác nhân điểm mấu chốt. Xích Chi Lao Lung chân chính đáng sợ không phải Phong Huyết Đường nhóm thế lực, là những thứ kia ẩn nấp nơi này tìm kiếm an tĩnh vô số lao quái, bọn hắn sở dĩ tại đây, cũng là bởi vì nơi này có thể đối với bọn hắn hình thành thủ hộ, có thể giấu rất triệt để, ngoại giới cựu gia rất khó nhúng tay chuyện nơi đây, chớ nói chi là tiến đến tìm người rồi. Một khi này điểm mấu chốt phá, chẳng khác nào chọc giận cái quần thể này, đến lúc đó, vô luận là Phong Huyết Đường, vẫn là ác linh môn, đợi một chút bất kỳ thế lực nào đều khiêng không được kia phần lửa giận. Khương công tử nói quá lời. Nhan Ngạo Tình không có quá nhiều giải thích, vung tay ra hiệu các đệ tử ra tay. Đừng nói nhảm, đánh. Đã tội. Tử Dương Hổ đệ tử nóng lòng muốn thử. Nhan Ngạo Tình, Triệu Trung Ly, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Bây giờ quay đầu còn có cơ hội. Khương Nghị càng nghĩ càng không thích hợp. Đúng lúc này, tiểu lâu bên ngoài truyền đến từng trận la lên giận dữ quả trách, một đám khiêng đại đao đại hán sôi động hướng nơi này tới rồi, thanh thế phi thường to lớn, gây nên bên ngoài không ngừng mà huyên náo. Một cái Tử Dương Hổ đệ tử xông vào tầng cao nhất sương phòng, thủ lĩnh. Phong Huyết Đường đội ngũ đến rồi. Triệu Trung Ly hướng đi trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Trên đường phố một vị kim cương chính tự mình dẫn dắt trăm người đội đi từ lâu, ngẩng đầu vừa vặn đón nhận Triệu Trung Ly ánh mắt. Mà bên trong đồng thời truyền đến Phùng Tử Tiếu kêu rên, a a a, giết người rồi, a a a, ta chết rồi, a a a, cứu mạng a. Phùng công tử, người khoa trương sao? Triệu Trung Ly tương đương không lời. Triệu Trung Ly ngươi muốn chết. Phía dưới kim cương nhưng là giận dữ, tiếng động đường phố, đinh hai nhức góc gào thét như sấm nổ quần quần quanh quẩn, đại lượng sóng người kêu thảm thiết tháo lui. Ầm. Kim cương đạp nát mặt đất, bay lên trời, nhảy một cái mấy chục mét, đánh về phía trước tiểu lâu, một bả đảo vỡ bức tường, bùi bặm mảnh vụn loạn bắn ra, bên trong kinh hô thành phiến, kim cương thuận thế xông lên, tay chân cùng sử dụng, sinh mánh đập ra 3-5 cái hố lớn, tại toàn trường kinh ngạc trong ánh mắt lật tới tầng cao nhất. Sinh mánh rối tinh rối mù. Ầm ầm. Cửa sổ sụp đổ, đá vụn gỗ vụn tung tóe, kim cương thô lỗ xông vào sương phòng, 2m3 cường tráng thân thể mang đến như núi cao uy thế khủng bố, cứng rắn chấn nhiếp trong sương phòng cục diện. Chương 170, nộ mục kim cương. Triệu Trung Ly, Nhan Ngạo Tình, chán sống rồi. Kim cương long hành hổ bộ hướng đi Triệu Trung Ly bọn hắn, ngăn Khương Nghị trước mặt. Bọn hắn khinh người quá đáng, kém chút giết ta. Phùng Tử Tiếu chỉ vào bọn hắn giận dữ quả trách. Công tử bị thương. Kim cương quay đầu lại. Ngươi xem, tất cả đều là thương. Quần áo đều phá. Quá khi dễ người rồi. Phùng Tử Tiếu một bên kéo y phục của mình, một bên loạn chỉ. Không chỉ có Khương Nghị không lời, Tử Dương Hổ các đệ tử đều khỏe miệng co rút, gia hỏa này la lối om sòm đây. Ha ha, một trận hiểu lầm. Triệu Trung Ly không sợ cũng không giận, cười đối với Kim Cương. Một trận yến hội ồn ào thành hiện tại, là ta chiếu cố không chu toàn, tiễn khách. Nhan Ngạo Tình giơ tay lên ra hiệu đệ tử tản ra. Tiễn khách. Để cho chúng ta tới liền tới, để cho chúng ta đi thì đi, ngươi cho chúng ta là cái gì? Ngươi khi ngươi Nhan Ngạo Tình là cái gì? Phùng Tử Tiếu thật đúng là liền dựa vào rồi. Trong gian phòng đó còn có người. Khương Nghị đột nhiên nói. Hả? Kim Cương trừng mắt, nhìn chung quanh chàng. Triệu Trung Ly mỉm cười, lời nói này giống như chúng ta tại Mai Phục. Khương công tử thật hiểu lầm. Kim Cương đột nhiên vung tay gầm thét, giống như rồng ngâm, càng là lôi bạo, chấn màng nhĩ mọi người nổ vang. Ầm ầm. Cuồng bạo sát khí phá thể sôi trào, giống như liệt diễm, vừa tựa như cơn lốc, cuốn sạch sương phòng, rung động không gian. Giang rắc, bàn ghế vật phẩm trang sức toàn bộ vỡ vụn, liền cứng rắn bức tường đều cấp tốc bò đầy vết nứt, đón lấy ầm ầm vỡ vụn, mang theo bụi bặm mảnh vụn rơi xuống nhà cao tầng, quần quận hạ xuống đường phố, gây nên càng loạn kinh động. Xung quanh 3-5 cái quảng trường sóng người đều tại đây khắc rơi vào an tĩnh, kinh nghi bất định nhìn tiểu lâu phương hướng. Tiểu lâu đỉnh tầng, bụi bặm quần quận, đá vụn loạn tiết nhao nhao rơi xuống. Toàn bộ đỉnh tầng đỉnh lầu lại bị chỉnh thể chấn vỡ, lộ tại đêm tối lờ mờ không dưới, gió mát như lao. Rất nhanh thổi tan đỉnh lầu bụi đất, hiện ra bên trong khẩn trương rằng co chẳng diện. Gần 300 bằng đỉnh lầu, chỉ còn dư phế tích. Tử Dương Hổ các đệ tử miệng mũi chảy máu, hoảng sợ nhìn cái kia cự viên đồng dạng thân ảnh, màng nhĩ nổ vang không ngừng, toàn thân khí huyết sôi trào, cảm giác giống như là muốn bị xé rách. Gầm lên giận dữ kèm chút đem bọn hắn cho sống sờ sờ chấn vỡ. Liên Phong Huyết Đường các đệ tử đều mặt lộ vẻ đau xót, cũng may trước thời hạn chuẩn bị, không đến mức mang thương. Khương Nghị cùng Phùng Tử Tiếu bị kim cương bảo hộ ở phía sau, bị trong suốt cương khí bao phủ, không có chấn thương, cũng đều chân thực cảm nhận được kia uy lực của một tiếng hống, thất thần nhìn trống rông đỉnh lầu, hai mặt nhìn nhau. Triệu Trung Ly cùng Nhan Ngạo Tình ổn định đứng tại chỗ, cũng không có bị ảnh hưởng. Thực lực bọn hắn rất mạnh, có thể chống đỡ được. Chống trải đỉnh lầu trừ bọn hắn ra lại không có những người khác. Các ngươi muốn tìm cái gì? Triệu Trung Ly mở ra tay, ra hiệu lộn xộn không đáng đỉnh lầu. Gì? Ta cảm giác sai rồi. Khương Nghị kỳ quái nhìn một chút xung quanh. Cái khác Phong Huyết Đường đệ tử oanh oanh liệt liệt mà theo dưới lầu xông lên, phần phật bao vây Tử Dương Hổ đệ tử. Nhan Ngạo Tình nói, hiểu lầm càng ngày càng sâu rồi, còn nháo như vậy nữa đi xuống, có lẽ thật muốn xuất hiện chiến tranh. Xích Chi Tam Hổ tuy rằng quanh năm nội đấu, nhưng có cái bất biến quy củ, một khi bị ác linh môn hoặc Phong Huyết Đường tập kích, ba người chắc chắn liên thủ giao đấu. Các ngươi làm tốt tuyên chiến chuẩn bị, chúng ta phụng bồi tới cùng. Các vị cáo tử. Triệu Trung Ly hướng về Khương Nghị cùng Phùng Tử Tiếu mỉm cười gật đầu, bảo vệ Nhan Ngạo Tình ly khai. Lần này Phùng Tử Tiếu cùng Khương Nghị không có lại ngăn trở. Vừa mới làm sao vậy? Kim Cương cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là kinh nghe thấy gặp nguy hiểm, vội vã dẫn người chạy tới. Triệu Trung Ly mời chúng ta qua đây, nửa đường lại ý hội nói sẽ có nguy hiểm. Chúng ta đi tới nơi này, Nhan Ngạo Tình cố ý muốn xem ta linh văn, không tiếc khai ra thủ lao lớn. Khương Nghị giới thiệu sơ lược sau nhìn về phía tiểu lâu đối diện tòa kiến trúc kia. Đàn bà kia rất giàu hoạt, sau này thiếu giao thiệp với nàng. Ngươi nói Tử Dương Hổ sau lưng có thế lực cầm cự, căn cứ đây. Phùng Tử Tiếu hỏi lại Khương Nghị. Không có gì căn cứ, sự tình hôm nay không bình thường, trông chừng Tử Dương Hổ. Khương Nghị không tiện nói ra linh văn của mình bí mật, nói chung Tử Dương Hổ đột nhiên biểu hiện ra lớn như vậy hứng thú tuyệt không bình thường. Tại tiểu lâu đối diện khách sạn trong, Bắc Cung Chiến Quốc đám người thần sắc lạnh lẽo cứng rắn, nhìn theo Phong Huyết Đường đội ngũ trùng trùng điệp điệp rút đi. Bọn hắn một mực đậu ở chỗ này, xuyên qua cửa sổ chú ý đối diện. Chẳng qua tình thế phát triển theo chân bọn hắn trước kế hoạch hoàn toàn bất đồng. Tương phản hỏng bét không thể lại không xong. Đại lượng Ủng Tuyết lâu đệ tử làm bạn bên cạnh, chậm rãi siết chặt song quyền, giữa hai lông mày ẩn hiện vẻ giận dữ. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Quả thực không thể tiếp thu. Nhan Nạo Tình giở trò lừa bịp. Nàng cố ý. Bắc Cung Phương Thần lời nói lạnh nhạt. Bắc Cung Chiến Quốc không rên một tiếng, mang theo Ủng Tuyết lâu mọi người từng nhóm ly khai. Khuya hôm đó, nội thành nào đó địa điểm bí mật. Bắc Cung Chiến Quốc lần nữa nhìn thấy Nhan Nạo Tình. Lần này là Tử Dương Hổ cao tầng toàn bộ trình diện, bao quát 5 vị hạch tâm trưởng lão cùng trại sát thủ doanh chủ Triệu Trung Ly. Nhưng ở hôm nay gặp mặt trong, lúc trước ủng hộ Nhan Nạo Tình tiếp quản Tử Dương Hổ 5 vị trưởng lão lại toàn bộ đứng ở Bắc Cung Chiến Quốc phía sau, túi thấp xuống tầm mắt, trầm mặc không nói. Hơn 10 năm trước, chính là này 5 vị trưởng lão bất khả tư nghị liên thủ thủ hộ Nhan Nạo Tình, giúp đỡ Triệu Trung Ly tại thời gian ngắn nhất thanh trừ đối lập, giúp đỡ Nhan Nạo Tình hoàn thành Tử Dương Hổ khống chế quyền to, không đến mức xuất hiện nhiễu loạn. Bọn hắn liên thủ cùng thủ hộ xuất hiện rất đột nhiên không thể tưởng tượng nổi. Từ kia về sau, 5 vị trưởng lão địa vị yên nhiên trở thành Tử Dương Hổ thứ hai chủ, mà lại toàn lực phối hợp Nhan Ngạo Tình phát triển lớn mạnh Tử Dương Hổ, trở thành Nhan Ngạo Tình phụ tá đắc lực, biểu hiện ra phi thường trung thành. Mà ở hôm nay, này 5 vị từng trải qua tận hết sức lực cầm cự Nhan Ngạo Tình trưởng lão, toàn bộ cung kính đứng tại Bắc Cung Chiến Quốc bên cạnh. Nhan Ngạo Tình chẳng qua là thản nhiên nhìn bọn hắn một mắt, không có nhiều lời. Triệu Trung Ly như trước mặt mỉm cười, nho nhã tuấn lãng, tựa hồ ôn hòa rất bình dị gần gũi. Ngươi có cái gì muốn nói? Bắc Cung Chiến Quốc ngồi ngay ngắn trên đầu, không giận tự uy. Nhan Nạo Tình ngồi xuống Bắc Cung Chiến Quốc đối diện, mang theo cái khăn che mặt, lặng lẽ khẽ nói, hôm nay gặp mặt xuất hiện ngoài ý muốn cũng không tại ta như đã đoán trước, chúng ta làm tự mình nên làm, nhưng xem thường Phong Huyết Đường đối với Khương Nghị thủ hộ độ mạnh yếu, lại tại thời khắc mấu chốt nhất phái tới đội ngũ. Này sẽ là của ngươi giải thích. Bắc Cung Chiến Quốc khí chàng đè người, lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt ẩn hiện vẻ giận dữ. Năm vị trưởng lão toàn bộ giơ lên tầm mắt, châm miệng một lời, loại chuyện này hoàn toàn không nên phát sinh. Ngoài ý muốn sự tình, ai có thể dự liệu? Không thể dự liệu, lại có thể phòng ngừa. Năm vị trưởng lão không có chỉ trích không có nhiều lời, vừa ý nghĩ đã phi thường minh xác, đối với Nhan Ngạo Tình biểu hiện rất thất vọng. Bọn hắn kế hoạch lúc trước là dẫn Khương Nghị trình diện, hỏi dò Linh Văn tin tức, hoặc là bức Khương Nghị nhận chiến. Bắc Cung Chiến Quốc sẽ ở tiểu lâu đối diện trong lữ điếm toàn bộ hành trình quan tâm, một khi xác định Khương Nghị thân phận chân thật, lập tức tiến hành bắt. Bọn hắn phi thường tín nhiệm Nhan Ngạo Tình năng lực, hoàn toàn có thể đem sự tình khéo đưa đẩy xử lý. Mặc dù xuất hiện ngoài ý muốn, cũng sẽ thuận lợi thực hiện mục đích. Có thể Nhan Ngạo Tình theo tiếp kiến Khương Nghị một khắc kia bắt đầu, vô luận là theo lời nói vẫn là cử chỉ, đều có chứa nhất định xung đột bầu không khí, cơ bản không có bình thường nên có khôn khéo cùng kiên trì. Cuối cùng là không chỉ có không có bức Khương Nghị bày ra thực lực, trái lại còn đưa tới Khương Nghị hoài nghi, lại bị Phong Huyết Đường phá hư. Bọn hắn hầu như không thể tin được đó là Nhan Ngạo Tình nói biểu hiện trạng thái. Tình thế kịch biến đến tận đây, để cho Bắc Cung Chiến Quốc đám người phi thường bị động. Bắc Cung Chiến Quốc sắc mặt rất khó nhìn, trách giận mục tiêu thậm chí chỉ hướng 5 vị trưởng lão. Không phải 5 người liên danh bảo chứng Nhan Ngạo Tình có thể xử lý đúng chỗ, hắn tuyệt sẽ không buông tay nhượng Nhan Ngạo Tình tự mình tiếp kiến Khương Nghị. Hiện tại tốt rồi, rút dây động rừng, luôn hãm bị động. Ta không lời nào để nói. Nhan Ngạo Tình không có ý giải thích. Triệu Trung Ly mỉm cười giải thích, sự tình thật không tại chúng ta như đã đoán trước, thông qua trước quan sát, Khương Nghị phải là một hiếu chiến tính cách, không qua nổi khiêu khích, thực sự không được, ta sẽ đích thân ra tay, khiến cho Khương Nghị bày ra một hai linh thuật. Chuyện này rất dễ dàng là có thể giải quyết, mặc dù sau đó Phong Huyết Đường mất hứng, cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Có thể Khương Nghị đối với Linh Văn Bảo mật tư thái, còn có hắn cảnh giác, đều so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn gấp bội. Đến mức Phong Huyết Đường bộ đội đột nhiên đến đây, càng là ngoài ý liệu. Ta tự mình đi mời Khương Nghị, tự nhận thái độ các phương diện đều làm được rất đúng chỗ, không nên đem bọn hắn đưa tới. Sự tình ồn ào đến bây giờ tình trạng, chúng ta thừa nhận có chúng ta nguyên nhân, nhưng trừ đó ra, ha ha, còn có cái nguyên nhân, các ngươi không theo chúng ta giải thích do các ngươi nghĩ từ trên người Khương Nghị được cái gì. Chúng ta không có mục đích rõ ràng, an bài trên khó tránh khỏi nặng nhẹ không rõ. Nhan Ngạo Tình nhìn một chút khắp phòng Ủng Tuyết lâu cao tầng cùng đệ tử, đã muốn hợp tác, liền thỉnh thẳng thắn thành khẩn, qua lại bảo lưu, các mang tư tâm, chỉ biết đem sự tình huyên náo càng ngày càng không xong. Nói như vậy, ngươi đang ôm tư tâm. Có vị Ủng Tuyết lâu đệ tử nhịn không được tiếng hử. Ha ha. Nhan Ngạo Tình cười khe khẽ. Triệu Trung Ly cũng cười, năm vị trưởng lão hẳn là các ngươi Ủng Tuyết lâu người chứ. Thật đáng tiếc, chúng ta không phải. Thứ cho ta nói thẳng, Khương Nghị ngay lúc đó biểu hiện ăn khớp mục tiêu của các ngươi khẳng định hạ thủ bắt người. Sau đó vô vỗ thân thể rời đi, lưu lại chúng ta thừa nhận Phong Huyết Đường lựa giận. Phân rõ phải trái sao? Năm vị trưởng lão mặt không biểu tình, việc đã đến nước này, cơ bản tương đương với làm rõ, không cần thiết giải thích rõ thân phận mình. Bắc Cung Chiến Quốc vẻ giận dữ tái hiện, ta với ngươi lần đầu tiên lúc gặp mặt phi thường mình xác tỏ thái độ, chỉ cần phối hợp tốt ta Ủng Tuyết Lâu hành động, sau đó mang bọn ngươi cùng rời đi. Chờ đến Ủng Tuyết Lâu, cho đủ các ngươi địa vị và đãi ngộ. Ta Ủng Tuyết Lâu hoàn cảnh dù sao cũng hơn Xích Chi Lao Lung tốt gấp trăm lần ngàn lần. Ngươi lúc đó minh xác đáp ứng, hiện tại đổi ý. Chương 171, Kinh Diễm Nhân Sinh. Nhan Ngạo Tình không nhanh không chậm, ta ở chỗ này là chủ, đến Phiêu Tuyết Cấm Khu là nô. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ để ý ngươi cho về điểm này thân phận địa vị. Ta lúc đó để cho ngươi để ý thấy, ngươi chỉ nói hoàn toàn tiếp thu. Ta nói chính là ta nghĩ chính là ta làm. Ngươi mời xem nhìn dưới chân thổ địa, nơi này là Xích Chi Lao Lung, ngươi cho rằng là quang minh chính đại đường. Ha ha, thứ cho ta nói thẳng. Tâm trí của ngươi thích hợp thuần khiết trắng đoán Phiêu Tuyết Cấm Khu, không thích hợp chúng ta này vẫn đục bẩn thỉu Xích Chi Lao Lung. Nhan Ngạo Tình, ngươi làm rõ ràng ngươi tại nói chuyện với người nào. Bắc Cung Phương Thần giận dữ quả trách, Ủng Tuyết Lâu những người khác đều đã nổi giận, ghê tởm này nữ nhân cũng dám chống đối Ủng Tuyết Lâu. Rất rõ ràng, Ủng Tuyết Lâu nha. Nhưng mời các ngươi cũng làm rõ ràng ở nơi nào nói chuyện, đừng đoạn đầu còn không tự biết. Triệu Trung Ly mỉm cười, trừ phi các ngươi có thể bảo đảm giết ta, bằng không bất cứ lúc nào bất kỳ địa điểm cũng không muốn mưu toan chạm chúng ta thủ lĩnh, bằng không. Này Xích Chi Lao Lung liền trở thành các ngươi Ủng Tuyết Lâu mộ địa, không được ta động thủ, ngàn vạn tên điên liền chìm ngập các ngươi. Không phải nói chuyện giật gân, là sự thực. Ủng Tuyết Lâu mọi người chính nổi giận hơn, năm vị trưởng lao đúng lúc khống chế. Đám này người ngoại lai không rõ Xích Chi Lao Lung hung hiểm, bọn hắn tin tưởng. Bắc Cung Chiến Quốc đám người không biết Triệu Trung Ly khủng bố, bọn hắn lý giải. Một vị trưởng lão về phía trước nói, thủ lĩnh, không cần thiết huyên náo như thế cứng. Sự tình hôm nay cứ như vậy đi qua, không truy cứu nữa. Ngươi có yêu cầu gì, nói ra, nói gộp lại chúng ta liền nói, thực sự không thể đồng ý, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Nhan Ngạo Tình dừng thật lâu, một mực ngưng mắt nhìn Bắc Cung Chiến Quốc, thẳng đến đối phương đốt đốt khí thế bức người hơi yếu, mới lấy ra giải nhỏ thanh ngọc tẩu thuốc, tinh tế chăm sóc. Triệu Trung Ly châm lửa, cho nàng nhen nhóm, nhất cử nhất động, tinh tế mà nhu tình. Nhan Ngạo Tình chạm khẽ một miệng, thong thả phun ra, khói trắng lượn lờ bốc lên, tại hẹp hòi căn phòng mở tối khuếch tán. Mọi người mơ hồ nổi giận, lại không phải không thừa nhận Nhan Ngạo Tình thời khắc này phong tình. Lay động tâm. Ta lúc đó mới gặp gỡ Bắc Cung lâu chủ, là có muốn rời khỏi này vẫn đục chi địa, có thể ngày hôm qua được đến cái tin. Giảng. Triệu Trung Ly thay mặt trả lời, chiến môn đội ngũ xác định rút lui Xích Chi Lao Lung, có thể nhân ý cốc người cũng không hề rời đi. Còn có hoài nghi nói mới một nhóm nhân y cốc đội ngũ đã đến Xích Chi Lao Lung, không có gì bất ngờ xảy ra, là trọng lượng cấp nhân vật. Bọn hắn trước đây coi là nhân y cốc là nghĩ nhúng tay Tinh Nguyệt Vương quốc sự vụ, hiện tại xem ra, nhân y cốc truy tung mục tiêu nên cùng Ủng Tuyết Lâu. Có thể để cho nhân y cốc cùng Ủng Tuyết Lâu lâu chủ không tiếc mạo hiểm xông vào Xích Chi, thậm chí không tiếc làm rõ xếp vào tại Tử Dương Hồ gần trăm năm cơ sở ngầm, có thể thấy được Khương Nghị thân phận không giống bình thường. Thường nói, chim bay tận lương cùng giấu. Giảo thỏ chết chó săn, bọn hắn chỉ sợ sau đó bị Ủng Tuyết Lâu vô tình vứt bỏ. Chuyện lớn như vậy, chung quy cần cái kẻ chết hay. Lại cẩn thận hồi tưởng, năm vị trưởng lao rất có thể là mấy chục năm trước đã bị Ủng Tuyết Lâu khống chế người, mà không phải vừa mới bị xúi giục. Thật là như vậy, Ủng Tuyết Lâu tính toán người tính toán việc càng cần sâu lo lắng. Đây hết thảy, không thể thuận theo bọn hắn không nghĩ sâu tính kỹ. Hôm nay thiết tiến chúng ta tận lực, cũng nghĩ mau chóng kết thúc chuyện này, chính các ngươi ly khai, chúng ta lưu lại ứng phó. Nhưng Phong Huyết Đường ngoài ý muốn chạy tới thật không phải chúng ta cố ý, hy vọng chúng ta có thể tâm bình khí hòa một lần nữa nói chuyện. Triệu Trung Ly cả người lẫn vật nụ cười vô hại thoạt nhìn rất chân thành, nhưng nụ cười sau lưng tà ác chỉ có chính hắn tin tưởng. Chuyện này càng nghĩ càng phức tạp càng nghĩ càng đáng sợ, bình thường mà nói quyết không thể trộn đều, nhưng năm vị trưởng lão toàn bộ quy phụ Ủng Tuyết Lâu, lại hoặc sáng hoặc tối bắt giữ, hắn và Nhan Ngạo Tình tạm thời ở vào bị động, không thể không hư tình giả ý nên hợp, trong tối nghị đối sách. Ta không nghe giải thích, chỉ nhìn kết quả. Bắt được Khương Nghị, ta giữ gìn các ngươi toàn thân mà lui, không thành, liền các ngươi ở bên trong Tử Dương Hổ xóa tên khỏi trên đời, không muốn hoài nghi ta nói chuyện phân lượng, mặc dù nơi này là Xích Chi Lao Lung. Bắc Cung Chiến Quốc đứng lên, lời nói lạnh nhạt, cho các ngươi thêm cơ hội, mau chóng thăm dò Khương Nghị, trả rõ linh thuật của hắn. Chúng ta sẽ lại nghĩ biện pháp ước ra Khương Nghị. Nhan Ngạo Tình phun ra miệng khói trắng, không có tranh chấp cái gì, đứng dậy rời đi. Ha ha, cáo tử. Triệu Trung Ly hướng mọi người gật đầu, cùng đi ly khai. Nữ nhân này không thể tin. Bắc Cung Phương Thần nhìn Nhan Ngạo Tình cùng Triệu Trung Ly ly khai, ánh mắt phiếm lãnh. Bắc Cung Chiến Quốc lại lệnh quát 5 vị trưởng lão, ta nhắc nhở qua các người, đang hành động trước khống chế tình báo của nàng, đừng cho nàng thăm dò nhân ý cốc hướng đi. Này chính là các ngươi cho ta bảo chứng. Chúng ta rõ ràng phong tỏa tình báo. 5 vị trưởng lão cao mày, xem ra vấn đề xuất hiện ở Triệu Trung Ly trên thân, định là tên khốn kia sản sinh hoài nghi, trong tối làm điều tra. Chuyện của tôi lốt nét. Toàn bộ các ngươi trở về, toàn bộ hành trình tham dự Nhan Ngạo Tình kế tiếp sở hữu hành động. Nàng dám móc nối thế lực khác, bắt lại cho ta giam cầm. Khương Nghị sự tình không thể kéo, nhưng càng không thể lỗ mãng. Bắc Cung Chiến Quốc đến trước bị Lao Tổ Tông lặp đi lặp lại nhắc nhở, đầu tiên là xác định vấn đề ngọn nguồn, bằng không quyết không thể hành động, tiếp theo là bí mật bắt mục tiêu, quyết không thể tiết lộ thân phận. Có thể thứ bước ra một bước đảm nhiệm rơi vào vũng bùn, để cho trong lòng hắn căm tức. Là 5 vị trưởng lao xấu hổ, không người rút đi. Tùng Tuyết Lâu dám vượt qua vạn dặm đến nhúng tay Xích Chi Lao Lung. Trên đường trở về, Nhan Ngạo Tình mắt hiện sát ý nhìn hôm nay 5 vị trưởng lao phản ứng, cơ bản khẳng định nàng trước suy đoán, 5 vị trưởng lão cũng không phải gần đây bị xối rụng, mà là tiềm phục đã lâu. Ẩn nút hơn 80 năm, chúng ta dĩ nhiên cũng không có bất kỳ phát hiện. Hơn 10 năm trước lần kia sự kiện, 5 người sở dĩ đột nhiên liên thủ ủng hộ chúng ta, chỉ sợ cũng có nhờ vào chúng ta chi thủ bài trừ đối lập hiểm nghi. Cứ như vậy, Tử Dương Hổ ngoại trừ ngươi ta, chính là bọn hắn làm chủ. Đáng sợ a, đáng sợ. Triệu Trung Ly cũng là yên lặng cảm khái. Tùng Tuyết Lâu cự ly Xích Chi Lao Lung trên vạn dặm, nguyên nhân gì tại hơn 80 năm trước phái tới đệ tử? Ta lo lắng chính là, năm đó phái tới không chỉ một nhóm, nói không chừng Tử Dương Hổ nội bộ còn có bọn hắn người, hay là thế lực khác có bọn hắn người. Tùng Tuyết Lâu đến cùng muốn làm gì? Triệu Trung Ly rõ ràng cảm nhận được Nhan Ngạo Tình sát tâm, nhẹ giọng nhắc nhở, 5 vị trưởng lao không chế đệ tử chiếm được chúng ta Tử Dương Hổ bảy thành, tùy tiện hành động sẽ liên lụy những đệ tử còn lại, tạo thành Tử Dương Hổ nội loạn. Đến lúc đó chúng ta hoặc là bị Ủng Tuyết Lâu diệt trừ, hoặc là bị Phẫn Nộ Xích Chi Lao Lung nuốt vào. Bắc Cung Chiến Quốc đích thân tới, 5 vị trưởng lao toàn bộ bỏ ra ngụy trang, điều này có ý vị gì? Nhan Ngạo Tình giữa hai lông mày mất mặt sầu lo cùng sát ý Ủng Tuyết Lâu rõ ràng là được ăn cả ngã về không tư thế, một khi xác định Khương Nghị là bọn hắn mục tiêu, nhất định sẽ tận dụng hết khả năng hoàn thành bắt, không tiếc hủy rất Tử Dương Hổ. Tại Ủng Tuyết Lâu trong mắt, Tử Dương Hổ chính là con cờ, vẫn là cái nhất thiết phải bỏ qua con cờ. Triệu Trung Ly mỉm cười, chỉ có một lời, có ta. Nhan Ngạo Tình thần thái lanh ý thoáng nhu hòa, Nhân Ý Cốc, Ủng Tuyết Lâu, Phong Huyết Đường, cộng đồng nhúng tay sự kiện không có khả năng đơn giản, ta đoán kia Khương Nghị trên thân định ẩn tàng càng sâu bí mật. Chúng ta đã bị dính líu vào, muốn thoát thân là không thể nào. Ta không tín nhiệm bất luận kẻ nào, càng không muốn dựa vào bất luận kẻ nào, vô luận là Phong Huyết Đường, vẫn là Nhân Ý Cốc 4. Thật sự có ngày nào đó, đáp ứng ta một việc, ly khai Xích Chi Lao Lung, vĩnh viễn đừng lại trở về. Thật có ngày nào đó, ta sẽ dẫn ngươi cùng đi. Triệu Trung Ly nhẹ nhàng kéo chặt Nhan Ngạo Tình, phía sau đi theo trại sát thủ các đệ tử nhao nhao cúi đầu, lạnh lùng nhìn chung quanh hôn ám. Chuyện lần này không phải dĩ vãng, ta có dự cảm. Nhan Ngạo Tình dựa sát vào nhau Triệu Trung Ly bờ vai, thong thả lời nói nhỏ nhẹ. Mạng ta thai tinh, vốn liền đáng chết, có ngươi tương trợ, ta tránh thoát 10 năm trước kia một kiếp, có thể vòng đi vòng lại 10 năm đã qua, ông trời. Lại tới thu mệnh rồi. Triệu Trung Ly ôn tình cười khẽ, không sợ, có ta. Đi một bước nhìn một bước đi, Ủng Tuyết Lâu làm tuyệt, để bọn hắn nếm thử Xích Chi Lao Lung nước đắng. Ta Nhan Ngạo Tình vốn là một người chết, cùng lắm thì. Cá chết lưới rách. Nhan Ngạo Tình khôi phục lãnh diễm, ly khai Triệu Trung Ly bờ vai, không nói xuyên qua ngõ, hướng đi Tử Dương Hổ Trang Viên. Vì ta, ngươi đã bất trung, ta không muốn ngươi lại vì ta mà không may mắn. Thật có, ta chết, ngươi tổn. Triệu Trung Ly yên lặng nhìn theo nàng ly khai, nhẹ giọng phân phó, bảo hộ nàng. Là. Dưới trướng trại sát thủ đệ tử bước nhanh đuổi kịp. Thủ ngươi một đời, che chở ngươi một đời, ta lời hứa, vĩnh viễn. Triệu Trung Ly quên không được năm đó đêm, là Tử Dương Hổ thủ lĩnh mang nàng đến Tử Dương Hổ tràng cảnh. Kinh diễm thoáng nhìn, phát sáng hắn máu nhuộm tàn sinh, hồng trang hạ xuống, ngây dại hắn nửa đời thương hoa. Có ngươi, đời này vô song. Chương 172, Xích Chi Luật Thép. Phong Huyết Đường. Khương Nghị trở về sau đi thẳng tới Phùng Vạn Lý phòng ngủ, đi thẳng vào vấn đề. Ngài đối với ta hiểu bao nhiêu? Hắn muốn xác định Phùng Thi Ngũ hướng Phùng Vạn Lý để lộ qua bao nhiêu bí mật. Không sâu, nhưng hiểu. Phùng Vạn Lý theo trong suy tư mở hai mắt ra, nhàn nhạt dạ quang xuyên qua cửa sổ, ném tại hắn trương kia đao gọt dịu bổ lạnh lùng trên mặt, cảm giác gáp bách mười phần khiếp người. Tử Dương Hổ đột nhiên đối với ta Linh Văn biểu hiện ra cực lớn hứng thú, thậm chí không tiếc muốn cùng Phong Huyết Đường trở mặt. Nhưng ở mời ta đi dự tiệc trên đường, Tử Dương Hổ trại sát thủ thủ lĩnh Triệu Trung Ly lại cho ta tự bảo ám chỉ. Ta trước sau suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng là lạ. Bọn hắn mời đi dự tiệc là vì Linh Văn. Phùng Vạn Lý nhìn nhiều mắt Khương Nghị, Lao Tổ Tông chỉ nói Khương Nghị cùng năm đó người nọ có quan hệ, đến mức cụ thể quan hệ chưa từng làm rõ, mà Khương Nghị Linh Văn bị Lao Tổ Tông đai gấm cương ép ché lớp, lẽ nào? Nghĩ tới đây, nội tâm hắn chấn động, trong mắt hiện lên đạo quan mang. Đón lấy kỳ quái, Tử Dương Hổ tại sao phải cảm thấy hứng thú? Lẽ nào bọn hắn phát hiện cái gì? Không thể nào đâu. Ta muốn xác định Triệu Trung Ly cùng Nhan Ngạo Tình quan hệ, Nhan Ngạo Tình lai lịch cùng Triệu Trung Ly lai lịch. Ngươi nghĩ biết cái gì? Muốn hại ta là Nhan Ngạo Tình, vẫn là do người khác. Triệu Trung Ly cùng Nhan Ngạo Tình quan hệ rất đặc thù, đồn đãi là Nhan Ngạo Tình mê hoặc Triệu Trung Ly, xúi dục hắn giết hại tiền nhiệm Tử Dương Hổ thủ lĩnh. Tình huống thực tế cũng không phải là như vậy, nhưng quá cặn kẽ nội dung ai cũng không biết. Ngài liền cho ta cái chính xác lời nói. Nói như vậy đi, sự tình tương đối phức tạp. Năm đó Tử Dương Hổ thủ lĩnh theo nô lệ buôn trong tay mua vừa mới đưa đến Xích Chi Lao Lung Nhan Ngạo Tình, dốc hết sở hữu lực lượng bồi dưỡng Nhan Ngạo Tình hoa mẫu Linh Văn, mong đợi tương lai hoa mẫu nở rộ, hắn có thể cưỡng ép lấy Nhan Ngạo Tình năng lượng, trợ lực tự mình thực hiện đột phá. Muốn hoa mẫu nở rộ, hầu như không có khả năng. Nhưng Nhan Ngạo Tình hoa mẫu Linh Văn vô cùng rõ ràng hiếm thấy, mà Tử Dương Hổ thủ lĩnh vừa vặn có phương diện này tài nguyên cùng đường đi, cho nên mới sẽ không để lại dư lực bồi dưỡng. Chuyện này cùng Nhan Ngạo Tình bản thân đều bị Tử Dương Hổ thủ lĩnh nghiêm mật phong tỏa, ngoại nhân đều biết hắn mua cái diễm quan Xích Chi nữ nhân, nhưng không biết nữ nhân này Linh Văn là hoa mẫu, càng không biết hắn muốn bồi dưỡng hoa mẫu. Chỉ có mạnh nhất tâm phúc Triệu Trung Ly biết, cũng tự mình phụ trách là Nhan Ngạo Tình sưu tập sở hữu có thể trưởng thành hoa mẫu tài liệu. Triệu Trung Ly vốn là Tử Dương Hổ thủ lĩnh tâm phúc, nhưng ở hoa mẫu nở rộ ngày ấy, đột nhiên tạo phản, chém giết Tử Dương Hổ thủ lĩnh, cũng giao cho Nhan Ngạo Tình cướp đoạt lực lượng của hắn. Theo xong chuyện ta điều tra lý giải, cũng không phải là Nhan Ngạo Tình đã khống chế Triệu Trung Ly, mà là Triệu Trung Ly tại bồi dưỡng Nhan Ngạo Tình trong quá trình động chân tình. Sau cùng hoa mẫu nở rộ ngày ấy, hắn không đành lòng thấy Nhan Ngạo Tình bị tao đạp, bị hút khô, bởi vì yêu mà phản bội, vứt bỏ trung nghĩa. Nguyên do Triệu Trung Ly cùng Nhan Ngạo Tình ý nghĩ cùng hành động hẳn là thống nhất tính, Triệu Trung Ly đang nhắc nhở ta, Nhan Ngạo Tình chắc cũng là. Ta đây đoán không lầm rồi, Tử Dương Hổ sau lưng khẳng định có người đang khống chế bọn hắn. Khương Nghị bột vỗ tay, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, quỷ tinh. Không có khả năng, không có người nào tài năng ở nơi này vô thanh vô tức khống chế Tử Dương Hổ loại này thế lực, thật là khống chế, bọn hắn cũng sẽ không là ám chỉ ngươi, mà là trực tiếp cầu cứu. Kia chưa hẳn, Tử Dương Hổ sẽ tín nhiệm Phong Huyết Đường. Ta đoán cũng khả năng là bọn hắn cùng cái nào đó thế lực kết minh rồi, nhưng thẻ đánh bạc còn không hài lòng, muốn nhờ vào đó đánh loạn hành động hướng thế lực đó phát ra áp chế, đề cao thẻ đánh bạc. Phùng Vạn Lý lại chậm rãi lắc đầu, không có khả năng. Vì sao? Tử Dương Hổ tại Xích Chi Lao Lung sinh tồn 200 năm, theo lúc đầu thế lực nhỏ, trải qua hơn 10 lần hủy diệt, sau cùng vững vàng quật khởi, cho đến hiện tại đứng hàng tam hổ một trong. Bất kỳ một hổ quật khởi cũng không dễ dàng, sinh trưởng ở địa phương, đều thật sâu biết Xích Chi Lao Lung sinh tồn chi đạo. Nhan Ngạo Tình tuy rằng nửa đường tiếp quản, nhưng nàng tuyệt không phải người ngu, thừa nhận không dậy nổi cái lời Xích Chi Lao Lung luật thép đại giới. Này luật thép nương theo Xích Chi Lao Lung hơn 800 năm, ngoại nhân căn bản không cảm giác được lực lượng của nó, chỉ có chúng ta có thể. Là nhân y quốc bọn hắn đồng ý Nhan Ngạo Tình được chuyện sau mang rời khỏi Xích Chi Lao Lung đây. Càng không thể nào, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đồng ý. Ở chỗ này tuy rằng hỗn loạn nguy hiểm, nhưng cuối cùng là cái chủ tử, đến thế lực khác, nàng Nhan Ngạo Tình sẽ là thân phận gì, lại sẽ là cái gì đãi ngộ. Nhất là giống như nàng như vậy nữ nhân xinh đẹp, mà lại người mang nở rộ hoa mẫu. Lui một bước giảng, coi như Nhan Ngạo Tình đồng ý, Triệu Trung Ly càng sẽ không đồng ý. Vì sao? Khương Nghị gãi gãi đầu, xem ra chính mình đem Xích Chi Lao Lung nghĩ đơn giản, những thứ này không có quy củ người vậy mà tại đề cập luật thép thời gian như vậy chi nghiêm túc. Nơi này tuy rằng hung ác, nhưng ác thuần túy, cũng là ác nhân dân chạy nạn đám nguyện ý ở chỗ này sinh tồn nguyên nhân, nếu này luật thép bị khinh nhẫn, bị làm bẩn, liền ý nghĩa thế lực khác đều có thể trong tối nhúng tay. Bởi vì chạy nạn trốn ở chỗ này chút nào đó lao quái đám sẽ cảm thấy thật sâu bất an, tương lai cũng sẽ không có người dám chạy nạn đến nơi đây. Phùng Vạn Lý tựa hồ không muốn nhiều lời, có thể đang chần chờ nhiều lần sau, vẫn là đã mở miệng, nói ra dằn xuống đáy lòng bí mật, Triệu Trung Ly là cái rất đặc thù người, năm đó Xích Chi Lao Lung thu lưu lại hắn thời gian. kỳ thực bước lên rất nhiều nguy hiểm, đã từng chờ đợi lo lắng qua một đoạn thời gian rất dài.
Cái gì?
Khương Nghị thầm kinh hãi, lời này có ý gì?
Phùng Vạn Lý sợ.
Không, là Xích Chi Lao Lung sợ. Thân phận chân thật của hắn chỉ có rất ít mấy người biết, không nói gạt ngươi. Bỏ lỡ Triệu Trung Ly là ta Phùng Vạn Lý đời này tiếc nuối lớn nhất.
Ta
có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Ngoại giới đối với hắn đồn đãi kỳ thực có một số sai lầm, chân thực nguyên nhân là.
Phùng Vạn Lý lần nữa chần chờ rất một hồi, mới chậm rãi nói, Triệu Trung Ly tại hơn 30 năm trước chạy trốn tới Xích Chi Lao Lung thời gian là che giấu tung tích, kết quả chém giết trước mặt mọi người hai vị linh tàng lão quỷ, oanh động một phương, ác linh môn trước nhất tập trung hắn, cũng ở đây trong lúc vô ý tra đến thân phận chân thật.
Một lần kia, ác linh môn môn chủ lần đầu tiên lấy danh nghĩa riêng định ngày hẹn ta, hướng ta công bố thân phận của Triệu Trung Ly.
Một lần kia, ác linh môn cùng Phong Huyết Đường từ trước tới nay lần đầu tiên sống chung hòa bình, cộng đồng ứng phó khả năng đến đây nguy cơ.
Chúng ta đang yên lặng chờ đợi, cũng ở đây yên lặng quan sát.
Đợi chừng 3 năm, nguy cơ cũng không có đến đây, chúng ta mới thở phào, phán định sẽ không có người đến đuổi giết hắn, hoặc là
người nọ bỏ qua hắn.
Trong lúc ta và ác linh môn môn chủ chuẩn bị tranh đoạt Triệu Trung Ly thời gian, Tử Dương Hổ thủ lĩnh lại phi thường ngoài ý muốn trợ giúp Triệu Trung Ly, cũng chứa chấp hắn.
Ở đó về sau, ta và ác linh môn môn chủ đều đã từng nhiều lần hướng Triệu Trung Ly đưa tay mời chào, kết quả hắn đều không để ý đến, lựa chọn báo ân Tử Dương Hổ, cũng thay Tử Dương Hổ nuôi dưỡng trại sát thủ, tên Lan Xích Chi.
Khương Nghị càng nghe càng giật mình, cũng càng nghe càng hồ đồ, là người nào đang theo đuổi giết hắn?
Hắn lại từ đâu đến?
Không biết được, chuyện này bị chúng ta liên danh phong tỏa, ngoại trừ số ít mấy người, không có người nào biết Triệu Trung Ly lai lịch.
Nói chung, hắn sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào, hoặc là lang bạt chân trời, hoặc là cắm rễ Xích Chi Lao Lung.
Vậy chuyện này,
người trước không cần lo, ta sắp xếp người trông chừng Tử Dương Hổ.
Ta vẫn là cảm giác bên trong có chuyện.
Có chuyện là khẳng định.
Nhan Nạo Tình rất thông minh, nay mười mấy năm qua có thể thắng được cái khác nhị hổ nhận thức, không chỉ là Triệu Trung Ly giúp đỡ, càng có nàng tự thân mị lực năng lực.
Nàng sẽ không hướng bất kỳ thế lực nào thỏa hiệp, Triệu Trung Ly lại không biết.
Bọn hắn lần này đột nhiên đối với ngươi Linh Văn biểu hiện hứng thú, vừa tối trong đánh loạn, bên trong có thể sẽ tồn tại càng sâu bí mật.
Ngài định làm như thế nào?
Nhìn.
Chờ.
Nơi này là Xích Chi Lao Lung, ngoại giới vĩnh viễn không biết cái này tội ác chi thành đáng sợ, người nơi này cùng sự tình, quy củ của nơi này cùng luật thép. Đợi một chút.
Không ở nơi này sinh tồn mười mấy 20 năm trở lên, vĩnh viễn không có khả năng chân thực nhận thức.
Ai dám đánh giá thấp năng lượng của nó, tiến đến làm ác, Xích Chi Lao Lung sẽ đem hắn nhai thành cặn bã cùng máu nuốt vào.
Khương Nghị nở nụ cười, ưa thích Phùng Vạn Lý phương thức nói chuyện.
Các ngươi dựa theo kế hoạch, ly khai Xích Chi Lao Lung, trong thời gian ngắn không nên quay lại.
Không để ý Tử Dương Hổ, thật sự có vấn đề, sẽ không chịu nổi tính tình lộ ra chân ngựa.
Được.
Đây cũng là cái biện pháp.
Sự tình liền giao cho các ngươi xử lý, ta về trước Tinh Nguyệt Vương Quốc.
Khương Nghị xoay người muốn rút đi, ở trước cửa lại dừng lại.
Phùng Vạn Lý khó có được lộ ra cái nụ cười, minh bạch ý tứ của hắn, yên tâm đi, nhân y cốc chuyện của bọn hắn chờ ngươi trở về tập trung xử lý, sẽ làm ngươi tự mình tham dự vào bên trong.
Khương Nghị cười giơ ngón tay cái, ngài nghỉ ngơi, ta đi về trước.
Chương 173, gấm vóc.
Khương Nghị về đến phòng trong lần nữa nhớ lại chuyện ngày hôm nay.
Nhan Ngạo Tình khiêu khích ý đồ quá rõ ràng, lòng ngay dạ thẳng cách làm không như là một người thông minh nên dùng thủ đoạn.
Triệu Trung Ly mịt mờ nhắc nhở, để cho mình chuẩn bị kỹ càng.
Thế nhưng Phùng Vạn Lý minh xác phủ nhận Nhan Ngạo Tình cùng Triệu Trung Ly sẽ bị người khống chế cùng tìm người kết minh.
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Suy nghĩ kỹ một chút, đúng là không người nào có thể khống chế Tử Dương Hổ, nhân y cốc thế lực cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng phái vài người đến là có thể bắt Tử Dương Hổ.
Xích Chi Lao Lung trong thế lực thật như vậy dễ thu dọn, những năm gần đây sớm đã có vô số thế lực nhúng tay.
Triệu Trung Ly,
Bồ Tát,
đây rốt cuộc là nhân vật như thế nào?
Có thể để cho Phùng Vạn Lý đến bây giờ còn nhớ mãi không quên, chan chứa tiếc nuối.
Còn có Phùng Vạn Lý sau cùng nói câu nói kia ngoại giới vĩnh viễn sẽ không tin tưởng Xích Chi Lao Lung đáng sợ.
Những lời này tựa hồ cũng là nói cho ta nghe được.
Khương Nghị suy nghĩ một chút, bất chi bất giác ngủ thiếp đi.
Cũng không biết vì sao, nay vừa cảm giác tựa hồ ngủ được đặc biệt trầm đặc biệt hương, thẳng đến ngày thứ hai giữa trưa mới tỉnh lại.
Thật lâu không ngủ ngon như vậy rồi.
Khương Nghị duỗi người một cái, mở ra lim dim hai mắt.
Một bên hoạt động thân thể, một bên vận chuyển linh thuật, để cho thân thể mình nhanh nhất tràn ngập sức sống.
Đây là cái gì?
Khương Nghị chính muốn xuống giường, ngoài ý muốn phát hiện bên gối đầu có cái tinh mỹ vải gấm.
Cầm lên vừa nhìn, mặt trên dĩ nhiên viết hàng chữ, không muốn đón thêm thụ mời.
Một hàng chữ phía dưới thêu cái đáng yêu tinh xảo bạch hồ ly. Triệu Trung Ly. Khương Nghị vẻ sợ hãi cả kinh, hoàn toàn tỉnh táo. Tiểu hồ ly này không thể quen thuộc hơn nữa, trông rất sống động, chính là Triệu Trung Ly trên vai kia con tiểu hồ ly. Lại nhìn trong phòng, cái gì đều không động, cái gì đều bình thường, nào có ngoại nhân xông vào dấu vết. Chờ chút. Nơi này là phong huyết đường chỗ xấu nhất. Ai có thể xông tới? Khương Nghị ngẩn người, lại nhìn vải gấm, tiểu chữ là thêu lên, tiểu hồ ly cũng là thêu lên, tựa hồ cũng không che giấu thân phận của mình cùng nhắc nhở. Không muốn đón thêm thụ mời. Hắn lại nhắc nhở ta. Khương Nghị mặc quần áo lên, lại nhìn hết căn phòng tốt, hắn dĩ nhiên. Có thể nhẹ nhõm xuất nhập để phòng xâm nghiêm phong huyết đường. Khương Nghị nói không nên lời là kinh hãi vẫn là cái khác. Tại tự mình ngủ say thời gian, hắn liền đứng tại giường của ta trước. Ta không giải thích được ngủ say cũng là Triệu Trung Ly hạ dược. Khương Nghị rời phòng, tìm được bên ngoài phụ trách cảnh giới vương thất bọn hộ vệ, tối qua có dị thường gì sao? Không có a. Tối qua có 8 người làm nhiệm vụ, không nói có cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù là tại phong huyết đường nội bộ, vương thất đội ngũ còn vẫn duy trì cảnh giới, bọn hắn nghiêm mật bảo vệ Tô Mộ Thanh cùng Tô Nhu đám người. Không phải là không tín nhiệm phong huyết đường, là thói quen cẩn thận một chút, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Khương Nghị cau mày, trái lại càng vội vã muốn gặp thấy Triệu Trung Ly. Vào lúc này, Phùng Tử Tiếu từ đàng xa hùng hùng hổ hổ qua đây, Tử Dương Hổ uống lộn thuốc. Lại tới xin mời. Làm sao vậy? Tử Dương Hổ lại phái người đến mời, bảo là muốn là ngày hôm qua thất lễ xin lỗi. Đi. Khương Nghị chính chờ cơ hội đây. Đi cái gì đi, dọn dẹp một chút, tối mai xuất phát. Ngày mai. Không phải muốn thu xếp 10 ngày sao? Còn lại 4 ngày đây. Chúng ta hiệu suất nhanh chứ, cha đã sắp xếp xong xuôi. Chúng ta ngày mai xuất phát ly khai xích chi lao lùng, trước lúc này không thể xuất hiện sai lầm. Ta đã sắp xếp người từ chối Tử Dương Hổ rồi, đã nói ngươi đang bế quan, có thể phải mấy tháng, có chuyện gì sau này lại nói. Ngày mai sẽ có thể ly khai. Mọi người lần lượt ra khỏi phòng, đều mặt mang sắc mặt vui mừng. Tô Mộ Thanh cấp bách báo thủ, Nguyệt Linh Lung cấp bách xác định Nguyệt gia người an nguy, bọn hắn sớm đợi không kịp. Các loại an bài đều không khác mấy rồi, thứ 100 người đội toàn bộ tiến nhập nghỉ ngơi và hồi phục. Ngày mai vào đêm, chúng ta sẽ từng nhóm ly khai xích chi lao lùng, đến bãi sa mạc bên ngoài địa điểm chỉ định hội hợp. Phùng Tử Tiếu xoa tay chuẩn bị đại náo Tinh Nguyệt Vương quốc. Khương Nghị cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là hồi Tinh Nguyệt Vương quốc gấp rút, không để ý tới nữa cái gì Tử Dương Hổ, trở lại trong viện, ta chuẩn bị tự mình hành động. Cái gì? Mọi người đồng thời nhìn hắn. Một là tập thể hành động mục tiêu quá lớn, bị phát hiện liền phiền phức. Hai là chúng ta đến Tinh Nguyệt Vương quốc tập trung đả kích một mục tiêu sau. Cái khác mục tiêu sẽ cảnh giác, Tô Húc càng sẽ cảnh giác. Ta ý nghĩ là từng nhóm hành động, một nhóm người phong tỏa một mục tiêu, ước định tại cái nào đó thời kỳ đồng thời hành động, hoàn thành nhiệm vụ sau tập thể hướng Vương Thành hội tụ. Mọi người trao đổi ánh mắt, tiểu tử này nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra. Sở Lục giáp mắt trợn trắng, đây là lại muốn điên rồi, không cần suy nghĩ, hắn câu kế tiếp chính là các đội ngũ qua lại thi đua, thuận tiện trên đường thăm dò. Hắc hắc. Khương Nghị một nhếch miệng, nở nụ cười. Vẫn là mập mạp này lý giải tự mình. Mọi người buồn cười lại không còn gì để nói, bất quá ngẫm lại quả thực có thể được, so kế hoạch lúc trước mạo hiểm, nhưng tương tự giảm thiểu bị trước thời hạn phát hiện tỷ lệ, từng nhóm hành động còn có thể khích lệ các đội ngũ trong lúc đó kích tỉnh. Sở Lục giáp nói, thật tốt một trận báo thủ, để cho ngươi biến thành thi đua rồi. Ta trước thời hạn nói rõ, ta không cùng Khương Nghị một nhóm, hắn quá khủng, ta tiểu trái tim thừa nhận không được. Tự ta ra đi, không cùng bất luận kẻ nào kết nhóm. Đợi được Hồng Phong Thương hội với các ngươi tập hợp. Khương Nghị cũng không sẽ làm nói lắp làm một chuyện, luôn muốn làm điểm kích thích, tiện đường làm chút gì. Theo Xích Chi Lao Lung đến Tinh Nguyệt Vương quốc có trên vạn dặm đường, lợi dụng được rồi, định là chàng kích thích mà kích tình lịch lãm chi lộ. Được, so với ta nghĩ càng tàn nhẫn. Sở Lục giáp lại lật mắt, tự mình ra đi. Hơn một tháng thời gian xuyên ngang trên vạn dặm. Lướt qua thành ngàn trên trăm sông núi rừng rậm cùng cổ trấn. Thua thiệt ngươi nghĩ ra. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi mơ tưởng. Nguyệt Linh Lung cái thứ nhất phản đối, từng nhóm hành động có thể được, nhưng tuyệt không thể độc thân ra đi. Ta liền định như vậy. Khương Nghị kiên trì. Ngươi có thể hất ta ra. Nguyệt Linh Lung càng kiên trì. Nàng ngược lại không phải là không quản tới Khương Nghị, càng không muốn làm Khương Nghị trói buộc. Thật sự là Khương Nghị hiện tại quá trẻ tuổi còn không có kinh nghiệm, Khương Nghị lại lớn tuổi vài tuổi, dù cho 2-3 tuổi, hoặc thực lực tại tứ phẩm linh môi trở lên, nàng chẳng những sẽ không trói buộc. Trái lại cổ vũ Khương Nghị một mình tung hoành thiên hạ. Nàng phải bồi Khương Nghị, càng muốn truyền thụ chút cơ bản kinh nghiệm cùng thăm dò thưởng thức. Tô Mộ Thanh nói, chúng ta có một chi 100 người đội thêm 50 vị vương thất đội ngũ, 150 người ngoài ra mấy người chúng ta, nhân viên rất sung túc. Như vậy đi, đem kế hoạch lúc trước hơi chút điều chỉnh dưới, vòng thứ nhất đả kích mục tiêu vẫn là Thương Lôi Tông, Kim Hải Thành, Hồng Phong Thương Hội, nhưng không tập trung hành động, chia làm 3 đội, 100 người phong tỏa Thương Lôi Tông, 30 người phong tỏa Kim Hải Thành, còn lại người xử lý Hồng Phong Thương Hội. Từng nhóm lần đi riêng phần mình mục đích, mỗi nhóm khoảng 10 người, ước định sau 40 ngày cùng lúc khởi xướng tập kích, sau đó nhắm tới Vương Thành, hội hợp sau nhìn tình huống tiến hành kế tiếp hành động. Đồng ý. Toàn bộ phiếu thông qua, ngoại trừ Khương Nghị. Khương Nghị gật đầu không nói lời nào, trước kết nhóm, trên đường lại nghĩ cách vung ra. Nguyệt Linh Lung nhìn thấu Khương Nghị ý nghĩ, trong lòng buồn cười, ngươi chạy đi, thỏa thích chạy, còn có thể chạy qua ta truy tung. Mã Long đứng lên nói, thật tốt tính dưỡng, 2 ngày sau xuất phát. Nghìn dặm đường, không thoải mái, phải làm cho tốt ứng phó các loại ngoại ý muốn chuẩn bị. Mọi người lần lượt trở lại gian phòng của mình, rất tự nhiên quên Tử Dương Hổ mời. Tô Mộ Thanh thì đơn độc triệu tập 50 vị vương thất đội ngũ, báo thủ cơ hội lập tức sẽ đến rồi, muốn ngang qua vạn dặm buôn tập tinh nguyệt vương quốc, nhưng bọn hắn có tự mình hiểu lấy, người ta phong huyết đường cuối cùng là đang giúp đỡ, mình mới là báo thủ hạch tâm cùng chủ lực, phải làm gì, nhất thiết phải làm như thế nào, đều nên nhiều lần quyết định. Không muốn mọi việc đều khiến người ta phong huyết đường xông lên phía trước nhất. Ngày thứ 2 đêm khuya, phong huyết đường thứ 100 người đội, vương thất 50 vị hộ vệ, cùng với Khương Nghị, Nguyệt Linh Lung đám người toàn thể hành động, ôm nhiệt tình cùng kích động, tại phong huyết đường tình báo đệ tử dưới sự giúp đỡ ly khai Xích Chi Lao Lung. Ngụy trang biện pháp đã trước thời hạn làm tốt, xảo diệu tránh được các phe theo dõi ánh mắt. Thẳng đến bọn hắn toàn bộ rút khỏi Xích Chi Lao Lung, cũng không có người chú ý tới. Bao quát nhân ý cốc, Ủng Tuyết Lâu cùng Ác Linh môn chờ. Lâu Hồng Mị chờ đang trăm phương ngàn kế kế hoạch hành động, thế nào dẫn Khương Nghị, thế nào thăm dò Khương Nghị đợi một chút. Xác định Khương Nghị thân phận cùng với Khương Nghị cùng Phùng Thi Ngũ quan hệ là trọng yếu nhất, cũng là sở hữu hành động hạch tâm. Bọn hắn nhất thiết phải kế hoạch xong, cũng sấm rền gió cuốn. Ủng Tuyết Lâu đang thúc giục Tử Dương Hổ lần nữa mời, không tiếc khai ra trọng lễ mê hoặc. Kết quả? Người chạy. Tại Lâu Hồng Mị trong lòng của bọn hắn, Khương Nghị có thể sẽ ý thức được mình bị phong tỏa, cũng biết mình chọc giận chiến môn. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể ly khai phong huyết đường cái này xác rùa thủ hộ. Liên tiếp vài ngày, Khương Nghị đám người lặn lội đường xa, ra huyết hoàn, vào sa mạc, sau cùng đến sa mạc ngoại vi. Hơn 10 tiểu đội rất nhanh hoàn thành phân công. 40 ngày thời gian cũng không dư giả, các vị trên đường không nên gây chuyện. Tận lực 30 nhiều ngày liền chạy tới mục đích, điều tra tìm kiếm, chế định kế hoạch. Nhắc lại các vị, sau 40 ngày cùng ngày buổi tối, nhất thiết phải triển khai hành động, một lần hành động để diệt. Thẳng đến Vương Thành. Mọi người nhắc nhở lẫn nhau sau hành động suốt đêm, dọc theo phương hướng khác nhau tiềm hành. Mỗi tiểu đội trong tay đều cầm đơn giản bức tranh, nói chung phương vị đại khái xác định sau, nên có thể thuận lợi đến Tinh Nguyệt Vương Quốc. Chúng ta đuổi kịp, không thể rơi vào phía sau. Khương Nghị cùng Mã Long bọn hắn một nhóm. Nguyệt Linh Lung buồn cười, làm gì? Còn chưa bắt đầu liền chuẩn bị chạy trốn. Đi, đừng dày vò rồi, ta với ngươi kết nhóm, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thuận tiện dạy ngươi chút bước chân kỹ xảo. Đây là của ta giới hạn, không thể lại lui bước. Mã ca, Lục Mập, sau 40 ngày gặp lại. Khương Nghị hoan hô một tiếng, xoay người đánh về phía màn đêm. Các ngươi trên đường cẩn thận. Mã Long cam chịu, lý giải Khương Nghị cởi mở tính cách, do hắn đi. Giám sát chặt chẽ nhà ngươi tiểu tướng công, ta bảo chứng hắn trên đường sẽ nháo sự. Sở Lục Giáp đánh chết đều không cùng Khương Nghị cùng nhau hành động, hai người bọn hắn mệnh xung khắc, không thích hợp đồng hành. Các ngươi cũng cẩn thận. Nguyệt Linh Lung nhẹ nhàng như điệp, bay vào bóng đêm. Chương 174, Sa Hà Mê Cung. 10 ngày sau, Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung trèo đèo lội suối đi qua thảo nguyên, xuất hiện ở một mảnh buồn tẩu hạo đãng sông lớn bên. Mặt sông ngang rộng vài trăm mét, nước sông cuồn cuộn, cắt vàng cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp nhắm tới hạ du, bao la hùng vĩ hùng hồn, đinh tai nhức óc. Này sông lớn đủ bành trướng. Khương Nghị đứng tại bờ sông, hít một hơi thật sâu, ướt át mát lạnh khí tức thấu thể mà vào, thoải mái. Nay cùng nhau đi tới, ngoại trừ thăm dò chính là chạy gấp, ngoại trừ săn thú chính là khiêu chiến Nguyệt Linh Lung, thỉnh thoảng thưởng thức sơn hà mỹ cảnh, như vậy tiêu sái sinh hoạt mới là theo đuổi của hắn. Thời kỳ này còn đi qua mấy cái thôn trại, cảm thụ dưới phong thổ. Nay sông lớn có đặc điểm, tất cả đều là bùn cát. Nguyệt Linh Lung đi tới bờ sông. Hôn tạp bùn cát duyên cớ, nước sông cũng không trong suốt, lại càng bao la hơn. Như trăm nghìn đầu gầm thét hổ báo, kèm chấn động nổ vang, văn chương trôi chảy bùn tẩu mà xuống. Cho người loại rung động tâm linh cảm giác. Sau này tìm cơ hội nhìn một chút biển. Khương Nghị nhìn ra xa sông lớn, đi lên đi xuống đều nhìn không thấy bờ. Hải dương so rừng hoang nguy hiểm hơn, chờ ngươi có thực lực lại đi đi. Tạo thuyền.
Khương Nghị quay đầu lại đã đi.
Cái gì?
Ta muốn chinh phục này sông lớn.
Chỉ chốc lát sau, Khương Nghị từ đàng xa chém cây đại thụ, cao 30-40 mét, chừng hai người vây quanh thô. Khương Nghị nhiệt tình mười phần, lách cách đục cái thuyền hình, mới nhìn còn thật giống chuyện như vậy.
Phốc đông.
Thuyền vào giang hà, thuận sông buôn đậu, Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung trước tiên xông lên.
Ầm ầm.
Nước sông cuồn cuộn, bọt sóng tung tóe, sóng lớn tiếng điếc tai nhức óc, hầu như chớp mắt muốn thôn phệ Khương Nghị thuyền lớn, trùng kích lại bao vây lấy nó, hạo hạo đãng đãng xuống phía dưới du buôn đậu, kịch liệt bọt sóng dội vãi bọn hắn.
Thuyền lớn tốc độ cực nhanh, tiếng rít cùng sóng chiều tiếng tràn ngập bên hai.
Nha hống.
A a a.
Ta là Khương Nghị.
Ta là Khương Nghị.
Ngươi này giang hà, nhớ tên ta.
Khương Nghị đứng yên ở trên thuyền, triển khai hai tay thả tiếng cao hống, cảm thụ buôn tẩu mà xuống tấn mãnh hạo đãng, cảm ngộ nước sông hùng hồn rộng lớn mạnh mẽ, nên đón bọt sóng không ngừng mà vỗ vào, lạnh leo nước sông lạnh xuyên tim.
Nguyệt Linh Lung đều bị hắn bị nhiễm, triển khai hai tay, tại đầy trời bọt sóng trong cảm thụ hối hả chạy tán loạn kích tỉnh.
Thuyền lớn càng giống như thuyền nhỏ một lá, tại quần quận giang hà trong như ẩn như hiện, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật đổ.
Ào ra nghìn dặm kích tỉnh, tử thần cùng múa kích thích.
Không ngừng thành quân bầy cá nhảy ra mặt sông, mang theo đầy trời óng ánh bọt nước, cùng bọn chúng thuyền lớn một đạo chạy nước rút tại sông lớn trong.
Ngươi thật muốn chạy nước rút thiên kiêu bảng.
Nguyệt Linh Lung mỉm cười, 10 ngày đến Khương Nghị tổng giống như có không dùng hết kích tình, đối với tri thức khát cầu đối với thực lực truy cầu đều thật sâu lây nàng.
Ta nhất định muốn sông lên thiên kiêu bảng, nhưng thiên kiêu bảng không phải mục đích, ta phải đi khắp thế giới sở hữu hiểm địa, cảm thụ sở hữu đặc sắc, khiêu chiến sở hữu linh văn cường giả. Để cho cái thế giới này cảm nhận được ta Khương Nghị tồn tại lực lượng.
Khương Nghị mặt hướng buôn tẩu giang hà, lớn tiếng la lên.
Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, theo thực lực ngươi trở nên mạnh mẽ, đối mặt địch nhân càng mạnh.
Thiên hạ ngự linh nhân hàng hà sa số, quỷ dị linh văn ngàn vạn, cường phái đại tộc càng là đếm không hết.
Nhưng chân chính thiên kiêu chỉ có mấy chục người, bọn hắn là cái thế giới này chân chính đỉnh phong, người trên người.
Ngươi có khả năng tưởng tượng, muốn đi tới một bước kia, khó khăn bực nào.
Nguyệt Linh Lung thưởng thức Khương Nghị tính cách, tin tưởng thực lực của hắn.
Thế nhưng, từ cổ chí kim, bao nhiêu dã tâm bừng bừng người, thiên phú kinh người hạng người, đều nuốt hận tại đạp hướng thiên kiêu trên đường.
Tưởng tượng.
Ta không muốn.
Ta chân chính cố chấp là trở nên mạnh mẽ, là kích thích, không phải thiên kiêu.
Khương Nghị tính cách như vậy, sẽ không tưởng tượng tương lai khó khăn, cho mình làm áp lực, qua tốt hôm nay, làm tốt tự mình, đầy đủ.
Nguyệt Linh Lung mỉm cười, phát ra từ nội tâm mỉm cười, cùng với Khương Nghị. Luôn luôn loại không nói rõ được cũng không tả rõ được nhẹ nhõm cảm giác cùng sung sướng cảm giác, thế nào chỗ thế nào hợp khẩu vị, thấy thế nào hợp ý.
Lẽ nào đây chính là nhìn vừa ý?
Ngươi thật muốn trưởng thành đến một bước kia, đã phải làm cho tốt tự mình, càng muốn đem nắm một chữ tàn nhẫn.
Nhất tướng công thành vạn cốt khô, đây là thiên cổ bất biến luật thép.
Nhất tướng công thành vạn cốt khô.
Khương Nghị nhắc tới mấy lần, cũng nói, ta theo trong sách xem qua những lời này.
Ngươi xem qua rất nhiều sách.
Thích xem. Đã gặp qua là không quên được, nhớ kỹ cũng liền hơn nhiều.
Nguyên do mà, ta trưởng thành sớm.
Khương Nghị thích xem sách, hy vọng là lý giải thế giới bên ngoài, lôi ra mỗi năm đều sẽ cho hắn mang mấy quyển, sau đó trở thành hắn trong một năm bà bối, mỗi bản đều sẽ trở mình cái hơn trăm lần.
Cũng không biết điên rồi bao lâu, hai người đều tinh bị lực tẫn, lần đầu tiên trải qua loại tràng diện này, khó tránh khỏi kích động mất khống chế.
Bất quá.
Dần dần.
Trường Giang quần quận thanh thế rõ ràng yếu bất rất nhiều.
Như trước cuộn trào mãnh liệt, nhưng không lại bành trướng.
Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung bỗng nhiên trợn tròn mắt, buôn đầu giang hà vậy mà tại không ngừng phân lưu, một cái nhận một cái phân nhánh xuất hiện ở trước mặt, nước sông hướng về phía bọn hắn sông vào cái này tiếp theo cái kia nhánh sông, lạc mất phương hướng rồi cảm giác, không biết nhằm phía nơi nào.
Bọn hắn hiện tại mới tỉnh ngộ, nhưng không biết trước trong hưng phấn đã bị phân lưu qua vài lần.
Hai người càng xem càng là lạ, phảng phất đột nhiên sông vào mảnh sông ngòi mê cung, bốn phương tám hướng uốn lượn vô số giang hà.
Nguyệt Linh Lung vô cánh ngút trời nhìn xuống sông ngòi, dĩ nhiên nhìn không thấy bờ, vào mắt tất cả đều là buôn tàu sông ngòi.
Họa vô đơn chí, trời dần dần hôn ám, nồng đậm mây đen ở trên không quay cuồng, bóng tối bao trùm giang hà khu.
Giang giác.
Một đạo tráng kiện thiểm điện xé rách tầng mây, ở phương xa bổ rơi, phân ra đâm phát sáng phân nhánh, kinh tâm động phách mỹ.
Mây đen bao phủ sông cong, hắc ám giang hà cho người loại không rõ cảm giác nguy hiểm.
Lôi điện buôn tàu tại tầng mây, bùm bùm gần như sôi trào.
Khương Nghị đứng tại trên thuyền nhìn thiên vọng sông nhìn hôn ám, chẳng những không có sợ hãi, trái lại hứng thú không giảm, giống như rất chờ mong mưa xối xả hàng lâm.
Nguyệt Linh Lung cơ bản thói quen Khương Nghị đâm nhau kích khát vọng, nhưng hôm nay tràng diện này tựa hồ không thích hợp.
Chúng ta giống như đi nhầm vào đến cái thần kỳ địa phương. Khương Nghị nhìn bốn phía, nước sông như trước buôn tẩu nhanh, nhưng không có trước bảy cá sông yêu không ngừng qua lại tình cảnh. Đừng làm rộn, rút lui đã không còn kịp rồi, hiện tại cũng không biết tại hướng phương hướng nào di chuyển, đi trước một bước nhìn một bước. Nguyệt Linh Lung thì kiêng kỵ trên không càng ngày càng nóng nảy lôi vân, dày nặng hắc ám, so phía dưới giang hà càng cuộn trào mãnh liệt, ép tới tâm tình người ta tối tăm. Sau đó không lâu, sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét. Nước mưa mưa to rội vãi, lôi điện giống như rèm trâu treo đầy thiên hà. Trang diện giống như ngày tận thế. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung cũng sẽ không tiếp tục cảm giác kích thích, năng lực của bọn hắn bây giờ tuyệt không có đạt đến đối kháng tự nhiên thiên thai trình độ. Nước sông lần nữa bành trướng cuồn cuộn, tại cuồng phong quyển tịch dưới giấy lên tầng tầng sóng lớn, ầm ầm chấn động, quanh quần thiên địa, tựa hồ tại cùng lôi minh tranh hùng. Vốn liền vận đục nước sông như là phát cuồng nộ long, ở trong bóng tối, tại trong lôi điện, gào thét, giống như là muốn xé hủy thế gian hết thảy. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung toàn thân ngâm thấu, vững vàng đổ tại thân thuyền, không ngừng hướng ra phía ngoài thoát nước, để tránh khỏi thân thuyền lật đổ. Đã gây họa đi. Nguyệt Linh Lung trách mắng Khương Nghị. Đã gây họa. Khương Nghị ra sức ra bên ngoài dội nước. Lần sau còn mạo hiểm. Tiếp tục. Đầu ngươi linh hoạt, mau mau nghĩ biện pháp. Khương Nghị ngẩng đầu, mưa to mưa xối xả cọ rửa mặt của hắn, trong tầm mắt tất cả đều là cuộn trào mãnh liệt nước sông cùng chói mắt thiềm điện, nơi đó có cái gì an toàn điểm dừng chân. Tiếp tục đi phía trước, gặp mặt đến phân nhánh miệng, nghĩ hết biện pháp lên trước bờ. Nói xong, hắn vùi đầu tiếp tục dội nước, thế nhưng ầm ầm, phía sau sông triều đống nhiên kịch liệt cuộn cuộn, một cái to lớn đại vật đón mưa xối xả cùng lôi điện bốc lên, sóng nước hướng hai bên phân lưu. Là con cự mãng, phát ra chói tai hí. Nó lộ tại mặt sông đã ngoài thân thể lại có 350 mét, toàn thân đen như mực, dị thường trắng kiện, dữ tợn to lớn đầu tại lôi điện mưa xối xả trong khắc thường đáng sợ. Một đôi đèn lồng đồng dạng con mắt tập trung bọn hắn. Ta thích cá quay quay. May mắn. Khương Nghị bình tĩnh nhìn kia cự mãng, đã quên lôi điện cùng mưa xối xả. Này quái vật gì? Nguyệt Linh Lung hít một hơi thật sâu, theo kia cự mãng trên thân cảm nhận được đáng sợ áp bách. Gào gừ. Cự mãng gào thét, vung vẩy đáng sợ thân mãng, dương miệng to như chậu máu đánh về phía Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung. Thách ra. Khương Nghị dẫn đầu bạo khởi, không chờ Nguyệt Linh Lung bắt lại hắn, đã đánh về phía buôn tàu giang hà. Ầm ầm, cự mãng dễ dàng nát bấy thuyền lớn, giấy lên ngập trời sóng lớn. Hơn 10 mét thuyền lớn tại trước mặt nó không đỡ nổi một đòn. Nguyệt Linh Lung cùng Khương Nghị hung hiểm tránh ra, lại bị buôn tẩu nước sông cấp tốc chìm ngập, đảo mắt mạnh mẽ vòng xoáy tàn nhẫn thôn phệ. Hống. Cự mãng gào thét, cuốn lên giang hà kịch liệt lật đổ, 100 mét rộng mặt sông, lại bị này cự quái chiếm cứ hơn phân nửa, toàn thân hắn lân phiến loạn chiến, huyết hồng sắc con mắt ở trong bóng tối khiến người ta rợn cả tóc gáy. Khương Nghị Nguyệt Linh Lung trước nhất lao ra mặt sông, kết quả cự mãng đuôi mãng tại nàng phía dưới nổ ra mặt sông, sông lên trời, mang theo đáng sợ sóng nước đến thẳng Nguyệt Linh Lung. Nguyệt Linh Lung chấn khai hỏa cánh, bất chấp sông lên trời. Cự mãng vô cùng kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới nhân loại dĩ nhiên bay được, có thể đáy mắt huyết mang càng đồng, càng mạnh nhân loại càng mỹ vị hơn. Nó mở miệng hí. Lại để cho nằm chắc trong tay sông triều chi lực, nô dịch hơn 10 sóng lớn cuộn trào mãnh liệt ngút trời, chấn giết Nguyệt Linh Lung. Chương 175, tim đập. Nguyệt Linh Lung né trái tránh phải, có thể sóng lớn quá mạnh mẽ quá mãnh liệt, như là mặt cứng cỏi tường thành, cuồng bạo hỗn loạn va chạm. Trong nháy mắt, Nguyệt Linh Lung bị hung hăng vỗ trúng, hỏa diễm tại chỗ dập tắt, nàng kêu gào thảm thiết hộc máu, tả tơi rơi xuống, đảo mắt bị sóng chiều thôn phệ, rớt hướng xuống đáy. Đối mặt loại này cự quái đại yêu, nàng lại gầy yếu giống như con ruồi. Cự mãng trước tiên nhào qua, muốn hưởng thụ mỹ vị. Nhưng mà, ầm ầm. Phía sau sông triều chỗ nào đó, đột nhiên truyền đến chấn động nổ vang, một đạo thân ảnh phá vỡ mặt sông, đón cuồng phong báo táp đánh về phía trên không, trước tiên kinh động chính muốn vào ăn cự mãng. Nghiệt xúc, muốn ăn ta sao? Khương Nghị đạp thiên gào thét, dĩ nhiên ở giữa không trung chạy gấp. Hắn hai chân không ngừng chấn mở băng diệt linh thuật, cường liệt bạo phá lực lượng trùng kích không khí, hình thành chấn động nổ vang, cũng sản sinh cường đại phản chấn lực lượng. Hắn liền một bước như vậy một phong thích, một bước vừa lộn nhảy. Mang theo kịch liệt nổ vàng cùng sóng xung kích ở trên trời chạy gấp. Ầm. Ầm. Oanh oanh. Nổ vang rầm rạp, Khương Nghị cuồng dã tựa như thi triển băng diệt, dẫn phát vô số sóng xung kích, ở trên không hối hạ cất bước, phảng phất đạp không mà đi, hướng cự mãng bổ nhào qua đây. Nguyệt Linh Lung dãy rủa nhào ra mặt sông, vừa vặn mắt thấy một màn này, trước mắt chấn kinh, này đều được. Ta đến kềm chế, chuẩn bị bắn giết. Khương Nghị hướng Nguyệt Linh Lung gào thét. A. Ngươi mau tránh ra, trốn. Nó mạnh hơn ngươi quá nhiều. Nguyệt Linh Lung kinh hô, Khương Nghị lại làm việc nghĩa không chùn bước hướng cự mãng vọt tới. Nhanh. Khương Nghị ở trên không gào thét, như là cái nổ vang pháo đạn phá tan cuồng phong, đánh tan sóng chiều, thanh thế kinh người và chạm cự mãng. Đọc truyện tại http chọe nụ ạ toải net. Nguyệt Linh lung cắn răng, hỏa dược tái hiện, chở nàng ngút trời hơn 100 mét. Vội vã lấy ra hỏa hoa cung, lớn tiếng quát, hấp thu toàn thân linh lực, ngưng tụ dây cung, kéo ra đời cung, một cái rực rỡ liệt hỏa trường tiễn ngưng tụ mà thành, cách cuồng phong cùng mưa xối xả phong tỏa cự mãng. Dưới màn đêm, trong cuồng phong, mưa xối xả cùng sóng chiều, nàng như là kiêu ngạo hoa lệ hỏa chi tinh linh, liệt diễm ngập trời, xua tan hắc ám, bốc hơi mưa xối xả. Cự mãng tựa hồ bị Khương Nghị dưới chân kia dậm đạp bạo liệt tiếng chọc giận, không để ý Nguyệt Linh Lung, quay đầu lại hướng hắn bổ nhào qua đây. Đến a! Khương Nghị tại thời khắc sau cùng thả tiếng gào thét, dưới chân băng diệt tấn lấy cực hạn nổ hiện, chở nó kịch liệt bay lên không hơn 10 mét, hiểm chi lại hiểm tách ra cự mãng. Có thể cự mãng so với hắn phương thức này linh hoạt, trên không vật mèo, đầu hung hăng vung qua đây, một đầu nuốt hướng Khương Nghị. Chuẩn bị. Khương Nghị hướng về Viễn Không Nguyệt Linh Lung phát ra gào thét, chỉ này nháy mắt, cự mãng theo phía sau hắn một miệng nuốt vào, to lớn đầu như là cái phòng nhỏ, thật sự là đáng sợ. Khương Nghị. Nguyệt Linh Lung tại Viễn Không thê lương thét chói tai, nước mắt xôn xao treo đầy gương mặt. Nhưng mà, liền tại cự mãng thôn vệ nháy mắt, Khương Nghị không người kéo căng, toàn thân chấn mở đáng sợ băng diệt, rậm rạp băng diệt linh thuật ly thể 1 mét, hình thành cái hơn 2 mét bạo phá gợn sóng, tại chỗ vỡ nát cự mãng vừa mới khép kín khoang miệng cùng đầu rắn. Cự mãng vốn tưởng rằng nuốt cái thịt tươi, kết quả miệng vừa hạ xuống dĩ nhiên là cái bom đạn, bành tiếng nổ, đầy miệng phun máu, nó biểu tình dữ tợn lập tức biến thành vặn mèo, phát ra kêu thê lương thảm thiết kêu gào thảm thiết, hầu như vô ý thức liền bỗng nhiên kéo ra máu chảy đầm địa miệng rộng. Hắn bên ngoài thân cứng rắn, ngon miệng rộng mềm mại, này một bạo để cho hắn đau đớn khó nhịn. Nhưng mà Khương Nghị cũng không định thoát đi, trái lại lưu tại nó trong khoang miệng lần nữa tấn công. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hoàng đạo, địa cương, long hổ ngâm. Khương Nghị bắp thịt toàn thân vào thời khắc này chao động, một cỗ bàng bạc năng lượng kinh khủng theo bờ vai nhúc nhích hướng về hai tay trùng kích, tiếp đó tại song quyền hội tụ, cuồn cuộn năng lượng hóa thành sóng khí. Trái như long, phải như hổ, sóng khí bốn đầu. Hai cỗ cương khí tại song quyền phân biệt hóa thành đầu rồng đầu hổ, giống như liệt diễm cháy hừng hực. Gào gừ. Khương Nghị đứng tại rách nát trong khoang miệng, hai tay bỗng nhiên chấn kích, đánh về phía cự mãng đang trường khai yết hầu, đầu rồng đầu hổ thoát ly hai tay, buôn tẩu giận sông, phát ra chân thật rồng ngâm hổ gầm, đánh phía máu chảy đầm đìa yết hầu. Giang rắc, máu tươi loạn bắn tung tóe, huyết nhục văng tung tóe. Đó không phải là đơn thuần cương khí, mà là ẩn chứa khủng bố sóng âm. Cự mãng kia trong cổ họng bên tại chỗ nổ vỡ, đáng sợ sóng âm lấy yết hầu làm trung tâm, cuốn sạch đại não. Cự mãng tại chỗ đã bị chấn được đầu váng mắt hoa, màng nhĩ nổ vang mất tiếng. Nó thực lực xa xa siêu việt Khương Nghị, lại bị đột nhiên xuất hiện thế công sở trọng sáng chế. Hắc Lân xuất sinh, chịu chết đi. Khương Nghị nổi điên phát cuồng, trước tiên nhào vào nó máu chảy đầm địa yết hầu, theo thực quản một đường xuống phía dưới. Không ngừng chạy gấp, càng là phá hủy. Oanh oanh oanh, băng diệt gợn sóng không ngừng tại toàn thân nổ tung, theo xuống phía dưới mãnh liệt sông nham thổ không ngừng nổ vỡ cự mãng nội tạng máu thịt. Không có gì sánh kịp thống khổ để cho cự mãng tại mưa xối xả trong ai hống, tại trong lôi điện kêu thảm thiết, thân thể cao lớn tại giang hà trong quay cuồng, cuốn lên đồng đồng sóng chiều. Khương Nghị không chết. Nguyệt Linh Lung tại viện không thức tỉnh, lập tức nắm lấy cơ hội, kéo đến đầy tròn hỏa tiễn sát na tuột tay, siêu, hỏa tiễn kéo thật dài liệt diễm, lấy kinh người hối hạ đầm xuyên cuồng phong báo táp, tinh chuẩn đánh về phía cự mãng con mắt. Phốc suy. Hỏa tiễn tại chỗ đem con mắt nổ vỡ, mà lại dư uy không ngừng. Hỏa tiễn hoành sung, nát bấy mảng lớn máu thịt thật sâu đánh vào đầu của nó. Liên tiếp tập kích phản kích khiến người ta hoa mắt, ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, cự mãng đầu tiên là khoang miệng chịu cự sáng chế, đón lấy choáng đầu hoa mắt mất đi ý thức, lại sau đó nội tạng vỡ tan, vừa muốn nổi điên liều mạng phản kích, kết quả bị một tiễn bắn thủng đầu. Lại sau đó, Khương Nghị như là cái bùng nổ hầu tử, tại cự mãng trong cơ thể đấu đá lung tung chấn giết. Nát bấy một mảnh lại một mảnh máu thịt, xé rách một khối lại một khối nội tạng, theo khoang miệng một đường xuống. Thẳng đến sau cùng tình trạng kiệt sức, Khương Nghị ngồi phịch ở cự mãng trong cơ thể. Cự mãng cũng đang không ngừng kêu gào thảm thiết co giật sau, ầm ầm ngã vào buôn tẩu giang hà trong. Nó ổ bụng bên trong một mảnh lộn xộn, hầu như nát bấy hơn phân nửa, có thể lân phiến bắp thịt hoàn hảo không chút tổn hại. Nó trương lớn trong miệng cô, chảy máu ra, bề ngoài lại không nhìn ra thương tổn. Khương Nghị, ngươi thế nào rồi, trả lời ta. Trả lời ta a. Nguyệt Linh Lung vọt tới mặt sông, bất chấp nguy hiểm cùng huyết thủy, cưỡng ép siết chặt cự mãng khoang miệng, hướng ổ bụng bên trong chen vào. Nàng toàn thân nở rộ liệt diễm, thiêu nướng bên trong sền sệt máu tươi cùng nội tạng, nỗ lực về phía trước tìm kiếm. Nguyệt Linh lung vào bên trong bò hơn 20 mét, mới tìm được tại sền sệt máu tươi thịt nát trong vắng lặng Khương Nghị, bắt lại hắn cưỡng ép lôi ra hắc ám rách nát ổ bụng. Cự mãng 70, 80 mét rất lớn thân thể phiêu phù ở mặt sông, theo nước sông chạy vọt về phía trước nhảy, không ngừng tràn ra máu tươi nhiễm đỏ mặt sông, không ngừng mà lôi điện chiếu sáng thiên hà trong lúc đó, ánh ra kêu huyết hồng sắc mặt sông, nhìn thấy mà giật mình. Khương Nghị bị bắt ra bụng rắn sâu đã bị băng lánh nước mưa tới tỉnh, một trận điên cuồng đã tiêu hao hết linh lực của hắn cùng tinh lực. Hắn và Nguyệt Linh Lung ngồi xếp bằng ở cự mãng trên lưng, qua lại dựa sát vào nhau, kịch liệt thở hổn hển, sống sót sau hai nạn bọn hắn gần như hư thoát. Mưa to mưa xối xả cọ rửa rất toàn thân bọn hắn máu tươi, lại rửa không sạch trước sát na kinh hồn. Quá hiểm rồi. Cự mãng thực lực tuyệt đối vượt qua Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung, hơn nữa không ngừng mấy phẩm đơn giản như vậy, có thể cường thịnh trở lại lân giáp cùng thực lực, đều không ngăn nổi nó miệng nuốt Khương Nghị sai lầm, kết quả vô cùng thế thảm. Bọn hắn chưa tỉnh hồn, rồi lại chan chứa may mắn, hơi chút bất kỳ ngoài ý muốn, chết cũng sẽ là bọn hắn. Khương Nghị toàn thân đều ở đây hơi run rẩy, có e ngại càng có hư thoát, trong thời gian ngắn cực hạn điên cuồng cần chính là tinh thần cùng thể lực nghiền ép. Hắn suy yếu thở dốc, yên lặng hồi thần, rất kích thích, nhưng thật dọa. Có thể ngồi ngồi. Khương Nghị bỗng nhiên sợ run, đờ đẫn nhìn đều ở trước mắt đồ vật, trắng bóng đáng chú ý. Nguyệt Linh Lung cùng Khương Nghị ôm nhau, chống đỡ, cũng bởi vì toàn lực phóng thích hỏa hoa cung mà quá độ ép lấy linh lực, một khắc kia điên cuồng để cho nàng kinh hồn khó định, muốn trách cứ Khương Nghị quá mạo hiểm, có thể lại may mắn Khương Nghị cái loại này phương thức điên cuồng, bằng không đều phải chết. Thế nhưng, nàng đỗng nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào, túi đầu vừa nhìn, Khương Nghị chính nhìn chằm chằm trước ngực của mình ngây người. Bởi vì mưa xối xả cọ rửa, toàn thân thẩm thấu, quần áo dính sát thân thể, vốn liền phi thường hưng diễm. Vừa mới chém giết quá độ, trước ngực quần áo xé ra đầu đường, kết quả. Bên trong xuân quang ẩn hiện. Đây đạn vỉnh cao thỏ ngọc, áo lót đè ép khe rãnh, tại sấm vang chớp giật tròng, tại sống sót sau hai nạn trong hoàng hốt, bày ra khác loại mê hoặc. Xem qua sao? Nguyệt Linh Lung nhỏ giọng khe nói. A. Khương Nghị một cái giật mình thức tỉnh, luống cuống tay chân ngồi thẳng, lại xoay người đưa lưng về nhau Nguyệt Linh Lung, tim đập bành bành ra tốc, mặt tái nhợt đỏ như là đi khỉ. Giống như trước mắt còn có trang bóng đồ vật tại kinh hoàng. Nguyệt Linh Lung phốc suy nở nụ cười, nhà ta bảo bối xấu hổ. Ô ô a, thẹn mặt đỏ chót. Khương Nghị cái kia tao à, ngồi ở chỗ kia nết miệng hắc khí, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, quên hết rồi vừa mới kinh hồn ác chiến. Khanh khách, vừa mới thấy cái gì? Đem nhà ta bảo bối sợ đến như vậy. Nguyệt Linh Lung từ phía sau ôm chặt hắn, cười đến run rẩy cả người. Khương Nghị thường xuyên bị nàng ôm, không có gì không tự tại. Rất bình thường rất tùy ý, nhưng hôm nay hình như mất tự nhiên, dùng sức rất chính thân thể, nhưng dù sao có thể cảm giác được dán đặt ở tự mình trên sau lưng vịnh cao đầy đạn. Thật xấu hổ. Nguyệt Linh Lung rất ngạc nhiên nhìn Khương Nghị, mặt của hắn hồng phát phát, biểu tình phải nhiều lúng túng có nhiều lúng túng, liền thân đều cứng ngắc khẽ run. Ta bị thương. Khương Nghị bỗng nhiên nói lắp rồi. Ha ha, trưởng thành. Nguyệt Linh Lung lần nữa cười không được, liền là dùng sức ôm hắn không buông tay. Khương Nghị cười khổ. Trước đây không nghĩ như thế nào à, cũng không làm gì à, hôm nay làm sao vậy? Này này, nghĩ gì thế? Nguyệt Linh Lung có ý đùa hắn, ôm lấy hắn cằm trêu đùa. Khương Nghị tranh thủ thời gian ngửa đầu, để cho băng lánh mưa xối xả cọ rửa khuôn mặt, rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Hắn vô vô dưới thân cự mãng thi thể, gõ gõ cứng rắn lân phiến, nói sang chuyện khác, xuất sinh kia chết thật biệt khuất. Chương 176, sông ngòi cô đảo. Dù sao cũng hơn chúng ta chết mạnh. Nguyệt Linh Lung không muốn đơn giản phóng qua Khương Nghị, ghé vào lỗ tai hắn xấu xa thổi miệng nhiệt khí, chớ lộn xộn, ôm một khối ấm áp. Khương Nghị tại chỗ khổ mặt, ngươi đỉnh ta rất khó chịu. Nơi nào khó chịu? Nguyệt Linh Lung cố làm vô cùng kinh ngạc. Khương Nghị muốn hoạt động dưới bờ vai, kết quả là xong rồi. Bờ vai tại Nguyệt Linh Lung trong ngực nhúc nhích để ép. Ngươi cố ý. Nguyệt Linh Lung thân thể mềm mại khẽ run, bị Khương Nghị đụng tới điểm nhạy cảm rồi. Khương Nghị cười khổ, thật lúng túng. Hì hì, nói cho ta hiện tại cảm giác gì? Ta phán đoán dưới ngươi là trưởng thành, vẫn là bắt đầu phát dục rồi. Tha cho ta đi, vạn nhất trở ra đầu linh yêu đây. Khương Nghị lần nữa nói sang chuyện khác, loại này linh yêu nên toàn thân là bảo, chúng ta lên bờ sau thật tốt vơ vét. Ngươi nói một chút vừa mới chuyện gì xảy ra. Ngươi thế nào còn phi thiên? Nguyệt Linh Lung phóng qua Khương Nghị rồi, vẫn là ôm hắn, kỳ quái trước kia một màn kinh người, Khương Nghị dĩ nhiên ở giữa không trung đạp không chạy gấp. Mỗi bước đều nương theo kinh lôi thanh âm bạo chi thế, tràng diện liền nàng đều kinh hãi không thôi. Linh thuật của ta rất đặc thù, có thể nhiều phương diện khai phá lợi dụng, chỉ cần muốn lấy được cơ bản là có thể làm được đến. Khương Nghị từ cùng ngày thấy Nguyệt Linh Lung có thể vỗ cánh bay lượn sau liền phi thường ước ao, ảo tưởng mình có thể không thể cũng có thể ở trên không dạo bước, tự do bay lượn, mặc dù làm không được như vậy tiêu sái như thường, tối thiểu cũng có thể trời cao. Về sau thí nghiệm bạo liệt 3 thành công, tại toàn thân xung quanh tập thể bày ra băng diệt ấn, hình thành cái ly thể 1 mét thủ hộ bình chướng, mặc dù chỉ là sát na mà hiện sát na mà diệt, nhưng thời cơ đắn đo đúng chỗ, uy lực phi thường khách quan. Hắn liền muốn có thể hay không hướng dưới chân trùng kích băng diệt, đánh ra cái sóng xung kích, để cho mình bắn ngược bay lên không. Vốn chỉ là có loại này suy nghĩ, không nghĩ tới đêm nay tại sinh tử cảnh, hung hiểm bên trong, lại ngoài ý muốn thi triển thành công. Không phải không thừa nhận, sinh tử lúc, người tiềm lực thật là kinh người. Đều là ngươi tự mình nghĩ. Nguyệt Linh Lung lệch đầu nhìn Khương Nghị. Cách không khống chế trọng truy, thành công, bạo liệt ba, thành công, đạp không đi, thành công, hắc hắc, ta phát hiện ta vẫn rất có thiên phú. Khương Nghị cười sán lạ, bá vương quỷ ấn thật không thông thường, thực lực cùng tư tưởng móc đối. Nay nào chỉ là thiên phú, ngươi đơn giản là tại tự nghĩ ra linh thuật. Nguyệt Linh Lung càng xem càng ưa thích, nhịn không được hướng về phía Khương Nghị khuôn mặt hung hăng hôn một cái. Ngươi cũng có thể khuyết trương linh thuật của ngươi à, xác định hy vọng đạt thành phương hướng, thích hợp điều chỉnh linh thuật bày ra hiện thời chờ kinh mạch vận chuyển tình huống, lần lượt nếm thử, nhất định có thể thành công. Ngươi là làm như vậy? Là a. Đây quả thực là tại tự nghĩ ra linh thuật, kinh mạch vận chuyển há có thể tùy tiện cải biến. Ta cũng không ngươi kia đầu nhỏ dưa cơ linh, ta trước đem linh thuật của ta nghiên cứu triệt để rồi hay nói. Nguyệt gia linh thuật toàn bộ đều cho ngươi. Ân, toàn bộ tại trên người ta, lúc trước lúc rời đi liền làm vĩnh viễn không hề trở về tính toán. Nguyệt Linh Lung đang khi nói chuyện bỗng nhiên quay đầu nhìn phía sau, nụ cười thu liễm, ngươi nhìn kỹ, là có người hay không đến rồi. Khương Nghị hết tầm mắt trông về phía xa, sông lớn buôn tẩu cuộn trào mãnh liệt, cuồn phong cuốn sóng lớn quần cuộn không ngớt, không ngừng có sóng lớn ngút trời, hoặc giả sóng cùng sóng ở trên không va chạm đánh nát, hầu như cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng cẩn thận nghe sau, mơ hồ có thể nghe được không giống với sóng lớn cùng lôi điện tiếng gào thét cùng tiếng đánh, mà lại chính lấy tốc độ kinh người hướng nơi này di động. Một lát sau, dây đặc lôi điện đánh vỡ tầng mây, đánh về phía sông lớn, chiếu sáng không gian. Đúng lúc này, phía sau sóng chiều trong hai bóng người đồng thời đạp không ngút trời, một người nô dịch cuồng phong, cuốn lên sóng lớn, một người lôi kéo lôi điện, sâu chuỗi màn trời. Xa xa nhìn đi, một cơn lốc quyển tịch sóng lớn, giống như cự long hút nước, tràn diện chấn động. Nó tại quần quận mặt sông cùng dã vật mèo, mang theo hủy diệt chi huy, nghiền ép sông chiều, càng mang theo đinh thai nhức góc nổ vàng, đánh về phía cường địch, thanh thế to lớn, chấn vỡ xung quanh sóng lớn. Mà mặt khác người nọ lại lôi kéo đầy trời lôi điện xỏ xuyên qua toàn thân, tóc thai bù xù, loạn vũ cuồng hống, lấy thân thể làm trung tâm, sâu chối thiên hà trong lúc đó trên trăm đạo lôi điện, như là từng cái đáng sợ xiềng xích quấn quanh bản thể, nối thông mây đen. Ầm ầm. Cơn lốc quét ghế sóng lớn va chạm lôi điện, hình thành đáng sợ hủy diệt thanh thế, xa xa nhìn đi, mảnh kia sông lớn hầu như chỉnh thể nổ tung, vô số sóng chiều cuồn cuộn đánh về phía bốn phía, nước sông bị trùng kích, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy vọt về phía trước ngày. Tao ít ít ít. Nắm chặt rồi. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung đồng thời ôm chặt cự mãng, một lát sau, phía sau nước sông lấy kinh người tấn manh tỉnh thế bổ nhào qua đây, trong nháy mắt thôn phệ chúng nó, cự mãng thi thể nhảy vào đáy sông, kịch liệt quay cuồng, đầy đủ qua thật lâu. Mới theo nước chảy tái hiện mặt sông. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung kém chút nín chết, nằm ở chỗ này há mồm thở dốc. Lại nhìn phía sau sông lớn, kịch liệt ác chiến đã tiêu thất, dấu vết bị cuồng phong báo táp cọ rửa sạch sẽ, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hai người kia phải thực lực gì? Khương Nghị hỏi, có thể nô dịch cuồng phong cuốn lên sóng lớn, cần cỡ nào bàng bạc linh lực dự trữ, có thể sử dụng thân thể xỏ xuyên qua thiên lôi, cần đáng sợ dường nào dũng khí cùng thực lực. Đã siêu việt linh ngôi, rất có thể là linh tàng cấp bậc trong người càng mạnh. Nguyệt Linh Lung đều kinh hồn không ngớt. Có thể cũng không lâu lắm, xa xôi phía trước tựa hồ lần nữa truyền đến tiếng va chạm chiều, hẳn là cách rất xa, thanh chiều lộ vẻ phi thường nặng nề rất nhỏ, bị sóng chiều tiếng cùng lôi minh tách ra. Chờ chút. Bọn hắn tài năng ở nơi này chém giết, phụ cận có đúng hay không khả năng có nơi đặt chân. Không bài trừ loại khả năng này, theo sau. Nguyệt Linh Lung tán thành. Trông chừng vị trí của bọn hắn, đuổi kịp đuổi kịp. Hai người cực lực khống chế được cự mãng thi thể, đi xuôi dòng. Phong tỏa hai vị cường giả kịch chiến phương hướng, tại sông chiều bên trong không ngừng buôn tẩu, đầy đủ buôn tẩu đến đêm khuya, liên tục biến đổi hơn 10 lần nhanh sông, thẳng đến bọn hắn triệt để chết lặng, kịch chiến hai vị cường giả cũng xa xa tiêu thất, không xuất hiện nữa qua. Theo mất rồi. Khương Nghị ngồi phịch ở cự mãng trên. Bọn hắn biến mất, có thể là kết thúc chiến đấu, nói do phụ cận đây sẽ có nơi đặt chân. Chính bọn hắn đang tìm phương hướng thời gian. Dĩ nhiên phát hiện bầy rùa sông, lướt sóng mà đi, rậm rạp hướng về phía trước di động. Khương Nghị kỳ quái, yên lặng theo. Rùa sông đám tựa hồ cũng không thèm để ý bọn hắn cái này người xâm nhập, không nhanh không chậm khống chế sông chiều, hướng về phía trước di động. Đêm khuya rạng sáng, mưa nghỉ tàn mát, lộ ra sáng rực trong veo sạch màn đêm, vại rơi rộng lớn eo sông thế giới. Liền sông lớn đều phảng phất an tĩnh, không hề buôn tẩu gào thét, ào ào về phía trước lưu động, nhìn không thấy bờ mặt sông sóng nước lầm chậm, duy mỹ bao la hùng vĩ. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh lung tình trạng kiệt sức, một đêm này dày vò, khiến bọn hắn kém chút tan vỡ. Thế nhưng trên trăm đầu 3-5 mét lớn rùa sông còn tiếp tục hướng phía trước, dĩ nhiên thật dẫn linh Khương Nghị bọn hắn du hướng một hòn đảo, tọa lạc tại sông lớn trung gian, phạm vi rất rộng, phủ dày đặc rừng cây. Được cứu. Rốt cuộc thấy lục địa rồi. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh lung cẩn thận từng ly từng tí khống chế cự mãng thi thể cập bờ, kéo nó hướng đi đảo nhỏ. Đảo nhỏ tĩnh mịch, chỉ có trên trăm rùa sông lên đất liền sau chậm gì gì hướng đi đảo nhỏ chỗ sâu, tại trên bãi sông lưu lại rõ ràng dấu chân. Đây là địa phương nào? Khương Nghị hướng về đảo nhỏ chỗ sâu nhìn ra xa, lên đất liền trước cảm giác đảo nhỏ rất lớn, lên đất liền sau cảm giác càng thâm thúy càng thần bí. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Nguyệt Linh lung vừa mệt lại lạnh. Khương Nghị khiêng cự mãng đi lên sông bãi, cho đến lúc này mới nhìn đến này cự mãng lại có hơn 70 mét, 3, 4 mét to hơn, tại dạ quang dưới phi thường có đánh vào thị giác. Cũng chính là Khương Nghị này con nghẽ mới sinh dám đối với nó khiêu chiến, đổi thành những người khác, hoặc là hù dọa tê liệt, hoặc là chỉ lo trốn chết. Cuối cùng là nhất định là một chết. Bọn hắn đến rừng rậm tít ngoài rìa, tìm cái tương đối an toàn tránh gió địa phương, hướng về hắc ám chỗ sâu nhìn ra xa. Nước sông cuồn cuộn, đánh thẳng vào sông bãi, nhưng đảo nhỏ chỗ sâu trong rừng rậm phi thường tĩnh mịch, thỉnh thoảng sẽ có một số thú hống chim hót tĩnh mịch quanh quẩn, càng lộ rõ âm u. Không nguy hiểm chứ? Khương Nghị nhìn lại xung quanh. Tạm thời không có. Trước đêm này lao yêu mổ bụng phá bụng, tìm chút bảo bối. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh lung nhiệt tình mười phần. Tại cự mãng ở trong thân thể tìm tòi có khả năng lợi dụng đồ vật. Có thể cự mãng tuy rằng triệt để chết, lân phiến cùng da rắn vẫn là vô cùng cứng cỏi. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh lung bùm bùm dày vò nửa ngày, mới miễn cưỡng coi như là phá vỡ da thịt. Nghĩ lột da, không có khả năng, quá lao lực. Nghĩ đào xương, tựa hồ không có tác dụng gì. Hai người chỉ có thể tìm chút lân phiến, lưu lại làm hộ giáp. Đây là mật rắn. Không giống a. Khương Nghị theo cự mãng ổ bụng lấy ra cái trứng vịt đồng dạng xanh sẫm cứng hạch. Lấy hắn tại sơn thôn sinh hoạt kinh nghiệm, bộ này vị phải có mật rắn. Thế nhưng, là lạ, rất cứng, như là tảng đá. Từ đâu móc ra? Nguyệt Linh lung đang ra sức cắt thịt, cường hãn linh yêu thịt kỳ thực được cho bà bối, bên trong ẩn chứa phong phú linh lực, hiệu quả không thua gì linh quả tiên thảo. Chờ một hồi chuẩn bị điểm thịt rắn bổ sung năng lượng, là cái lựa chọn tốt. Khương Nghị cẩn thận thanh lý sau, cứng hoạch dĩ nhiên lập lòe áng quang, mà lại bốc hơi mù mịt sương mù. Thật thần kỳ đồ vật. Lẽ nào mãng xà lầm nuốt bảo bối gì? Chờ chút. Cho ta xem. Nguyệt Linh lung đột nhiên kích động, bước nhanh xuống lại. Người biết. Khương Nghị đem cứng hoạch đưa cho nàng. Chúng ta may mắn. Nguyệt Linh lung càng xem càng kích động, ôm lấy Khương Nghị gương mặt lần nữa hôn một cái. Khương Nghị rất không lời, hôn ta nghiện. Chương 177, Linh lực nguyên. Linh hoạch. Này rất có thể là linh hoạch. Nguyệt Linh lung lặp đi lặp lại kiểm tra. Cái gì là linh hoạch? Nó lầm nuốt bảo bối. Là trong cơ thể nó tự mình dựng dục bà bối. Ta chỉ là nghe nói chút nào đó linh yêu sẽ ở thân thể đặc thù bộ vị thai nghén linh hoạch, tác dụng theo chúng ta ngự linh nhân tương tự. Không hiểu. Nguyệt Linh lung một bên lật xem linh hoạch, một bên giải thích, chúng ta ngự linh nhân theo thực lực đề thăng, sẽ ở trong cơ thể hình thành linh lực nguyên, vị trí liền tại đầu linh văn. Linh văn của chúng ta không chỉ có là chúng ta tượng trưng, càng là nguồn suối, một khi linh văn hủy diệt, ngự linh nhân đánh đồng bị phế, linh văn ảm đạm, ngự linh nhân linh lực khô kiệt. Cường hãn linh yêu cũng có thể trưởng khống sức mạnh tự nhiên, bày ra cường đại năng lực, chúng nó tự nhiên cũng sẽ có linh lực nguyên. Cùng ngự linh nhân bất đồng là, linh yêu linh lực nguyên phân bố tại toàn thân bất đồng địa phương, có một số linh yêu linh lực nguyên là trà trộn tại trong máu, có một số còn lại là tẩm nhuận tại hài cốt trong. Bất đồng linh yêu bất đồng phân bố, ngay cả đồng loại linh yêu, thu hoàn cảnh lớn lên ảnh hưởng, linh lực nguyên cũng sẽ ở bất đồng địa phương sinh ra. Trừ đó ra, có một số đặc thù linh yêu sẽ có ý thức linh lực ngưng tụ đến thân thể một cái khu vực đặc biệt, không phải là phân tán, mà là tụ tập một điểm, thông qua không ngừng thôn phệ thiên địa linh lực đến thai nghén nó. Thai nghén phương thức bất đồng, linh lực nguyên tồn tại hình thái bất đồng, có một số là chất lỏng trạng thái, có một số còn lại là trầm lắng là thể rắn, nói chung thiên hình vạn trạng. Khương Nghị suy nghĩ một hồi, chậm rãi gật đầu, đại khái minh bạch. Nói như vậy, thể rắn linh lực nguyên tục xưng linh hạch, chân quý nhất. Kỳ hì. Đương nhiên là đối với chúng ta ngự linh nhân mà nói chân quý. vẫn may có khả năng săn giết được như vậy linh yêu, theo trong cơ thể lấy ra linh hoạch, tuyệt đối là chân quý bảo bối. Nguyệt Linh Lung cơ bản xác định, trong tay cứng hoạch chính là cái linh hoạch. Lớn như vậy khối thể tích, hiếm thấy. Linh hoạch có tác dụng gì? Người nghĩ đây. Nó là linh yêu linh lực nguyên trong cơ thể, là lặp đi lặp lại chui luyện không ngừng thai nghén linh lực, nói cách khác, chính là đi qua lặp đi lặp lại tôi luyện về sau tinh thuần linh lực, có thể trực tiếp cung cấp chúng ta ngự linh nhân sử dụng. Nguyệt Linh Lung chợt phát hiện cùng Khương Nghị thăm dò luôn luôn kinh hỉ mỗi thứ một nửa, ác mộng qua đi thường thường sẽ nương theo vui sướng. Ác mộng kinh tâm động phách, vui sướng khiến người ta phân chấn. Có thể trực tiếp sử dụng. Khương Nghị tranh thủ thời gian nhận lấy, bảo bối tốt ta. Có một số linh yêu sẽ không thai nghén một cái linh hoạch, mà là đang thân thể bất đồng bộ vị thai nghén thật nhiều linh hoạch, rất nhỏ rất tán, vì là tao ngộ ngoại ý muốn thời gian có thể toàn bộ hòa tan, sau khi chết sẽ không bị địch nhân đào đi dùng ăn. Nhìn viên này linh hoạch thể tích, này cự mãng nên ở trong thân thể chỉ thai nghén như thế một cái, ít nhất phải có trên 100 năm. May mắn. Khương Nghị nhìn một chút linh hoạch, lại nhìn một chút Nguyệt Linh Lung, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Đừng quên ta ở đâu lớn lên, đấu giá hội. Ta kiến thức hiếm lạ bảo bối so ngươi gặm phải nhân sâm đều nhiều hơn. Tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, hấp thu. Khương Nghị đồng dạng kích động. Trước xử lý dưới hiện trường, nay cự mãng chảy máu càng ngày càng nhiều, chúng ta vừa vặn ở trên đầu gió, mùi máu tươi sẽ theo gió lạnh thổi vào rừng rậm chỗ sâu, vạn nhất bên trong có cái khác linh yêu, chẳng phải là phiền phức. Hấp thu thứ này càng cần nữa cái an toàn ổn định hoàn cảnh, không phải trên đường bị quấy rầy sẽ vô cùng nguy hiểm. Nguyệt Linh Lung nhìn một chút nơi xa rừng rậm, trong lòng không rõ bất an, nơi này cũng không phải hấp thu linh hoạch thích hợp địa phương, vạn nhất lao ra bảy linh yêu liền nguy hiểm. Khương Nghị thu lên linh hoạch, có biện pháp. Biện pháp gì? Nhìn ta. Khương Nghị thoải mái bắt đầu bận việc, hơn 60 mét cự mãng rất nhanh bị tách ra 6 đại khối, mỗi khối hơn 10 mét. Phân biệt bỏ vào bãi sông, ven rừng rậm, trong rừng rậm bộ đợi một chút, mỗi khối cách nhau mấy trăm mét, toàn bộ ở trên đầu gió, theo gió đêm hiu hiu. Mùi máu tanh nồng đậm hướng về trong rừng mưa cấp tốc khuếch tán. Cùng với sợ hãi linh yêu đám tùy thời qua đây, không bằng trước đem dẫn qua đây. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung xa xa tránh ra, ghé vào khối cự thạch phía sau chờ đợi. Qua thật lâu, trong rừng rậm truyền đến rậm rạp huyên náo tiếng, một đám màu nâu dã lang trước nhất lao tới, cảnh giác bốn phía sau, tập trung trên bờ cắt khối kia mười mấy thước mang thịt đỏ tươi phì nộn, ném ở nơi đó rất là đồ sộ. Cô. Bên ngoài bước lên máu tươi kích thích hơn bầy sói dã tính. Gào gừ. Đầu sói phát ra gào thét, dẫn đầu mang theo bầy sói đánh về phía cục thịt. Trên đảo này quả nhiên có linh yêu. Khương Nghị ngắm nhìn bầy sói, lại có hơn 50 tớt. Lại sau một lát, trong rừng mưa truyền đến động tĩnh, mười mấy đầu mạnh mẽ thu ảnh tại tán cây bay vọt, hình thể cao lớn, lại mạnh mẽ nhẹ nhàng, phi thường mẫn cảm. Chúng nó rất nhanh đến ven rừng rậm, tái nhợt ánh trăng vãi rơi, lộ vẻ phá lệ hùng tráng. Đó là mười mấy con hắc viên, thân cao đều ở đây chừng 5 mét. Xa xa nhìn đi rất có cảm giác áp bách. Chúng nó toàn thân bao trùm đầy thật dày lông đen, bắp thịt nô lên cao vút, cao lớn to lớn, mặt mũi dữ tợn phi thường đáng sợ. Chúng nó thở hổn hển, lạnh lùng nhìn một chút tranh ăn bầy sói, cũng hướng đi mặt khác phương vị cự mãng thi thể. Chúng nó cao lớn hùng tráng, toàn thân tràn đầy cảm giác lực lượng mạnh mẽ, con ngươi ẩn hiện ánh sáng đỏ, lộ ra lánh điện đồng dạng hàn mang. Trong đó một đầu thậm chí hướng về Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung bọn hắn nơi này quét mắt, nhưng cũng không hề để ý. Toàn bộ đánh về phía tươi non mang thịt, bắt đầu nhanh chóng cắn ăn, không ngừng phát ra rít gào, đấm ngực khiếu nguyệt. Lại sau đó, trong rừng rậm không ngừng xuất hiện dị chủng linh yêu, có vũ cánh mãnh hổ, thành quần con giết, có rậm rạp lợn rừng, còn có cường hãn khổng lồ bạch xà, liên tiếp đi ra rừng rậm. Có một số là chạy mãng thịt đi, có một số dĩ nhiên là đến săn mồi đến đây kiếm ăn bầy thú. Bãi sông bầu không khí đang khẩn trương trong lúc rằng co cấp tốc diễn biến thành chém giết, có mãnh hổ cùng khiếu, chấn giết bạch xà. Có con giết thành đàn, ác chiến bầy sói, có vô cánh mánh hổ săn giết hùng ứng, nói chung, bãi sông cấp tốc diễn biến thành chiến trường, cùng hống loạn giết, mưa máu huyền chuyển. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung hít vào khí lạnh, an tĩnh trong rừng rậm dĩ nhiên có nhiều như vậy linh yêu. May mà không mù quáng vọt vào, không phải đừng nghĩ sống sót trở về. Gào gừ. Trong rừng rậm đột nhiên truyền đến tiếng gào thét, đinh hai nhức óc, như là xuyên kim liệt thạch, bao hàm hung lệ bạo ngược, gây nên trong rừng rậm bộ kinh loạn, vô số túc điểu sợ hãi chạy trốn. Thanh triều quần quận khuếch tán, truyền lại đến trên bãi sông, chấn được Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung khí huyết sôi trào. Những thứ kia bầy thú lại cấp tốc đình chỉ chém giết, tựa hồ sợ hãi trong rừng rậm rít gào. Lại sau đó, một đạo thần bí cột sáng theo rừng rậm chỗ sâu nở rộ, phá tan hắc ám, tốc hành thiên cung, kinh vỡ dày nặng tầng mây. Tầng mây quần quận, bị cột sáng trùng kích thần bí đồ án. Nhưng chùm tia sáng chợt hiện chợt diệt, cấp tốc tiêu thất. rừng rậm chỗ sâu trở nên yên ắng, tại không cảnh tượng kỳ dị. Trên bãi sông mặt chém giết bầy thú từ từ tản ra, giằng co với nhau một chút, lần lượt rút lui. Xem ra bên trong còn có đáng sợ hơn đại yêu. Khương Nghị kỳ quái, nơi này rốt cuộc là cái địa phương nào? Sau đó không lâu, bãi sông khôi phục lại bình tĩnh, sở hữu linh yêu lui về rừng rậm, lưu lại đầy đất lộn xộn. Chúng ta còn đi vào sao? Nguyệt Linh Lung hiện tại không dám vào rừng rậm, bên trong không chỉ có nguy hiểm, dường như diện tích còn rất lớn. Nơi này hẳn là mảnh bị cô lập hoang đảo, có tự mình sinh tồn quy tắc, tựa như xích chi lao lung. Không phải là gấp đi Tinh Nguyệt Vương quốc, ta thật muốn đi vào thăm dò một chút. Khương Nghị nhìn rừng mưa, nóng lòng muốn thử. Trước cự mãng mang tới sợ hãi sớm đã vứt đến lên 9 tầng mây, lúc này bị thần bí cô đảo kích thích lên hứng thú. Được rồi, đừng mỗi lần thấy nguy hiểm liền cùng đói khát mắt. Nhanh nhanh trưởng thành đi, thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ để lấy Nghị đi đâu liền đi đó. Đi tới nơi này lại không thể đi vào, tiếc nuối. Có tiếc nuối mới có mong đợi. Mảnh này sông ngòi rất cổ quái, vạn nhất chúng ta không ra được, liền đi vào sông sáo. Tốt. Chúng ta liền ở đây hưởng thụ mỹ vị. Khương Nghị lấy ra linh hạch, bãi sông vừa mới bị bầy thú chiếu cố, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tại có ai qua đây, vừa vặn có thể lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi. Chương 178, Vị Thác. Linh hạch ẩn chứa linh lực quả nhiên phi thường kinh người, tinh thuần phi phàm, hấp thu sau dễ dàng hòa tan vào thân thể. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung đơn giản nếm thử sau liền ngồi xếp bằng minh tưởng, cộng đồng hấp thu, linh lực theo linh hạch bề ngoài bốc lên, liên tục không ngừng hướng hai người trong cơ thể trào vào, trùng kích linh mạch, thai nghén tinh, khí, thần, đánh thẳng vào huyệt vị của bọn hắn, hoàn thành toàn thân vận chuyển sau, toàn bộ trào vào cái trán linh văn. Linh văn tức là linh nguyên, là ngự linh nhân linh lực nguồn suối. Thực lực tiến nhập linh môi sau, có khả năng lấy thân thể làm môi giới cảm ngộ thiên địa linh lực, hấp thu thiên địa linh lực. Nếu là hấp thu, tự nhiên sẽ có dự trữ, linh văn liền thành ngự linh nhân linh lực dự trữ nguồn gốc. Truyền thuyết chí cường ngự linh nhân, linh văn bên trong nguồn gốc dự trữ giống như mênh mông đại dương, thế xưng linh hải. Đạt đến loại cảnh giới đó, linh lực liền có thể liên tục không ngừng phóng thích, cung cấp do ngự linh nhân bày ra linh thuật, đối kháng tự nhiên. Linh môi cảnh giới, cùng là linh nguyên dưỡng thành cùng thai nghén cơ sở thời kỳ mấu chốt. Khuyết trương càng lớn, dự trữ càng nhiều, thi triển linh thuật tần suất cùng quy mô càng nhiều. Bất đồng linh môi, bất đồng linh văn, linh nguyên dự trữ không giống nhau. Vì sao đồng cấp linh môi trong lúc đó bày ra linh thuật quy mô không giống nhau? Linh nguyên quy mô cùng dự trữ chính là một trong mấu chốt. Khương Nghị lúc trước bị Lục Cơ Lăng Tuyết hai vị đạo sư chỉ dẫn thời gian đặc biệt giải qua, minh bạch linh môi giai đoạn nhiệm vụ trọng yếu khuyết trương linh nguyên quy mô. Khương Nghị không ngừng hấp thu, không ngừng luyện hóa, cũng ở đây dẫn dắt linh lực liên tục không ngừng hướng huyết nhãn linh văn hội tụ. Hắn không biết những người khác tình huống gì, nói chung linh văn của hắn đối ứng linh nguyên rất đặc biệt, giống như là đoàn sương mù, huyết sát sương mù, đoàn lượn quanh tại mi tâm chính giữa, vừa tựa như hỗn độn thế giới, hồng mông chưa mở. Linh lực không ngừng trao vào, lại không ngừng hóa thành huyết sát sương mù, ở nơi nào đoàn lượn quanh. Khương Nghị phỏng đoán, huyết sát sương mù có thể hay không theo thực lực tăng trưởng không ngừng khuyết trương, mà lại không ngừng cô đọng, sau cùng thể lỏng. Nguyệt Linh Lung không có hắn nhiều như vậy phỏng đoán, hỏa dược linh văn dạng ngời rực rỡ, đối ứng linh nguyên sớm đã thành hình, phảng phất hai chi hỏa diễm cánh, ở trong đầu nhẹ nhàng vũ động, nở rộ lấm tấm hỏa điểm, phi thường hoa lệ. Cứ như vậy, bọn hắn cấp tốc tiến nhập trạng thái, ngồi xếp bằng ở bãi sông, đón gió lạnh, nghe sóng chiều. Linh hạch bốc hơi thong thả linh khí, liên tục không ngừng, theo hai người hô hấp thấm vào thân thể, trào vào linh văn. Bọn hắn cái trán linh văn ẩn hiện quang huy, sương mù quang văn bao phủ toàn thân bọn hắn, giống như duy mị quần áo. Khương Nghị linh văn bị đặc biệt đai gấm che lấp, cũng không rõ ràng, Nguyệt Linh Lung linh văn lại dị thường loa mắt, hoa lệ tinh mỹ hỏa văn cánh tại chân bóng trắng non trên trán nở rộ, để cho nàng vốn liền hoàn mỹ dung nhan đổ thêm một phần linh động cùng phiêu dở. Không phải không thừa nhận, Nguyệt Linh Lung rất đẹp. Đẹp đến tinh xảo, đẹp đến tuyệt luân, đẹp đến như là cái hoàn mỹ tinh linh. Linh hạch hấp thu tiến hành phi thường thuận lợi, đặc thù diệu dụng xúc tiến hai người thực lực thăng hoa. Có võ đài cuộc chiến sinh tử chui luyện, bọn hắn tích lũy đã lâu, lần này đột phá nước chảy thành sông. Khương Nghị ngạo nghễ bước vào nhị phẩm linh ngôi, Nguyệt Linh Lung vọt tới tam phẩm linh ngôi. Thực lực đề thăng cực nhanh, coi như là hiếm thấy. Đây cũng là vì sao rất nhiều người ưa thích bên ngoài thám hiểm nguyên nhân, chỉ có trải qua mới có cơ duyên, chỉ có chủ động mới có may mắn. Ầm. Đột nhiên, một tiếng mãnh liệt va chạm kinh phá bãi sông an tĩnh. Một người từ trên trời giáng xuống, đập vào ở mức bãi sông, liên tục quay cuồng 4-5 lần. Lưu lại đỏ tươi vết máu, ghé vào cách đó không xa. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung đồng thời thức tỉnh, đống nhiên lên. Cũng may hai người hoàn thành đột phá,
bằng không này vừa va chạm tuyệt đối khiến bọn hắn bị thương. Người nọ ghé vào trên bãi sông kịch liệt thở dốc, máu me be bét khắp người, nhìn thấy mà giật mình, nhiều chỗ bị đốt cháy, bốc lên khói đen, tóc hai bù xù phi thường tả tơi. Hắn khuôn mặt phẫn nộ dữ tợn, khàn khàn mắng câu gì, dãy rủa lên sẽ phải thoát đi, lại đột nhiên chú ý tới cách đó không xa Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung, cũng chú ý tới trên bãi sông khắp nơi có thể thấy được linh yêu thi thể. Đáy mắt hiện lên tơ kinh hoàng, tựa hồ đem Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung tại chỗ bãi sông giết người án đầu sỏ gây nên. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung thì hai mặt nhìn nhau, thế nào còn rớt xuống cá nhân. Đúng lúc này, nơi xa lôi vân cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, một cỗ mãnh liệt báo tố chính nghịch lưu mà đến, cuốn lên tầng tầng lớp lớp sóng lớn, tràng diện to lớn đáng sợ này. Khương Nghị nhìn phía xa, lại nhìn người này trước mặt, tại chỗ minh ngộ, đây chính là trước hai vị thần bí cường giả. Người nọ đầy miệng là máu, nhìn chòng chọc Khương Nghị rất một hồi, trở lại từ đầu nhìn hướng lôi vân. Biểu tình giữ tận một trận dãy rủa, cũng không nói lời nói, sẽ ở đó làm đấu tranh tư tưởng. Hắn muốn làm gì? Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung không khỏi kéo căng, một cái nắm búa, một cái nâng cung, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Người nọ đột nhiên gầm nhẹ, hướng bọn hắn bổ nhào qua đây. Sợ ngươi sao? Rút lui. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung chăm miệng một lời, chẳng qua. Ý tứ khác nhau trời vực. Khương Nghị thay phiên đầu búa sẽ phải nhào tới, Nguyệt Linh Lung bắt lại cổ áo của hắn sẽ phải bay ngược. Một cái hỏa bạo kịch liệt, đang đằng sát khí, một cái lanh diễm quát, đón lấy cười khổ. Dừng tay. Ta không ác ý. Người nọ chạy gấp vài chục bước sau lảo đảo té ngã, suy yếu thở dốc, giơ tay lên ngăn cản sự phản kháng của bọn hắn, ta muốn chết giúp ta một việc. Liền làm gì ngôn? Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung thoáng dừng bước, nhưng không có thả lỏng cảnh giác. Ta muốn chết rồi, ta chỉ nhớ các ngươi giúp ta lưu lại cái gì ngôn. Người nọ lặp lại lần nữa, nỗ lực bỏ đi Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung lo lắng. Nói. Khương Nghị nuối lỏng trọng truy tự phát bay lên không, đứng ở đỉnh đầu hắn một mét chỗ, trao động mỏng manh hát vụ. Dày đặc nặng nề cảm giác các bách. Hắn phải cố gắng làm ra cường giả tư thái, dọa một chút người này. Nguyệt Linh Lung toàn thân nở rộ ánh lửa, kéo ra hỏa hoa cung, ngưng tụ dây cung cùng hỏa tiễn, phong tỏa đối phương. Người nọ đáy mắt sau cùng kia tia lạnh lẽo biến mất, thật bị dọa dâm rồi, thời gian cấp bách, cũng không có cơ hội kiểm chứng cái gì. Hắn cắn răng một cái, khàn giọng nói, nơi này có tấm bản đồ, mời giao cho bằng hữu của ta. Ta chỗ này còn có chút bảo bối, cho rằng đáp tạ. Thương thế hắn vô cùng nghiêm trọng. Run rẩy theo trong quần áo móc ra cái bản đồ, còn có cái vải gói đồ, thế nhưng trong lòng tựa hồ còn có không bỏ, dùng sức cầm lấy, biểu tình vô hạn xoắn xuýt. Ầm ầm, nơi xa lôi vân nổ vang, thanh thế to lớn, chói mắt lôi điện, chấn động lôi minh, đảo loạn sông lớn, mặt khác cái kia thần bí cường giả chính tốc độ cao nhất đến tập kích. Không còn kịp rồi. Mời nhất định muốn đáp ứng, nhất định muốn giao cho các bằng hữu của ta, bọn hắn nhất định còn có thể cho các ngươi thâm tạ. Còn có, không muốn tiết lộ ra ngoài. Nếu không sẽ có đại họa hàng lâm. Người nọ cắn răng một cái, xa xa vứt cho bọn hắn. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung hai mặt nhìn nhau, về phía trước cầm lên bản đồ cùng vài gói đồ, mặt trên tất cả đều là màu tươi. Bàn Long Hạc Cốc. Nhớ kỹ, các bằng hữu của ta đều ở đây Bàn Long Hạc Cốc. Đồ vật đưa đến, bọn hắn chắc chắn báo ân. Tuyệt đối không nên đem tin tức tiết lộ, nếu không sẽ có đại họa. Sẽ có đại họa. Người nọ dãy rủa bò lên, hướng về rừng rậm chạy gấp đi qua. Chẳng qua tại hắn sau cùng liếc nhìn Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung thời gian, cặp kia phiếm hồng ánh mắt trong tiết lộ nhưng là không cam lòng cùng tàn nhẫn. Người kêu gì? Khương Nghị cao giọng la lên. Cháy mau! Cháy mau! Bản đồ sẽ chỉ dẫn các ngươi ly khai cựu khúc xa hà, nhanh, cháy mau! Người kia âm thanh theo trong rừng rậm truyền đến, ở trên không rộng bãi sông phiêu đãng. Ầm ầm, lôi vân cuồn cuộn, hai nạn tràng diện chính tốc độ cao nhất hàng lâm đảo nhỏ. Rời khỏi nơi này trước. Khương Nghị thu lên linh hạch. Linh lực bên trong thôi động hai người toàn bộ tấn cấp, có thể linh hạch lại vẫn còn lại một bộ phận, có thể thấy được linh lực bên trong bực nào tràn đầy. Sau đó không lâu, quần quần lôi vân bao phủ bãi sông, sấm vang chớp giật, thanh thế kinh người. Một người đạp sông triều đến bãi sông, toàn thân quấn đầy chói mắt lôi điện. Chính là trước kịch chiến hai vị thần bí cường giả một trong. Người này dĩ nhiên là nữ nhân. Như vậy cuồng bạo thanh thế dĩ nhiên tới từ nữ nhân. Vô sỉ ác tặc, dám dòm ngó thanh yêu mộ phần. Mơ tưởng còn sống ly khai cựu khúc xa hà. Nữ nhân mặt lạnh như xương, oán khí ngập trời, trưởng khống đẩy trời lôi vân. Nàng chính muốn vào rừng rậm, bỗng nhiên chú ý tới đầy bãi sông thi thể. Cũng không chờ hắn tra xét, phía trước rừng rậm chỗ sâu đột nhiên truyền đến điên cuồng cười gằn, ta không đi. Lưu lại cùng ngươi, thế nào? Ngươi mẹ góa con tôi nhiều năm như vậy, cần người đàn ông. Ha ha. Hừ. Không biết tự lượng sức mình.
đi nhầm vào cựu khúc xa hà người không ngừng một mình ngươi, nhưng chưa bao giờ có ai có thể còn sống ly khai. Nữ nhân toàn thân quấn đầy lôi điện, như là di động lôi thần, hướng rừng rậm chỗ sâu phóng đi. Chương 179, trở về tinh nguyệt. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh lung xa xa thoát đi nơi khởi nguồn, dọc theo ven rừng rậm hướng cái khác phương vị rời đi. Không lâu sau đó, rừng rậm chỗ sâu bộc phát ra kịch liệt tác chiến, từng trận thú hống vang vọng rừng rậm, tựa hồ rất nhiều linh yêu đều tham dự chém giết, bạo liệt lôi điện nghiền nát không gian, cách rất xa liền có thể cảm nhận được nội bộ năng lượng. Kèm theo một tiếng thê lương sắc bén kêu thảm thiết, chiến đấu cấp tốc kết thúc. Nơi này kêu cựu khúc xa hà. Khương Nghị nhìn lại rừng rậm, bên trong chính kéo dài đại loạn, hình như có bảy thú chấn kinh. Vào lúc này, thật lâu vọt tới trước thiên chợt hiện thần bí quang mang xuất hiện lần nữa tại rừng rậm chỗ sâu, giằng co cực kỳ lâu, rừng rậm cô đảo cấp tốc rơi vào thật sâu yên tĩnh. Chúng ta đi nhanh, nơi này hình như là cấm khu. Nguyệt Linh lung mở ra bản đồ, mặt trên rõ ràng là phó huyết đồ, là dùng máu tươi từng điểm vẽ phát thảo mơ hồ bức tranh, lấy hòn đảo này làm trung tâm, hướng về bốn phía phóng xạ, hầu như muốn bao quát chỉnh phiến sông ngoài khu. Nhưng thấy rõ đồ án sau, Khương Nghị cùng Nguyệt Linh lung hít vào khí lạnh. Mặt trên họa chi nhánh rậm rạp, thật đúng là như là đoàn rất lớn mê cung. May mà lúc đó đụng tới hai vị thần bí cường giả kịch chiến, truy bọn hắn đến gần đảo nhỏ, không phải chỉ bằng vào Khương Nghị cùng Nguyệt Linh lung tự mình thật khả năng ở chỗ này dù đãng cả đời, bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Bọn hắn không thời gian tạo thuyền, đục khỏa thích hợp đại thụ sau tiến lên sông lớn, theo buôn tẩu nước sông xuôi dòng mà xuống. Dựa theo bản đồ chỉ dẫn, bọn hắn suốt đêm rút lui. Mặc dù là có bản đồ, vẫn là nhìn rất lao lực. Khiến bọn hắn nghĩ mà sợ là, tại đảo nhỏ an tĩnh sau đó không lâu, lấy đảo nhỏ làm trung tâm, trong vòng phương viên mười mấy dặm sông chiều trong bắt đầu xuất hiện đại lượng linh yêu, các loại hà quái, các loại thủy yêu, càng ngày càng nhiều. Cái kia khống chế lôi điện thần bí cường giả hẳn là đảo nhỏ người thủ hộ, cho chúng ta đổ vật người là người xâm nhập. Nguyệt Linh lung hồi tưởng đêm nay đặc thù trải qua, cơ bản có phán đoán. Cũng chính bởi vì người thủ hộ cùng người xâm nhập ác chiến, để cho đảo nhỏ phụ cận linh yêu đám chấn kinh, nhao nhao lẻn vào đáy sông. Không phải bọn hắn gặp liền không có khả năng chỉ có một cái cự mãng, mà là càng nhiều càng mạnh linh yêu. Trong này đều có cái gì? Khương Nghị thì ngồi xếp bằng ở trên thân cây lật tới lật lui vài gói đồ. Hắn nói đưa cho chúng ta. Nguyệt Linh lung cũng không để ý tới nữa đảo nhỏ tình huống, lại gần lật xem. Khương Nghị cười nói, ta phát hiện đi cùng với ngươi luôn sẽ có vận may, lần trước bị Lam Điệp đưa bà bối, lần này lại bị đưa bà bối. Tại sao ta cảm giác người nọ không như là người tốt? Quản hắn người tốt người xấu. Đưa chúng ta bảo bối, chúng ta đã giúp hắn đưa di ngôn. Bàn long hạp cốc. Không sai đi. Hình như là bàn long hạp cốc, chưa nghe nói qua. Cái gì đó, đây chính là cho bảo bối. Đều là chút linh túy linh quả, còn có chút vụn vặt vật dụng. Khương Nghị trở mình khắp vài gói đồ, không có mong đợi linh thuật. Này là tốt lắm rồi, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Nguyệt Linh lung đưa qua vài gói đồ, lấy ra cái linh quả thả tại trong miệng. Ngươi nói, người nọ đã chết rồi sao? Khương Nghị đem đồ vật đều nhét hồi vài gói đồ, không có gì đáng động tâm. Theo lý thuyết loại cấp bậc đó cường giả, nên tùy thân mang điểm chân tài thật học. Nguyệt Linh lung lần nữa nhìn lại đảo nhỏ phương hướng, đã xa xa tiêu thất tại tầm mắt, tám thành là sống không được rồi. Người chết là lớn, có cơ hội phải đi chuyến bàn long hạp cốc. Trước khi đi trước đem tình huống điều tra tinh tường, nơi đó rốt cuộc là cái phỉ ổ, vẫn là cái anh hùng hội. Đảo nhỏ không đơn giản, nên ẩn tàng bí mật gì. Người này lại là sông đảo. Lại là vẽ tranh, rất có thể là bàn long hạp cốc an bài hắn qua đây. Ta chỉ sợ đồ vật giao cho bàn long hạp cốc, đám người kia sẽ lấy oán báo ân đem chúng ta khống chế, uy hiếp cưỡng bức chúng ta qua đây. Nguyên do mà, trước điều tra tình huống. Thật có cơ hội, ngươi còn trở lại không? Khương Nghị nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên. Sau khi trở về hỏi một chút phong huyết đường, lý giải tốt tình huống, đừng hưu ý vô ý làm chuyện ác, làm rối loạn nơi này an bình, cuối cùng là chúng ta thành ác nhân. Bọn hắn đi xuôi dòng, liên tục quẹo hơn 10 phân nhánh, rốt cuộc tại 3 ngày 3 đêm sau gian nan lao ra giang xuyên khu. Cho dù có bản đồ chỉ dẫn, có thể sông lớn chảy xiết, nhánh sông giang đầy, bọn hắn vẫn là đấu đá lung tung đi nhầm mấy cái phương vị, sau cùng tốt xấu trở về chính đồ, lao ra sông ngoài khu. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh lung điều chỉnh trạng thái sau tiếp tục lên đường, rất nhanh quên mất sông ngoài khu tao ngộ, cũng đem thần bí cường giả đưa vài gói đồ nhét vào Khương Nghị trong vài gói đồ. Bọn hắn tiếp tục thăm dò. Tiếp tục kích thích hành trình, hưởng thụ khó được đặc sắc. Nguyệt Linh lung không ngừng truyền thụ Khương Nghị các loại ra ngoài kỹ xảo, Khương Nghị cũng ở đây trong vô hình ma luyện tự mình. Rốt cuộc, bọn hắn rời đi Xích Chi Lao Lung ngày thứ 35 thâm nhập Tinh Nguyệt Vương quốc. Tinh Nguyệt Vương quốc vương thành sự kiện hạ màn đến nay đã gần đến nửa năm lâu,
vương quốc tại bình ổn vượt qua lúc đầu sao động cùng hỗn loạn sau, đã khôi phục bình ổn. Tô Húc cao điệu cử hành đăng cơ nghi thức, hướng cả nước tuyên bố mới vương kế vị, mới vương triều khống chế Hàng Lâm. Bát phương triều bái, cộng tôn mới vương. Theo các thành thành chủ, đến quân đội tướng lĩnh, nhao nhao đi vương quốc tiếp thu mới sắc phong. Cả nước dân chúng cũng ở đây tình nguyện hoặc không tình nguyện trong nên tiếp mới vương triều đến. Tô Húc có thể nhanh như vậy vững chắc vương quốc thế cục, nhờ vào Tây Bắc khu cố định cầm cự cùng với chiến môn đứng ra chấn áp. Đương nhiên cũng là có Tô Mộ Thanh chờ chính thống vương thất rút lui nguyên nhân, vương thất đã không còn tồn tại nữa, vương quốc các nơi phái bảo thủ đám còn có cái gì thủ vương lý do. Lần này tinh nguyệt phản loạn sự kiện lớn nhất được lợi quần thể thuộc về Tây Bắc khu ủng hộ thế lực. Những thứ này thủ hộ hầu phủ vài chục năm lớn nhỏ thế lực tại nâng đỡ Tô Húc vấn đỉnh là vương sau, thuận lý thành trương trở thành vương quốc chủ lưu quần thể, thậm chí là đỉnh cấp quý tộc. Tô Húc vì càng tốt vững chắc quyền thống trị của mình, đối với Tây Bắc bộ này một nhóm trung thực minh hữu không để lại dư lực lấy lòng, các loại hậu đãi chính sách hướng Tây Bắc nghiêng, các loại ban thưởng khen thưởng liên tục không ngừng đầu nhập Tây Bắc. Phàm là sự tình đều có ngoại lệ, đang không ngừng thâu được ích lợi Tây Bắc trong quần thể, Hồng Phong Thương hội chính là ví dụ tốt nhất. Đầu tiên là tại vương thất hầu phủ cạnh tranh thời kỳ không kiên định, lại là vương thành cuộc chiến không tận tâm, trọng yếu nhất là Nguyệt trưởng thành Nguyệt Hoa cha con chết thảm, tạo thành Hồng Phong Thương hội tại quần long vô thủ phía dưới đánh mất tốt nhất lấy lòng kỳ. Làm Thương Lôi Tông chờ cực lực biểu hiện mình thời gian, Hồng Phong Thương hội rơi vào nội bộ sao động phân liệt, nào có tinh lực hướng mới vương thất vào hiến, nào có năng lực phụ trợ mới vương. Thương hội tổng hội nội loạn lan đến gần các thành khu đấu giá phân bộ, một lần rơi vào ngừng kinh doanh giai đoạn. Tại đây loại bề ngoài trong bình tĩnh bộ ba động thế cục dưới, Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung cải trang trang điểm thâm nhập Tinh Nguyệt Vương quốc. Bọn hắn một bên tìm hiểu tin tức, lý giải vương quốc tình huống, một bên hướng Hồng Phong Thương hội chỗ ở Đồng Cốc thành di động. Tô Húc xưng vương, Tô Bạch An bị tù, hắc hắc, tuần vui này hát phải thật đặc sắc. Ta đang suy nghĩ Tô Bạch An sau khi ra ngoài, có thể hay không bóp chết Tô Húc. Khương Nghị nghe được tin tức để cho hắn giật mình vừa buồn cười. Lúc trước chỉ lo thoát đi, cũng không tin tưởng Tinh Nguyệt Vương quốc đến tiếp sau phát triển, không nghĩ tới sau khi trở về nghe được loại tin tức này. Chiến môn muốn khôi lỗi, một cái tuyệt đối trung thành hoàn toàn mới vương thất. Tô Bạch An nhiều lần tổn hại chiến môn mệnh lệnh, chui chiến môn quyết sách chỗ trống. Hành động như vậy đổi thành vị ấy chủ nhân cũng sẽ không cao hứng. Tô Bạch An dã tâm bừng bừng, bây giờ là nghị không chế vương quốc, tương lai là không phải nghị nhúng tay chiến môn sự vụ. Tô Bạch An là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, khổ cực hơn nửa đời, đổ vì người khác làm giá y lý tuy rằng thành công đem hầu phủ biến thành mới vương triều, nhưng mình lại trở thành hài hước. Ta nghĩ Tô Húc chắc chắn sẽ không cảm kích Tô Bạch An, còn có thể để phòng hắn trở về đoạt quyền đoạt vị. Mặc kệ nó, trước đem Tô Húc xử lý xong. Đem nên xử lý người đều xử lý xong, để cho Tinh Nguyệt Vương quốc đại loạn, gây nên các phe quan tâm, ta xem chiến môn thế nào đáp lại. Tinh Nguyệt Vương quốc bản thân liền là chiến môn một bộ phận, vương quốc liên tiếp rối loạn, mới lao vương phòng không ngừng đổi chủ, thế tất để cho chiến môn thể diện không ánh sáng. Thử nghĩ ngươi liền cái vương quốc đều khống chế không tốt kia còn có mặt mũi trùng kích thiên kiêu bảng. Chúng ta trước xử lý Hồng Phong Thương hội, không biết các người thân của ta. Còn tốt không? Nguyệt Linh Lung trên mặt đã hiếm thấy nụ cười. Từ bước lên Tinh Nguyệt Vương quốc thổ địa, nàng liền không nữa giống như thường ngày như vậy sinh động. Lần này trở về Tinh Nguyệt Vương quốc không chỉ là Tô Mộ Thanh báo thủ, cũng là vì xử lý việc nhà của nàng. Về Hồng Phong Thương hội, Nguyệt Linh Lung tại tuổi thơ trong trí nhớ tràn đầy các loại hắc ám cùng tội ác, tuyệt không phải ngoại giới thấy như vậy màu mỡ cùng náo nhiệt. Yên tâm đi, hết thảy mạnh khỏe. Ta phụng bồi ngươi, cùng nhau giải quyết. Khương Nghị nghĩ kéo chặt Nguyệt Linh Lung, kết quả thân cao kém một nửa, tay xéo xuống trên đắp vai thơm của nàng. Tư thế tương đương không hài hòa. Nguyệt Linh Lung bị hắn chọc cười, nhưng trong lòng lo lắng theo Đông Cốc thành càng ngày càng gần mà càng phát ra trầm trọng. Chương 180, Hồng Phong đấu sức. Đông Cốc thành còn không có đi vào, nhưng ở nơi cửa thành đụng tới chờ vương thất hộ vệ, đối phương không giấu vết tiếp dẫn bọn hắn đến ngoài thành trấn nhỏ, cùng giấu kín ở chỗ này mã long đám người hội hợp. Nguyên lai sở hữu người đều đã tại 5 ngày trước liền chạy tới, có mã long, sở lục giáp, vương thất 20 vị hộ vệ. Còn kém 2 người các ngươi. Quá không bất lo. Sở Lục Giáp nắm lấy cơ hội tốt một hồi trách mắng. Thương hội thế nào? Nguyệt Linh Lung tương đối quan tâm tình huống bên trong. Mã Long ra hiệu vương thất bọn hộ vệ đi ra bên ngoài cảnh giới, đóng kỹ các cửa sau nói, tại Nguyệt Trường Thành cùng Nguyệt Hoa bị giết sau, Hồng Phong Thương hội rơi vào dài đến 3 tháng sao động, chủ yếu là nội bộ đoạt quyền. Huyên náo phi thường lớn, liên lụy đến Tây Bắc khu sở hữu phân hội. Đều có ai tại đoạt quyền? Nguyệt Trường Thanh em ruột Nguyệt Trường Phúc, Nguyệt Trường Thanh vợ cả tổng quản gia Nhạc An, ba người trong lúc đó qua lại đoạt quyền, lợi dụng trong tay tài nguyên tiến hành đánh cờ, đều muốn khống chế Hồng Phong Thương hội. Ba người này nhận thức sao?
Khương Nghị hỏi Nguyệt Linh Lung.
Đều là người quen.
Nguyệt Linh Lung giọng nói rõ ràng phiếm lãnh. Mã Long tiếp tục nói, Nguyệt Trường Phúc dã tâm bừng bừng, thật lâu trước liền đã từng bị Nguyệt Trường Thanh áp chế, quanh năm bên ngoài kinh doanh phân hội, hạn chế hồi tổng hội, nhưng những năm gần đây trong tối tích góp từng tí một rất nhiều mạng giao thiệp, lần này trở về tình thế bắt buộc. Nguyệt Trường Thanh vợ cả trong tay nắm Nguyệt Trường Thanh trưởng tử Nguyệt Thương, một cái ăn chơi đàng điếm phế vật, nhưng dù sao cũng là trưởng tử đích truyền, tại tổng hội nội bộ Nguyệt thị gia tộc có nhất định ủng hộ đoàn người. Tổng quản gia Nhạc An đã từng là Nguyệt Trường Thanh tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực, khống chế được đại lượng tài nguyên cùng đường đi, nghe nói làm người khôn khéo cay độc. Tầm ảnh hưởng của hắn tương đối hơi thấp, cũng biết mình sẽ không dễ dàng khống chế Hồng Phong Thương hội, nguyên do ngoài sáng cầm cự Nguyệt Thương, trong tối cầm cự Nguyệt Trường Phúc, tăng lên giữa song phương cừu hận cùng hỗn loạn, chính hắn từ đó tìm cơ hội. Mã Long nói xong nhìn Nguyệt Linh Lung, chờ đợi bổ sung của nàng. Những thứ này dù sao cũng là ngoại bộ đồn đãi tin tức, bọn hắn vừa tới không bao lâu, điều tra không khắc sâu, hy vọng có thể thông qua Nguyệt Linh Lung càng nhiều giải ba vị này. Nguyệt Linh Lung không có thường ngày nhẹ nhàng nhiệt tình, lãnh diễm trong lộ ra rõ ràng hận ý, Nguyệt Trường Phúc, lúc đầu cùng Nguyệt Trường Thành quan hệ rất tốt, hai người cộng đồng chống lên Hồng Phong Thương hội, Nguyệt Trường Thành phụ trách ngoài sáng sinh ý, hắn phụ trách ngầm độc thủ, hai huynh đệ phối hợp ăn ý. Nguyệt Trường Phúc vẫn là tàn hại tộc nhân ta trực tiếp quái tử thủ, làm tận chuyện ác. Theo cha ta nói, ta Nguyệt gia chết tại Nguyệt Trường Phúc trên tay người chí ít có 10 cái mạng, bao quát mẹ ta. Về sau Nguyệt Trường Phúc dã tâm bành trướng, muốn thay thế Nguyệt Trường Thanh, kết quả bị Nguyệt Trường Thanh kế phản gián hãm hại, suýt chút nữa muốn mệnh. Nguyệt Trường Phúc quỳ xuống đất xin tha chịu thua, phát thệ vĩnh viễn sẽ không tổng hội, lúc này mới giữ được tánh mạng, nhưng bị hạn chế vĩnh cửu không thể lại về tổng hội. Nguyệt Trường Thanh vợ cả là Đông Cốc Thành thành chủ con gái, họ Bạch tên Thu Nhi, tư sắc xinh đẹp, nhưng năng lực thông thường, sinh một con trai càng là tiểu sắc vô độ. Nguyệt Trường Thanh vì bảo vệ Hồng Phong Thương hội tại Đông Cốc Thành địa vị, vô cùng thương yêu nàng, chí ít biểu hiện ra là như thế này. Con trai của nàng Nguyệt Thương không chỉ một lần hại ta, còn có vài lần cho ta kê đơn, không phải cha ta hắn khắp nơi cẩn thận, ta sớm đã bị xuất sinh kia đặc hư, Nguyệt Thương. Ta tất sát. Liên tục hai cái giới thiệu đi ra, để cho Nguyệt Linh Lung ánh mắt băng hàn, cũng để cho Khương Nghị nghe được tâm sinh cáu giận, một tổ chó dữ, giết sau đó. Nhạc An là Nguyệt Trường Thanh trung thành nhất cho săn, thay hắn quản lý tổng hội các hạng công việc, thay hắn đến các thương hội dò xét. Nguyệt Trường Thanh sự tin tưởng hắn đã gần như người thân, hắn cũng là Nguyệt Hoa từ nhỏ đạo sư, Thanh Nguyên Thành phân hội chính là hắn một tay là Nguyệt Hoa chế tạo. Ta với hắn có qua vài lần giao lưu, liền một cái cảm giác, hàm hậu thành thật, nhưng hắn khôn khéo để cho Nguyệt Trường Thanh đều bội phục. Hơn nữa người này tinh thông tính toán, phi thường giàu hoạt. Trong ba người này, Nguyệt Trường Phúc ta tất sát, Nguyệt Thương ta tất sát, Nhạc An. Hắn chỉ phụ trách thương hội, không nhúng tay vào nội vụ, ta với hắn không có quá nhiều giao lưu. Nguyệt Linh Lung trong thanh âm mang theo hiếm thấy băng lãnh, tất sát hai chữ kiên định lạ thường. Khương Nghị có thể cảm nhận được nàng đối với Hồng Phong Thương hội hận ý, nếu đổi lại là ai, có lẽ đều sẽ khó mà bình tĩnh. Từ nhỏ đến lớn trơ mắt nhìn tộc nhân của mình giống như gia súc bị nuôi nhốt, một cái lại một cái chết oan chết uổng, mặc cho thương hội khi nhục nhã, muốn chạy còn chạy không được. Loại này thù, loại này hận, sẽ là như thế nào khắc cốt minh tâm? Chỉ có tự mình trải qua mà lại ở đó loại trong hoàn cảnh lớn lên người mới có thể chân thực cảm thụ. Mã Long cùng Sở Lục Giáp bọn người đang trầm mặc, cũng có hiếm thấy nghiêm túc. Bọn hắn lần đầu tiên theo Nguyệt Linh Lung nhẹ nhõm linh động dưới thấy được yếu đuối, cũng lần đầu tiên cảm nhận được Nguyệt Linh Lung kiêu ngạo cường thế tư thái dưới che giấu đau đớn. Bọn hắn coi Nguyệt Linh Lung là người nhà, thù này là Nguyệt Linh Lung, cũng là bọn hắn. Bầu không khí thoáng trầm mặc, ai cũng không nói chuyện, trong không khí lưu chuyển sát ý của bọn hắn. Bọn hắn ở trong lòng lặng yên nói, Hồng Phong Thương hội, hút trên trăm năm máu, là thời gian cho ngươi lấy máu rồi. Liên Sở Lục Giáp đều lắc lắc cái cổ chuẩn bị làm, mập mạp này cũng không phải người lương thiện, huống chi hắn theo mới bắt đầu liền đối với Hồng Phong Thương hội không có cảm tình gì. Người thân của ta thế nào rồi? Nguyệt Linh Lung bình phục tâm tình. Bây giờ chính thống Nguyệt gia chỉ có cha của Nguyệt Linh Lung, Tam Thúc, Đại Bá, còn có Tam Thẩm cùng Đường Đệ, toàn bộ của hắn chết oan chết uổng, nàng tự mình trải qua tử vong thì có 7 cái người thân. Nghĩ tới đây, trong lòng sát ý lần nữa trào động. Nàng những năm gần đây học xong ngụy trang tự mình, một mực nỗ lực bày ra kiêu ngạo cùng lãnh diễm, không muốn để cho người thấy sự yếu đuối của chính mình cùng đau đớn, không muốn để cho người lý giải quá khứ của mình. Nhưng là bây giờ, báo thù liền liền tại trước mặt, nàng không che giấu nữa. Huyết cửu. Dùng máu đến trả. Tạm thời không có tin tức, chúng ta không biết người thân ngươi cụ thể thân phận, không theo điều tra. Nhưng có thể xác định là, ngoại trừ Nguyệt Trường Phúc, Nguyệt Thương, Nhạc An ba người cướp đoạt Hồng Phong Thương hội bên ngoài, không nghe được có thế lực khác tham dự vào lần này nội bộ đoạt quyền. Khương Nghị nói, bọn hắn không có nhân cơ hội phản kháng sao?
Không có khả năng à, Hồng Phong Thương hội đại loạn, bọn hắn hoàn toàn có thể thừa cơ mà lên, hoặc thừa dịp loạn thoát đi.
Nguyệt Linh lung lắc đầu, cha ta bọn hắn mấy năm nay bị hành hạ rất thảm, không phải là không muốn trốn, là trốn không thoát, không đúng vậy không cần thiết để cho ta giả chết thoát thân.
Bọn hắn khả năng thừa dịp loạn chạy thoát, cũng khả năng.
Khương Nghị an ủi, đừng nghĩ trước hơn nhiều, chúng ta đêm nay nghĩ cách hốn đi vào tìm hiểu tình huống.
Ta giải Hồng Phong Thương hội các loại an bài, trong ngoài đều tin tưởng.
Nguyệt Linh Lung cũng nóng ruột thân nhân an nguy, càng sớm tra rõ càng sớm an tâm.
Lần này Hồng Phong Thương hội hành động nhiệm vụ thiết yếu chính là giải cứu người thân, tiếp theo mới là hủy diệt.
Mã Long lại nói, bây giờ muốn hôn đi vào khó khăn, ta vừa mới nói những thứ kia là mới bắt đầu tình huống, Hồng Phong Thương hội nội loạn chỉ rằng có 3 tháng, về sau Vương Thất lợi dụng đúng cơ hội nhúng tay.
Tô Húc phái tới hộ vệ trưởng của hắn, ý đồ khống chế Hồng Phong Thương hội, hiện tại vị hộ vệ trưởng kia lén kết minh Đông Cốc thành thành chủ. Muốn nâng đỡ Nguyệt Thương là Hồng Phong Thương hội tổng hội trưởng.
Lựa chọn Nguyệt Thương chính là muốn đem hắn nâng đỡ thành khôi lỗi, chân chính lao bản sau màn là Tô Húc.
Nguyệt Trường Phúc hòa thuận vui vẻ an hoàn toàn bất đắc dĩ đã tuyên bố hiệu trùng, nhưng bọn hắn vẫn chưa có hoàn toàn bỏ rơi, hy vọng tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, để cho mình trở thành Nguyệt Thương số 1 giúp đỡ. Bọn hắn trước mắt đang cùng vị hộ vệ trưởng kia hòa giải xoay vòng.
Khương Nghị nói, ý của ngươi là, Tô Mộ Thanh hộ vệ đội tiếp quản Hồng Phong Thương hội phòng ngự.
100 vị hắc ưng kim vệ ngày đêm luân phiên xoay quanh tại tổng hội trang viên trên không, có khác trong nội bộ thương hội mấy nghìn hộ vệ trong ngoài trấn thủ, lực lượng phòng ngự rất mạnh.
Hiện tại Vương Thất đã công khai tuyên cáo, bọn hắn sẽ toàn diện nâng đỡ Hồng Phong Thương hội kiêu ngạo, cổ vũ các nơi phân hội tiếp tục buôn bán.
Sở Lục Giáp nói, cự ly 40 ngày ước định kỳ hạn còn có 3 ngày, chúng ta thời gian không nhiều lắm, thương hội tình huống so với chúng ta tưởng tượng phức tạp.
Chẳng qua là thương hội, chúng ta có thể nhẹ nhõm xử lý. Nhưng bây giờ liên lụy đến phủ thành chủ cùng hắc ứng kim vệ, phiền toái.
Mã Long nói, kỳ thực lấy lực lượng của chúng ta, có thể hoàn toàn có thể cùng Hồng Phong Thương hội cứng đối cứng, nhưng hắc ứng kim vệ ở trên trời xoay quanh, một khi chúng ta toàn diện xâm lấn, bọn hắn thế tất sẽ ngay đầu tiên thông báo phủ thành chủ.
Các ngươi có tính toán gì không?
Khương Nghị trầm tư chậm rãi gật đầu, hắc ứng kim vệ quả thực rất phiền phức.
Đem phức tạp vấn đề đơn giản hóa, không lấy hủy diệt Hồng Phong Thương hội là mục đích, lấy nhân vật ám sát làm trọng điểm.
Xử lý những thứ này nhân vật chủ yếu, Hồng Phong Thương hội tiểu lại đại loạn, chúng ta đi Vương Thành, xử lý Tô Húc, đến lúc đó Vương quốc đại loạn, chúng ta thừa dịp loạn lại giết cái hồi Mã Thương, tiêu diệt Hồng Phong Thương hội, sau đó chuyển tới rút lui.
Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu vẫn là Vương Thành, cũng cần chú ý cái khác hai chi đội ngũ hành động.
Khương Nghị nghe xong cau mày, lý giải Mã Long lo lắng, nhưng không quá thích hướng loại này ướt át bẩn thỉu phương thức, hoặc là liền thống thống khoái khoái làm, hoặc là liền thẳng thắn đường đụng.
Giết một cái, lưu lại một đám. Sau đó lại xử lý.
Ai có thể bảo chứng đến tiếp sau sẽ không ra nhiễu loạn?
Các ngươi điều tra tình huống là từ bên ngoài hiểu rõ, vẫn là thâm nhập điều tra qua?
Sở Lục giáp mắt trợn trắng, nhìn ngươi nói, chúng ta không thể ẩn thân không thể lộ địa, thế nào đi vào?
Thương hội mặt trên xoay quanh mấy chục con hắc ứng đây.
Ta nghĩ vào xem, tin vỉa hè không bằng tận mắt nhìn thấy.
Nguyệt Linh Lung nói, ta biết một cái bí mật đạo, có thể từ bên ngoài tiến nhập thương hội tổng hội trung khu.
Chương 182, Giết Nô.
Vào đêm,
Hồng Phong Thương hội tổng hội trong trang viên oanh ca yến hót, phi thường náo nhiệt, thoải mái cười sang sảng tiếng liên tục không ngừng.
Đoạn này thời gian tới nay, Tô Húc hộ vệ trưởng Vương Công Thuận nghiễm nhiên lấy trang viên chủ nhân tự cho mình là, mỗi đêm đều sẽ bày yến thiết tiệc, trắng trợn tiêu xài, tận tình hưởng lạc, giống như hận không thể ép khô cái này màu mỡ trang viên.
Mỹ nữ nhảy múa, rượu ngon ăn uống no say.
Phú quý xa hoa lãng phí.
Vương Công Thuận cùng hộ vệ của hắn đám hàng đêm sinh ca. Cộng đồng hưởng thụ cái này vương quốc Tây Bắc giàu có nhất trang viên.
Hắn khó có được đi ra ban sai, mà lại đỉnh vương thất đặc sứ thân phận, nắm giữ một cái màu mỡ thương hội vận mệnh, cơ hội như thế khó gặp một lần, càng là tự mình lần đầu tiên trong đời, thế nào cũng phải thật tốt lợi dụng, để cho mình không lưu tiếc nuối đi.
Rượu.
Uống đủ.
Nữ nhân.
Chơi đủ.
Tôn kính.
Hưởng thụ đủ.
Người.
Giết đủ.
Đây chính là Vương Công Thuận tôn chỉ.
Nhạc An cùng Nguyệt Trường Phúc đám người mỗi ngày đều tại phục dịch, nghĩ hết biện pháp cho mình tranh thủ địa vị.
Bọn hắn đều rất rõ ràng Vương Công Thuận không sai biệt lắm chẳng mấy chốc sẽ ly khai, đến lúc đó Hồng Phong Thương hội thực tế vận hành người chính là Nguyệt Thương cùng hắn kia xinh đẹp mẹ Bạch Thu Nhi, nhưng Bạch Thu Nhi tuy rằng xinh đẹp, năng lực lại bình thường, Nguyệt Thương càng là một chuyện tiếu lâm, càng không thể nào đưa vào hoạt động bệ bộn Hồng Phong Thương hội, nhất thiết phải có người đến phụ tá.
Người này chỉ có thể theo Nhạc An cùng Nguyệt Trường Phúc trong hai người lựa chọn.
Đến mức là ai, Vương Công Thuận từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ.
Cũng đang bởi vì như vậy, bọn hắn mỗi ngày mỗi đêm hầu hạ, đem hết khả năng khen tặng, biểu hiện. Vận mệnh của mình liền nắm giữ ở người hộ vệ trưởng này trên thân, sinh tử của mình cũng sẽ do hắn đến ảnh hưởng. Thế nhưng Vương Công Thuận âm hiểm giảo hoạt, một bên trấn an Nhạc An, thu hắn trọng lễ, một bên trấn an Nguyệt Trường Phúc, hưởng thụ hắn tiến hiến, hai bên đều ở đây trấn an, hai bên đều chưa từng tỏ thái độ. Bọn hắn âm thầm nóng ruột, lại không thể không tại trong bóng tối nỗ lực. Vương Công Thuận trái ôm phải ấp hai vị nữ lang, tụ tập chén rượu cười mắng Nhạc An cùng Nguyệt Trường Phúc, uống một chút, đừng giả bộ kinh sợ, lúc này mới liền uống vài ngày các ngươi thì không được. Uống một chút, không uống rượu không cho nữ nhân, ha ha. Huynh đệ chúng ta ở chỗ này uống cao hứng, các ngươi vẻ mặt đau khổ, thích hợp sao? Đều cho ta tự phạt ba bát, ha ha. Trong phòng khách khí thế ngất trời, dưới trướng thuộc cấp đều ở đây nhao nhao ồn ào, mỗi người trong ngực đều ôm một hai mỹ nữ, trắng trợn ăn uống no say, trắng trợn năn bóp, tràng diện xa hoa lãng phí hỗn loạn. Rượu muốn như thế uống. Một cái kim vệ đột nhiên trực tiếp rót rượu đầy ly nữ lang toàn thân, tại nàng tiếng kinh hô trong đụng ngã, nằm ở chỗ này lại liếm lại gặm lại cắn, đưa tới toàn trường cười vang. Nhạc Hiên cùng Nguyệt Trường Phúc vội vã cười làm lành bưng rượu, nhưng chỉ là nhấp miệng, không có lại tiếp tục. Liên tục ăn uống no say hơn 20 ngày rồi, bọn hắn thật ăn không tiêu, lại như thế đi xuống, không muốn uống chết không thể. Hai vị là có tâm sự gì? Vẫn là không cho chúng ta Vương tướng quân mặt mũi. Bạch Thu Nhi ngồi ở đối diện bọn hắn, vui vẻ dịu dàng, mị thái lan tràn, giơ ly rượu lên che mặt chẳng khẽ. Trong phòng khách xa hoa lãng phí tràng diện tựa hồ không có ảnh hưởng đến nàng, mà nàng hầu như mỗi đêm đều sẽ qua đây tiếp khách, khỏe mắt dư quang thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Công Thuận. Vương Công Thuận đón nhận Bạch Thu Nhi ánh mắt, trong ánh mắt lộ ra khác thường sáng rực, còn không hề che giấu chút nào liếm môi một cái, tựa hồ tại dư vị hai người mấy ngày nay triền miên. Nữ nhân này thực sự quá mê người rồi, thân phận đặc thù mang tới chinh phục cảm giác cũng là Vương Công Thuận si mê mặt khác nguyên nhân. Nhạc Hiên mỉm cười, thật sự là thân thể không thoải mái, đêm nay tuyên truyền giới thiệu trước ta chậm rãi, rõ ràng muộn định bồi tướng quân say thông khoái. Vương Công Thuận nở nụ cười, chậm rãi. Bọn ta phải cùng, chỉ sợ bọn ngươi không kịp a. Nga. Nhạc An ngẩng đầu nhìn về phía Vương Công Thuận, trong khoảng thời gian ngắn không minh bạch có ý gì. Trước dừng lại. Vương Công Thuận giơ tay lên đè xuống hỗn loạn tràng diện, tùy ý ngưỡng dựa vào ghế ngồi, nghiêng vểnh khoe miệng, cười nhìn Nhạc Hiên. Các vị thuộc cấp trao đổi ánh mắt, lần lượt ngồi thẳng thân thể, theo Vương Công Thuận ánh mắt nhìn về phía Nhạc An. Nhạc An giật mình trong lòng, thầm nói không ổn. Nguyệt Trường Phúc thì âm thầm kích động, lẽ nào đêm nay muốn làm tài quyết? Hắn không khỏi nhìn về phía Bạch Thu Nhi. Bạch Thu Nhi hướng về phía hắn lặng lẽ trước mắt, lộ ra bôi vui vẻ, ý vị thâm trường. Nguyệt Trường Phúc nội tâm cuồng hỉ, nhưng biểu hiện ra thờ ơ ngồi. Ha ha, thành. Không uổng công ta mấy ngày gần đây không biết xấu hổ ra lấy lòng nàng. Nhạc An đem Bạch Thu Nhi cùng Nguyệt Trường Phúc ánh mắt trao đổi thu tại đáy mắt, sắc mặt tức khắc tái nhợt. Lẽ nào, hai người bọn hắn cấu kết? Ta trước rõ ràng cũng lấy lòng qua Bạch Thu Nhi, không thấy nàng tỏ thái độ a. Bạch Thu Nhi lựa chọn Nguyệt Trường Phúc. Thà rằng lựa chọn con sói này, cũng không muốn lựa chọn tự mình con chó này. Vương Công Thuận giơ ly rượu lên, hướng Nhạc An kính rượu. Năm đó ta còn đang hầu gia phủ làm việc thời gian liền đã từng nghe nói qua đại danh của ngươi, Hồng Phong Thương Hội có thể có hôm nay quy mô, ngươi không thể không kể công. Ta trước đây không nói, đúng không nhớ ngươi kiêu ngạo, hiện tại nói lại, là đối với ngươi năng lực khẳng định. Vương tướng quân quá khen, đều là lao ra tài bồi tốt. Nhạc An sắc mặt tái nhợt, chen không ra nụ cười, hắn rất thông minh, biết rằng có hơn 20 ngày tiệc tối không sai biệt lắm muốn vào hôm nay họa cái dấu chấm tròn rồi. Vương Công Thuận chỉ điểm Nhạc An, này. Đúng. Ngươi những lời này nói được, đều là lao ra tài bồi tốt. Phía dưới kim vệ đám cười lạnh ôm nữ nhân, trông chừng Nhạc An. Không có Nguyệt Trường Thanh, sẽ có ngươi. Là người, nhất định không thể quên gốc. Nguyệt Trường Thanh tuy rằng chết rồi, nhưng Nguyệt gia người không có tuyệt. Nguyệt Trường Thanh tài bồi ngươi vài chục năm, cho ngươi mấy chục năm địa vị và phú quý, cho ngươi mấy chục năm tín nhiệm, coi như là nhân nghĩa, nhưng hôm nay hắn thi cốt chưa lạnh, ngươi lại mưu đồ toàn bộ Hồng Phong Thương Hội, này tên gì? Xong. Nhạc An vô lực nhắm mắt lại, không lời nào để nói. Vương Công Thuận cười lạnh, này tê ơ. Bất nhân bất nghĩa bất trung. Nguyệt Trường Phúc vừa muốn thuận thế lên án mạnh mẽ, có thể há miệng, đồng nhiên cảm giác không thích hợp à, dường như người nhà của chúng ta chính là theo chính thống Nguyệt gia trong tay người đoạt được Hồng Phong Thương Hội. Người nhà chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hay là vô tình. Hắn thoáng liếc mắt Vương Công Thuận, đối phương tựa hồ không có ý thức được tự mình ngộ thương Nguyệt Trường Phúc. Vương Thượng có ý phát triển Hồng Phong Thương Hội, hy vọng có thể làm thành cả nước lớn nhất thương hội, tự ngươi nói một chút, giao cho trong tay ngươi, Vương Thượng sẽ thả tâm sao? Vương Công Thuận tựa ở trên ghế gỗ, tựa như cười không phải cười nhìn Nhạc An. Bạch Thu Nhi ánh mắt phiếm lãnh, thưởng thức Nhạc An thời khắc này tái nhợt tuyệt vọng biểu tình. một cái cho săn gian ô, cũng dám gây xích mích ly gián, như đồ Hồng Phong Thương Hội, ngươi cái lao già kia, hôm nay để cho ngươi không chết tử tế được. Vương Công Thuận hưởng thụ thời khắc này không khí quái dị. Hắn phi thường khôn khéo, hưởng thụ đi công tác đồng thời càng muốn làm sự tình tốt, cho Tô Húc cái hợp lý thích hợp khai báo. Hắn bản ý rất muốn lựa chọn Nhạc An, năng lực phương diện không thể soi mói, có thể Nhạc An cử động rõ ràng tại bất trung bất nghĩa, chuyển quay lại Vương Thất chúng thần dân trong thai khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến chỉ trích. Tuy rằng lựa chọn Nguyệt Trường Phúc rất nguy hiểm, nhưng ít ra không có trên bản chất lên án. Nhạc An đứng lên, cố gắng đạm bạc, ta rời khỏi. Rời khỏi. Ha ha, nào có đơn giản như vậy. Vương Công Thuận thâm trầm nở nụ cười. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi nâng đỡ Hồng Phong Thương Hội nhiều năm như vậy, biết quá nhiều cơ mật, ngươi đi rồi, vạn nhất bị nước khác thương hội mời chào đây. Vương Công Thuận giơ ly rượu lên, quơ quơ, một chén lớn rượu, tiễn đưa rượu. Ngươi. Nhạc An sắc mặt kỳ biến, giết ta. Không muốn uống. Vậy cũng chớ uống. Vương Công Thuận vung tay ném xuống chén rượu. Bụp. Chén rượu vỡ vụn, giống như chuông tang. Nhạc An tả hữu hai bên chờ kim vệ lập tức nào tới, rút đao lực bổ. Các ngươi không thể. Nhạc An kêu sợ hãi. Phốc suy. Mập mạp đầu phóng lên trời, thi thể không đầu đụng ngã bàn dài, Nhạc An còn không có phản ứng kịp, đã ngã vào trong vũng máu, co giật vài cái, cũng nữa không có hơi thở sự sống. A. Trong phòng khách yêu diễm các nữ lang hoảng sợ thét chói tai, tứ tán chạy trốn. Bên ngoài bọn hộ vệ coi là xảy ra ngoài ý muốn, vội vã xông vào. Cút. Vương Công Thuận giống to hơn. A. Dạ dạ dạ. Thương hội bọn hộ vệ hoảng loạn lui ra. Ha ha. Vương Công Thuận cùng kim vệ đám cất tiếng cười to, máu tươi trái lại kích thích huyết tính của bọn hắn, từng cái một giơ ly rượu lên tận tình uống thả cửa. Bọn hắn quanh năm liếm máu trên lưới lao, thường thấy máu tươi cùng chặt đầu. Bạch Thu Nhi sợ đến toàn thân run rẩy, không nghĩ tới Vương Công Thuận dĩ nhiên ngay mặt giết người. Nguyệt Trường Phúc lau mặt, mặt trên bắn tung tóe nhà căn máu, trước tiên ly khai bằng dài, quỳ một chân trên đất, ta Nguyệt Trường Phúc ở đây tuyên thệ, vĩnh sinh vĩnh thế hiệu trung vương thượng, tuyệt không hối ý. Hắn dùng lực cắn nặng vương thượng hai chữ. Được. Không sai. Uống rượu. Chúc mừng Trường Phúc huynh. Ân. Chúc mừng cái gì đây? Chúc mừng ngươi còn sống đi, ha ha. Vương Công Thuận nhặt lên vỏ rượu ném qua, nôn hành cử chỉ đầy là khinh miệt, nghiễm nhiên chính là coi Nguyệt Trường Phúc là chó săn rồi. Nguyệt Trường Phúc khỏe mắt co giật, tâm sinh oán giận, nhưng vẫn là giơ lên vỏ rượu cố lớn chút xuống. Chương 182, chết dưới hoa. Vương Công Thuận vẫn nhìn hắn toàn bộ chút xuống, mới hài lòng cười nói, thương hội sự tình trọn vẹn kết thúc, ta cũng coi như không có nhục sứ mệnh, là thời gian hồi vương thành phục mệnh. Nguyệt Trường Phúc thật không dễ dàng chút xuống, một mắt liếc về trên mặt đất Nhạc An thi thể, ổ bụng tức khắc rời núi lấp biển quay cuồng, kém chút toàn bộ phun ra. Bạch Thu Nhi dọa cho phát sợ, cố gắng nụ cười, vương tướng quân lúc nào xuất phát? Đương nhiên là muốn xem các ngươi ổn định thỏa đáng, tạm định sau 5 ngày đi. Vương Công Thuận cười xấu xa lên, say khất lắc lư hướng đi Bạch Thu Nhi. Bạch Thu Nhi hợp thời nâng lên hắn, vương tướng quân say, ta vịn ngài trở về phòng nghỉ ngơi. Tốt, tốt. Vương Công Thuận đã nhịn không được động thủ động cước, bất quá chưa quên căn dặn Nguyệt Trường Phúc, ngươi phải thật tốt phụ tá Thu Nhi, ta có thời gian sẽ trở lại nhìn một chút. Hiểu chưa? Vương tướng quân yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực. Nguyệt Trường Phúc không người, buông xuống tầm mắt lại tất cả đều là băng lãnh, ngươi bất quá thời gian một cái đắc thế chó săn, lại bừa bãi đến trình độ như vậy, tốt nhất cầu khẩn đừng rơi vào trong tay ta. Vương Công Thuận cùng Bạch Thu Nhi ôm ly khai, những hộ vệ khác đám cũng đều say khướt lên, cười vang tìm kiếm vừa mới chạy tứ tán các nữ nhân, chuẩn bị thống khoái khoái phát tiết, lập tức phải rời đi, không thể lưu lại tiếc nuối. Cơ hội như vậy không biết phải chờ tới năm nào tháng nào lại có thể đụng tới. Cùng lúc đó, tại yến hội chỗ ở đình viện núi đá giả trong đám, có ba đôi con mắt chính xuyên qua thạch bảy khe hở chú ý trong phòng khách phát sinh hết thảy. Bọn hắn chính là Nguyệt Linh Lung, Mã Long, Khương Nghị. Núi đá giả bầy sâu chuỗi thông đạo dưới lòng đất, người biết ít lại càng ít, Nguyệt Linh Lung chính là trong đó một cái. Khương Nghị nhìn bên trong xa hoa lãng phí tràn diện, Nguyệt Trường Thanh biết Hồng Phong Thương Hội biến thành tình hình như bây giờ, có lẽ muốn khí sát chết vùng dậy. Hắc hắc, Nguyệt Trường Thanh biết mình thương yêu nữ nhân vì lấy lòng Tô Húc hộ vệ, dĩ nhiên không tiếc hiến thân, đó mới sẽ thật khí sát chết vùng dậy. May mà lặn tiến đến thăm dò tình huống, không phải cũng không biết thương hội dĩ nhiên là miệng cọp gan thỏ, hình tượng thoạt nhìn đề phòng xâm nghiêm. Nội bộ xa hoa lãng phí đến tình cảnh như thế. Hắc ưng kim vệ không chỉ có say khướt ý thức hỗn loạn, cả ngày đùa giỡn nữ nhân càng là đem bọn hắn móc sạch. Tới Tử Vương Công Thuận khi nhục trào phúng càng làm cho thương hội bản thân bọn hộ vệ chán ghét phản cảm, đâu còn có tâm tư thủ hộ cảnh giới. Nói ngắn lại, năm bè bảy mảng, một nồi loạn tướng. Chúng ta đi, đi trước tìm người nhà của ta. Nguyệt Linh Lung sắc mặt không ngờ, tình nguyện thấy Hồng Phong Thương hội hủy diệt, cũng không muốn thấy nó luân lạc tới mức độ này, ghê tởm mặt mũi, bẩn thỉu giao dịch, Tô Húc hộ vệ trà đạp, đây là đang trà đạp Hồng Phong Thương hội, cũng là tại trà đạp Nguyệt gia sau cùng tôn nghiêm. Trước hết chờ một chút, ta cảm thấy chúng ta tất yếu đem ta cơ hội. Khương Nghị đánh giá nơi xa đang tản ra đoàn người. Ngươi lại muốn làm gì? Sở Lục Giáp tâm lộ bộc dưới. Báo thủ a, ngươi không biết người hộ vệ trưởng kia. Ta làm sao có thể biết hắn? Ngươi tâm ghê gớm thật, xuyên vào ngươi ba tiễn, ngươi đều không cần thiết. Ngay đêm đó Vương Thành loạn chiến, Khương Nghị bị Tô Húc hộ vệ trưởng phong tỏa, ba tiễn tề phát, suýt chút nữa muốn mệnh, thời điểm mấu chốt là Sở Lục Giáp giúp hắn cản ba tiễn. Là hắn? Ngươi thế nào xác định? Đêm đó trên mặt người kia mang theo mặt nạ, đêm nay người này trên lưng treo đồng dạng mặt nạ. Người nọ đêm đó thiếp thân thủ hộ Tô Húc, phải là hộ vệ trưởng cấp bậc người, đêm nay người này chính là Tô Húc phái tới hộ vệ trưởng. Nguyệt Linh Lung gật đầu, không sai, hắn chính là Tô Húc hộ vệ trưởng, Vương Công Thuận. Chính là hắn. A a cái phi, lão tử trên người xẻo đến bây giờ còn không tiêu tan đây. Sở Lục Giáp trừng mắt, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Tối nay là một cơ hội, bắt hắn. Khương Nghị xoa tay, hắn cơ linh hoạt, tính cách lanh lẹ, đã cơ hội phủ đầu, tuyệt đối nắm chặt. Không phải có lỗi với chính mình. Được. Sở Lục Giáp trừng mắt. Nguyệt Linh Lung chần chờ, hắn là lục phẩm linh ngôi, thực lực rất mạnh. Bây giờ cách ước định kỳ hạn còn có 2 ngày, chúng ta mặc dù bây giờ có thể giết hắn, cũng không thể vội vã động thủ. Ách. Kia trước nhịn một chút. Sở Lục Giáp tiết khí. Hắn là lục phẩm linh ngôi, đến lúc đó giết tốn nhiều sức lực. Chúng ta mỗi người có thể chế phục hắn. Ngươi xem hắn bộ dáng bây giờ, say đứng không vững, đầy đầu nữ nhân. Tính cảnh giác chính là thấp nhất thời gian, hiện tại không động thủ sau này khẳng định hối hận. Chúng ta nghĩ biện pháp chơi chết hắn, sau đó. Khương Nghị nhỏ giọng khe khẽ giải thích khắp. Sở Lục Giáp sau khi nghe xong kem chút vào tay gai hắn, vì sao lại là ta? Họ Khương, ngươi trưởng thành khẳng định là cái gây họa. Ngươi cơ linh A. Thiếu cho ta mang mũ cao. Ta cho ngươi cái bảo bối, ngươi không thua thiệt. Bảo bối gì đều không được, ta đây là đùa mệnh. Ngươi không chú ý tới hai chúng ta cảnh giới đều tăng lên. Chẳng muốn chú ý, ngươi yêu nâng hay không? Cái gì? Ngươi cảnh giới tăng lên. Sở Lục Giáp trừng mắt, mẹ đấy, quá khi dễ người rồi. Năm đó lao tử so ngươi cảnh giới cao, hiện tại ngươi từ từ vượt qua ta, có thể hay không tiền bối lưu lại chút mặt mũi? Linh hạch. Đôi ta dùng một nửa, còn lại gần một nửa, ngươi muốn không? Muốn. Ca. Sở Lục Giáp lập tức trở mặt, hạnh phúc, linh hạch ca. Thứ tốt. Nguyệt Linh Lung cẩn thận suy nghĩ một chút Khương Nghị kế hoạch, rất mạo hiểm, nhưng đúng là một cơ hội. Người này thực lực quá mạnh, lưu lại là cái gây họa, là chúng ta xử lý Hồng Phong Thương hội thứ nhất trở ngại. Ba người thương lượng thỏa đáng, lặng lẽ ly khai hòn non bộ bầy, tách ra tuần tra tầm mắt cùng trên không hắc ưng, hướng về Bạch Thu Nhi trạch viện tiềm hành. Thương hội ngoại vi cùng bề ngoài phòng ngự trận dung rất dọa người, nội bộ kỳ thực đã thối nát một mảnh. Vương Công Thuận dám làm như vậy là bởi vì không tin sẽ không người nào dám tới nơi này náo sự, nguyên do chỉ cần làm tốt bề ngoài hình tượng, nội địa trong nên thế nào đùa liền thế nào đùa, nên thế nào điên liền thế nào điên. Huống chi tình hình như thế đã duy trì liên tục hơn 20 ngày rồi, chưa bao giờ gặp sự cố. Bạch Thu Nhi tại Tổng hội bên trong có độc lập đình viện, tọa lạc tại trang viên chỗ sâu nhất, bình thường có rất nhiều thị vệ cùng thị nữ, hiện tại nha. Đương nhiên là toàn bộ trống rỗng, thuận tiện nàng và Vương Công Thuận kích tỉnh. Tuy rằng nàng cùng Vương Công Thuận sự tình đánh đồng nửa công khai, nhưng ngoài mặt vẫn là phải làm cho tốt ẩn nấp. Trong phòng, say khướt Vương Công Thuận một tay lấy Bạch Thu Nhi đẩy ngã xuống giường, thuần thục, Bạch Thu Nhi y phục trên người bị hắn bay nhanh lấy hết. Vương tướng quân, ngài sau này cần phải thường đến nhìn nhân ra à, Nguyệt Trường Thanh người chết kia đi rồi, người ta tự mình rất cô đơn. Bạch Thu Nhi diêm rúa loẹ loẹt nằm ở trên giường, hai má đà hồng, ngọc thể đặt ngang, bộ ngực no đủ, hai điểm đỏ anh đào theo hô hấp phập phồng. Huyền chuyển đường cong làm người ta huyết mạch phung trương. Đó là một vưu vật, quá mê người. Tuế Nguyệt không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, trái lại tản ra rượu ngon đồng dạng nồng nặc tinh khiết và thơm. Nhất định nhất định, ha ha, ta thế nào bỏ được ngươi. Còn có sau cùng 5 ngày, ta nhất định mỗi ngày đau ngươi. Rượu mời xuống não, Vương Công Thuận bay nhanh lột sạch y phục của mình, trực tiếp đè lên, dường như chưa cùng ăn, tại Bạch Thu Nhi đầy đặn trên thân loạn gầm loạn thân, một đôi ma chảo càng là trên dưới lên tay sảng bậy. Bạch Thu Nhi nắm chặt Vương Công Thuận hùng tráng bờ vai cản dở khóc ngâm, liền ưa thích hắn cố này dã man sức lực, nhớ năm đó Nguyệt Trường Thành tiểu sắc quá độ, ghé vào trên người mình tối đa nhúc nhích vài cái liền xong việc, nào có Vương Công Thuận cường tráng cùng nhiệt tình. Vương Công Thuận tham luyến sắc đẹp của nàng, càng tham luyến loại này chinh phục cảm giác. Hồng Phong Thương hội tổng hội trưởng nữ nhân, Đông Cốc Thành thành chủ con gái, này lưỡng trọng thân phận điệp ra lên mê hoặc siêu việt hết thảy, hắn thô lỗ hưởng thụ trước mặt mỹ nhục, vòng ngã gặm cắn năn bóp. Không lâu sau đó, Vương Công Thuận thả tiếng gào thét, cứng rắn chen vào Bạch Thu Nhi trong cơ thể, rượu mời phụng bồi nhiệt chiều, để cho hắn hầu như điên cuồng hơn. Không cần trước đùa giỡn, trực tiếp đỉnh thương lên ngựa, khai chiến. Nhưng mà, tại đây kích tình thời khắc, Vương Công Thuận hùng dũng kịch liệt va chạm đổi lấy không phải Bạch Thu Nhi phấn khởi thét chói tai, mà là hoảng sợ. Nàng trợn to hai mắt, sợ hãi dây rủa, hết mức tập trung hôn ám nơi cửa phòng. Nơi đó dĩ nhiên chậm rãi lăn tiến đến một cái cầu, hướng về bên giường chậm rãi tới gần. A a, Bạch Thu Nhi vừa gọi vừa kêu, kịch liệt dây rủa. Mặt trên, hoảng sợ trùng kích đại não, phía dưới, kích tình bành trướng, hai loại cảm giác hôn tạp lên quả thực chết đi sống lại. Có thể hết lần này tới lần khác nói không ra cái nguyên lành lời nói. Ha ha, chính là như vậy, chính là như vậy. Vương Công Thuận hoàn toàn bị nhen nhóm rồi, hết mức ôm lấy nàng, dùng sức đụng nhau, ngao. Ó ho quái thiếu, như là rong ruổi chiến trường dã man thô sơ giản lược, hận không thể đem Bạch Thu Nhi nhào nặn nát. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào, rượu mạnh theo huyết dịch lưu chuyển tàn phá bừa bãi toàn thân, để cho ý thức của hắn càng thêm mê man, hầu như mất đi tự mình, chỉ còn dư máy móc mà dã man trùng kích cùng la lên. A, a, Bạch Thu Nhi điên rồi, trực câu câu nhìn chằm chằm bóng đen trong xê dịch đi ra cầu, hoảng sợ phấn khởi va chạm kịch liệt để cho nàng chỉ biết thét chói tai sẽ không nói. Sau một lát, chớp mắt, choáng váng rồi. Ách, Vương Công Thuận sững sờ, nhanh như vậy liền phun. Hắn nỗ lực mở to lim dim con mắt, cơ cơ đầu, cũng đúng vào lúc này, một thanh đỏ tươi đoạn đao phốc suy cắm vào hắn chút nào không phòng bị sau lưng, thuận thế hung hăng một khoái. Nô, Vương Công Thuận mở trừng hai mắt. Chính muốn kêu thảm thiết, lại bị một tay hết mức che. Sở Lục giáp một bên che cái miệng của hắn, một bên nắm chặt yêu đao liên tục cắm hắn năm đao, từng đao chí mạng, từng đao loạn quái. Hắc chú yêu đao điên cuồng thôn vệ Vương Công Thuận máu tươi, mà lại thả ra tà ác hắc ám khí tức, theo vết thương gặm nhấm thân thể. Vương Công Thuận vốn liền say ý thức mê man, còn lại năng lực phản kháng bị hắc chú yêu đao một đao liền dập tắt, hắn thực lực mạnh đến đâu, cũng không có khả năng tại nửa trạng thái hôn mê dưới chống cự hắc chú yêu đao. Chương 183, kinh hãi nghe thấy. Vương Công Thuận vô ý thức dễ rủa vài cái, chậm rãi không có khí tức, sủi lơ ghé vào Bạch Thu Nhi trên thân. Sở Lục giáp lo lắng, hướng về phía Vương Công Thuận cái cổ cùng ngực lại cắm 7-8 mấy đao. Đồ đáng chết, lao tử đến báo thủ. Ngươi xuyên vào lao tử ba tiễn, lao tử trả lại ngươi 18 đao. Sở Lục giáp sắc mặt băng lãnh, không có bình thường hàm hậu, trước mắt sát phạt, hắn khởi sướng tàn nhẫn đến không cần bất luận kẻ nào thiện. Vương Công Thuận thật có thể coi là chết tại hoa mâu đơn dưới, đáng buồn là lại không biết bị ai giết. Đường đường lục phẩm linh ngôi, để ở nơi đâu đều là cường nhân, kết quả chết tại nữ nhân trên bụng, cũng coi như nhất tuyệt. Thế nào? Khương Nghị cùng Nguyệt Linh lung lặng lẽ lặn tiến đến. Yêu đao ra tay, nhất thiết phải đắc thủ. Hai người giúp ta ghi nhớ, tiểu gia ta nhất phẩm linh ngôi làm cái lục phẩm linh ngôi, này tại ngự linh nhân sử thượng đều là nổi bật một bút. Sở Lục giáp tiết phẫn nộ phát tàn nhẫn, tâm tình thật tốt. Rút ra yêu đao, thu nhập hộp đá. Hắn cơ cơ ngỏm củ tỏi Vương Công Thuận, hướng Khương Nghị cười xấu xa, ngươi nói, ta mãnh liệt mà xốc lên, gặp phải cái gì chẳng diện. Có muốn xem hay không? Hai người các ngươi, đều cho ta nhắm mắt lại. Nguyệt Linh lung đi tới bên giường nổ ra Sở Lục giáp, đem Vương Công Thuận cho tới bên cạnh, cho Bạch Thu Nhi che kín quần áo. Sở Lục giáp tiến đến Khương Nghị bên cạnh, trêu đùa hắn, ngươi biết không phải hai người bọn hắn vừa mới đang làm cái gì. Khương Nghị cho hắn người ngu ngốc ánh mắt. Ta là đối với chuyện nam nữ hiểu rõ không sâu, không phải ngốc. Ta là tuổi tác còn nhỏ, không phải thiểu năng. Sở Lục giáp nghẹn nửa ngày không nói nên lời. Khương Nghị đi tới bên giường, kiểm tra dưới Vương Công Thuận. Thật đã chết rồi, lục phẩm linh môi cứ như vậy đâm chết. Hắn vốn cho là mình ý nghĩ rất mạo hiểm, không nghĩ tới hắc chú yêu đao như vậy tuyệt lệ. Ngươi xác định yêu đao của ngươi bình thường. Nguyệt Linh Lung cũng quay đầu nhìn một chút Sở Lục giáp. Đương nhiên, rất bình thường. Ngươi lo lắng điểm. Đừng làm cho đồ vật bên trong cắn trả ngươi. Tùy thời ngẫm lại là ngươi đang khống chế nó, vẫn là nó tại dẫn dắt ngươi. Khương Nghị nhắc nhở hắn. Sau đó không lâu, Bạch Thu Nhi thức tỉnh, luống cuống tay chân muốn kéo quần áo che mình, lại phát hiện quần áo đã ở trên người rồi, nàng sợ hãi nhìn trong phòng người xa lạ, có thể tại liếc về trên giường khô quắc cứng ngắc Vương Công Thuận sau, mắt tối sầm lại, kém chút lần nữa hôn mê. Các ngươi muốn làm gì? Nàng hoảng sợ răng run lên, sống an nhàn sung sướng quen rồi. Chưa bao giờ trải qua loại này nguy cơ hoàn cảnh. Bạch Thu Nhi, ngươi còn nhớ rõ ta? Nguyệt Linh lung mắt lạnh nhìn sợ hãi Bạch Thu Nhi.
Ngươi là Nguyệt Linh Lung. Bạch Thu Nhi bình tĩnh thiếu nữ trước mặt, ánh đèn chập chờn, quang ảnh mông lung, nàng nhìn một chút, mắt tối sầm lại, thật choáng váng rồi. Nàng thật không biết Nguyệt Linh Lung còn sống, mới nhìn, còn tưởng rằng gặp quỷ. Ta cho nàng dội điểm nước. Sở Lục Giáp nhặt lên ấm trà. Không cần. Nguyệt Linh Lung đầu ngón tay ngưng tụ lại một cỗ mùi lửa, chậm rãi bỏ vào Bạch Thu Nhi trắng nón mềm mại bên đùi, tức khắc vang lên dễ nghe tư tư tiếng, cháy khét mùi thịt rất nhanh ở trong phòng phiêu đãng. Sở Lục Giáp vô ý thức sờ một cái bắp đùi, nhìn đều đau. Bạch Thu Nhi ở trong hôn mê đau nhức tỉnh, không chờ thét chói tai đã bị dùng sức ngăn chặn miệng. Không muốn chết, liền cho ta an tĩnh. Nguyệt Linh Lung trong mắt ngâm thấu sắc ý, lạnh thấu thẳng lòng người. Bạch Thu Nhi rốt cuộc hiểu rõ trước mắt hình thức, dùng sức sau khi gật đầu lôi kéo quần áo co lại đến góc giường. Nguyệt Linh Lung, ngươi còn sống. Ta khuyên ngươi không muốn làm chuyện điên rồ, nơi này là thương hội tổng hội, bên ngoài còn có hắc ứng kim vệ, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Nguyệt Linh Lung chỉ về phía nàng bên cạnh khô quắt Vương Công Thuận, thấy rõ bên cạnh ngươi nằm người, hắn đều giết rồi, ta còn đang lo ngươi. Bạch Thu Nhi thân thể mềm mại khẽ run, sợ hãi nhìn một chút âm u trong góc Khương Nghị cùng Sở Lục Giáp, tia sáng quá mờ, thấy không rõ lắm bộ dạng. Nhưng có thể giết chết Vương Công Thuận, hẳn là chút nhân vật đáng sợ chứ. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm theo lời ta bảo, không phải kết cục của ngươi so Vương Công Thuận càng thảm. Ngươi nói. Bạch Thu Nhi dùng sức gật đầu, thật hù dọa thảm rồi. Từ hôm nay đến muộn ngày kia, ngươi cũng không thể ly khai căn phòng này, làm bộ thành đang cùng Vương Công Thuận yêu đương vụ trộm, không thể để cho người tiến đến, cũng không thể khiến người ta phát hiện vấn đề. Hiểu ý của ta không? Ngươi dám đùa giỡn hoa chiêu gì, chúng ta có trên trăm loại phương thức để cho ngươi sống không bằng chết. Nguyệt Linh Lung khởi sướng tàn nhẫn đến đồng dạng dọa người. Khương Nghị cùng Sở Lục Giáp lặng lẽ trao đổi ánh mắt, lần đầu tiên từ trên người Nguyệt Linh Lung cảm nhận được như vậy cường liệt sát khí. A, các ngươi, ta không phải tại mời, là đang mệnh lệnh. Nghe rõ ràng sao? Bạch Thu Nhi đang sợ hãi trong do dự, ảo tưởng thế nào phản kháng, thẳng đến Sở Lục Giáp lặng lẽ cười đi tới, không phải sợ, hai ngày này ta sẽ toàn bộ hành trình phụng bồi ngươi, chẳng phân biệt được ngày đêm. Ngươi dám dở trò, hắc hắc. Bạch Thu Nhi mặt đầy hoảng sợ, dùng sức núp ở góc tường. Hết mức bắt lại và táo của chính mình, kém chút khóc lên, ta phối hợp, không nên cái heo mập. Nàng không cách nào tưởng tượng mập mạp này đặt ở trên người mình chẳng cảnh. Dựa theo kế hoạch, Sở Lục Giáp phải ở lại chỗ này ẩn núp đi, thuận lợi, có thể tiềm phục đến 2 ngày sau. Vương Công Thuận cùng Bạch Thu Nhi sự tình ngoại nhân cơ bản đều hiểu, ai cũng sẽ không ngốc chiếm được quấy rối, chỉ cần Bạch Thu Nhi phối hợp, sẽ không có vấn đề. Phàm là sự tình đều có vạn nhất. Sở Lục Giáp chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn, đến lúc đó tự mình khẳng định chết rất là thảm, nguyên do nhất thiết phải vững chắc khống chế được Bạch Thu Nhi, dùng nàng để làm che giấu. Ta hỏi lại cái vấn đề, thành thật trả lời. Các người thân của ta ở đâu? Ta không biết. Bụt. Nguyệt Linh Lung vung tay một cái tát. Bạch Thu Nhi trắng non trên mặt tức khắc hiện ra cái đỏ tươi trường ấn, khóe miệng đều ở đây chảy máu, ta thật không. Bụt. Nguyệt Linh Lung vung tay lại một cái tát. Nguyệt Linh Lung, ngươi đừng khi lớn người. Bụt. 333. Đảo mắt mười mấy bàn tay, rút ra Bạch Thu Nhi choáng đầu hoa mắt, tiểu diễm gò má sưng như là hai bánh bao. Hắc hắc, ta liền thích xem nữ nhân đánh nhau. Sở Lục Giáp để mắt sức lực, cười càng hăng say. Khương Nghị không lời, mập mạp này thụ phùng tử tiếu lây bệnh, cũng muốn ăn đòn. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, người nhà của ta ở nơi nào? Nguyệt Linh Lung âm thanh bốc lạnh, như là mái hiên rơi xuống mổ băng, thấu tâm lạnh. Bọn hắn bị Nguyệt Trường Phúc bắt đi. Bạch Thu Nhi mồm miệng không rõ, ý thức cũng hoảng hốt. Bắt đi đâu rồi? Nói. Ta nói, ngươi đừng lại đánh ta. Nói. Nguyệt Linh Lung vung tay lại một cái tát, trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Tại Nguyệt Trường Thanh sau khi chết không bao lâu, thương hội xuất hiện nội loạn, Nguyệt Trường Phúc trở lại thương hội chuyện thứ nhất chính là đã khống chế người thân của ngươi, nói là phòng ngừa bọn hắn nhân cơ hội làm loạn, về sau liền lại chưa từng thấy bọn hắn. Ta vội vàng ứng phó thương hội sự tình, cũng không để ý sống chết của bọn hắn. Thẳng đến một ngày trước, Nguyệt Trường Phúc hướng ta quy hàng, ta an bài chiếm giữ đi xem ở hắn, để ngừa hắn đùa giỡn tâm cơ. Chiếm giữ về sau nói cho ta, nguyên lai Nguyệt Trường Phúc giam cầm người thân của ngươi là có mục đích khác. Mục đích gì? Phát sinh ở Thương Lôi Tông trọng truy sự kiện kích thích Nguyệt Trường Phúc, hắn cho rằng Nguyệt gia lão tổ tông định là cái nhân vật rất mạnh mẽ, bắt người thân của ngươi là vì được đến Nguyệt gia chính thống truyền thừa linh thuật, còn có sở hữu Nguyệt gia bí mật. Huyết mạch của các ngươi không thích hợp truyền thừa linh thuật, hắn muốn tới làm cái gì? Hướng Vương thất tiến hiến, hướng chiến môn tiến hiến, hắn không quan tâm có thích hợp hay không, quan tâm là linh thuật đẳng cấp càng cao, đổi lấy lợi ích càng lớn. Bạch Thu Nhi bỏ qua, đem có thể nói không thể nói đều nói hết. Bọn hắn bị giam ở đâu?
Nguyệt Linh lung tâm chặt lại chặt.
Khương Nghị tâm sinh không ổn, sự tình qua đi tốt 3-5 tháng rồi.
Nguyệt Trường Phúc đã bắt bọn hắn, chắc chắn nghiêm khắc khảo vấn.
Nguyệt gia người mặc kệ nói hay không ra bí mật, có lẽ đều sẽ gặp bất trắc.
Ta không biết, ta cái này thật không biết.
Bạch Thu Nhi bỗng nhiên biểu hiện rất kích động.
Ngươi thật không biết.
Ta thật không biết, ngươi giết ta cũng không biết.
Nguyệt Linh lung nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, thẳng đến nhìn chăm chú cho nàng ánh mắt phiêu hốt không dám nhìn thẳng.
Nàng cười lạnh, ngươi biết ở đâu?
Ngươi không nói cho ta là bởi vì con trai ngươi cũng ở đó.
Ngươi muốn làm gì?
Nguyệt Linh lung, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám làm tổn thương con trai ta làm quỷ cũng không buông tha ngươi.
Con trai ngươi là người, ta thì không phải là người.
Ngươi trước đây bao nhiêu lần giật dây con trai ngươi đi khi nhục ta.
Bạch Thu Nhi, ta hiện tại liền chính miệng nói cho ngươi, con của ngươi.
Chết chắc rồi.
Nguyệt Linh lung ngươi cái tiện nhân.
Bạch Thu Nhi thét chói tai.
Con trai ngươi chết chắc rồi.
Nguyệt Linh lung lần nữa vung tay.
Bộp tiếng vang lên giòn giã, Bạch Thu Nhi tầng tầng lớp lớp rơi ngã xuống giường, hôn mê bất tỉnh.
Sở Lục Giáp coi được nàng.
Khương Nghị chúng ta đi.
Nguyệt Linh lung oán khí không tan, mặt âm trầm đứng dậy rời đi.
Nàng tâm tình không thích hợp, ngươi xem tốt nàng.
Sở Lục Giáp nhắc nhở Khương Nghị, không nói đùa nữa.
Khương Nghị chỉ trên giường Bạch Thu Nhi, nói nhỏ, hai ngày sau, không lưu tù binh.
Minh Bạch, ta sẽ nhường nàng chết rất là thảm.
Sở Lục Giáp cười gần hướng đi giường.
Chương 184, không chừa một ngống.
Khương Nghị cùng Nguyệt Linh lung dọc theo mật đạo ly khai tổng hội, lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong bóng tối.
Biết Nguyệt Trường Phúc nơi ở sao?
Biết.
Lao tặc kia có hai cái nơi ở, một cái ở bên trong thành, công khai, một cái ở bên ngoài trấn nhỏ, bí ẩn.
Nguyệt Linh lung năm đó giả chết sau khi rời đi điều tra qua Nguyệt Trường Phúc, điều tra qua rất nhiều người, liền muốn sau này báo thủ.
Đi trấn nhỏ.
Đồ sát, không chừa một ngống.
Hai người ý kiến thống nhất, suốt đêm lao ra Đông Cốc Thành, liên lạc với ẩn nút Mã Long đám người, đánh về phía vùng ngoại thành trấn nhỏ.
Nguyệt Trường Phúc ở trong trấn nhỏ nơi ở là cái ẩn nút trang viên. Tọa lạc tại trấn nhỏ biên giới trong núi rừng, bình thường căn bản không có người sẽ chú ý tới nơi này, sơn trang cũng kiến thiết tại tương đối bí ẩn thung lũng.
Đêm khuya rạng sáng,
một nhóm 23 người giống như mũi tên rời cung nhào vào núi rừng.
Trong bọn hắn thực lực yếu nhất đều là cựu phẩm linh đồ, linh ngôi cảnh giới càng là đạt đến 15 vị, bao quát Mã Long vị này tứ phẩm linh ngôi cùng một vị ngũ phẩm linh ngôi vương thất cung phụ.
Xử lý một ít lâu la mà thôi, bọn hắn nắm chắc phần thắng.
Nguyệt Trường Phúc đối với sơn trang phi thường coi trọng, ở bên ngoài trong rừng rậm tỏa ra đến 100 hộ vệ, đều giấu ở trong góc.
Chẳng qua lúc đêm khuya, trời tối người yên, bọn hắn cơ bản đều buồn ngủ.
Đối mặt hối hả đến tập kích Khương Nghị đám người, bọn hắn liền thanh âm đều không phát ra ngoài, đã bị chém giết tại nguyên chỗ, vùi lấp tại cỏ khô loạn cảnh trong.
Phía trước đúng rồi.
Hơn 20 người cấp tốc đến núi rừng chỗ sâu trang viên trước, diện tích không lớn không nhỏ, trước sau có ít nhất mười mấy kiện gian nhà, trật tự phân bố.
Bên trong trải rộng cổ thụ, rất tốt vùi lấp sơn trang dấu vết, không đến mức từ trên cao phát hiện nó.
Bọn hắn lặng yên về phía trước, ngưng thần quan sát.
Đêm khuya sơn trang phi thường an tĩnh, chỉ có lác đác đèn lồng tô điểm ảm đạm sáng ngời, tại cô độc đen như nước sơn trong núi rừng bội cảm hoang vắng cô độc.
Bên trong không phát hiện có hộ vệ hoạt động, xem ra đều ngủ được rất thâm trầm.
Tản ra, nghe tín hiệu, cùng nhau giết đi vào.
Khương Nghị vung tay, cái thứ nhất thành vọt tới cửa viện trước.
Hơn 20 người cấp tốc tản ra. Theo phương vị khác nhau bao vây trang viên, mỗi người đều xoa tay.
Bọn hắn cũng đều biết Nguyệt Linh lung người nhà tình huống, trong lòng lo âu, cũng nín cố hỏa khí chuẩn bị trông thấy máu.
Khương Nghị đứng tại cửa viện trước, giống như linh miêu, lặng yên không một tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn dày nặng cửa viện, dĩ nhiên là huyền thiết cấu tạo, cao 3 mét rộng 5 mét.
Ghé vào cửa viện thoáng nghe, bên trong mơ hồ truyền đến kêu la.
Khương Nghị thong thả có lực nâng khẩu khí, hai tay đặt tại dày nặng huyền thiết trên cửa viện.
Sau đó không lâu, cửa viện bên trong hai cái ngồi chồm hổm dưới đất buồn ngủ hộ vệ không hẹn mà cùng tỉnh lại, kỳ quái nhìn cửa sát, tựa hồ nghe phía bên ngoài có tiếng gì đó.
Hai người trao đổi ánh mắt sau, thử thăm dò út sấp trên cửa sắt ra bên ngoài nghe.
Lúc này, một đạo thanh âm lặng lẽ truyền đến, có ai không?
Tránh ra.
Hai người ngẩn người, tiếp tục nằm thai nghe.
Âm thanh lần nữa truyền đến, lén lút, yếu ớt, có người ở đây không?
Tránh ra.
Hai người nháy mắt mấy cái, đống nhiên một cái giật mình, ta giọt má ơi, nháo quỷ.
Đúng lúc này, phía ngoài Khương Nghị đôi mắt tinh mang chợt hiện, một cỗ cuồng bạo năng lượng theo toàn thân sôi trào, hội tụ song trưởng.
Ầm ầm.
Dây nặng cửa sắt mãnh liệt nổ vang, phát ra đáng sợ loạn chiến, sụp đổ rồi hai bên bức tường, mang theo bụi bặm đá vụn đánh về phía sân nhỏ, đối diện đụng nát nên một tường, hình thành nổ tung đồng dạng chẳng diện. Sau cửa sắt hai vị ngẩn ra hộ vệ tại chỗ bị cửa sắt đập nát. Một tiếng vang này, như đất bằng sấm nổ, trận này loạn, như động đất núi lở. Lớn như vậy trang viên lập tức tỉnh lại, sở hữu hộ vệ kinh hồn ngồi dậy, nắm lên vũ khí tông cửa xông ra. Giết! Khương Nghị hét lớn một tiếng, thay phiên trọng truy giết hướng đình viện. Ở đâu ra ác phỉ, chán sống rồi. Một người giống to, trước nhất giết hướng Khương Nghị, trong tay thiết côn soàn soạt sinh gió, cuốn ra đẩy trời phong nhận, sát cơ lạnh thấu xương. Tiểu ra ta đến giết người. Khương Nghị còn nhỏ thế mãnh liệt, luân búa cường công. Chen! Trọng truy va chạm, nháy mắt sụp đổ thiết côn, thế đi không ngăn trở, đối diện nổ nát người nọ lồng ngực. Một kích lạc định, Khương Nghị xoay vòng thân chạy như bay, đạp người này đầu, đánh về phía sân nhỏ. Phu phu, người nọ lồng ngực nổ vỡ, tại chỗ tử vong, ngã vào trong vũng máu. Cùng lúc đó, sân nhỏ cái khác phương vị Mã Long đám người xoay người bay vọt, giết vào trang viên. Bên trong trang viên bộ chú đóng hơn 100 người, có thể ngự linh nhân chỉ có 30 nhiều vị, đối mặt thế đến quận trào mãnh liệt Khương Nghị đám người căn bản không đỡ nổi một đòn. Nguyên do chiến đấu đến tấn mãnh, kết thúc dứt khoát. Đảo mắt qua đi, đầy viện tàn thi, máu nhuộm bích đỉnh. Không đỡ nổi một đòn. Mã Long cười lạnh thả người nhảy đến cao nhất nóc nhà, nhìn xuống toàn trường. Không chừa một ngống, nhảy ra đến, giết. Hơn 10 vị hộ vệ vọt tới trang viên các nơi góc tường, canh phòng nghiêm ngặt cá lọt lưới tìm cơ hội chạy trốn. Còn lại người tại trong trang viên triển khai càn quét tìm tòi. Bọn hắn chàng này hành động ám sát trước thời hạn 2 ngày, nhất thiết phải bảo thủ bí mật, muốn bảo vệ bí mật, chỉ có giết tận trang viên sở hữu người, dọn dẹp xong dấu vết. Không nên, không muốn a. Một cái mập mạp bị người hái tóc lôi ra gian phòng, hắn quần áo xốc xếch, toàn thân thịt mỡ. Trong phòng còn có mấy cái nữ nhân tiếng thét chói tai, nhưng đảo mắt bị vọt vào hộ vệ chém giết ở trên giường, máu nhuộm hồng trang, ra tay vô tình. Những thứ này vương thất hộ vệ đều mang cỗ này oán hận trở lại Tinh Nguyệt Vương quốc, Tây Bắc đại địa sở hữu người đều bị nhận định thành kẻ thù, giết, không chút lưu tình. Huống chi hôm nay chính là đến giúp Nguyệt Linh Lung báo thù. Mập mạp kia lung tung dãy rủa, thấy đầy viện thi thể sau sợ đến run một cái. Có thể rất nhanh tiêu ngạo ngẩng đầu lên, phi thường hung hăng càng quái. Các ngươi biết ta là ai không? Các ngươi chán sống rồi. Ta lập tức chính là Hồng Phong Thương hội tổng hội trưởng, ai dám giết ta, thương hội chắc chắn sẽ không tha các ngươi. Vương thất lại không biết tha các ngươi. Ẩm. Khương Nghị một quyền đánh vào bụng hắn trên. Hoa. Mập mạp kia khom lưng quỳ xuống đất, cuộn mình thành cái mập tôm, há hốc miệng mặt đầy thống khổ. Ngươi chính là Nguyệt Thương. Khương Nghị cầm lấy đầu tóc hắn, nhắc tới vặn vẹo mặt béo. Ngươi cái thằng nhóc là ai? Mập mạp chính là Nguyệt Thương, cha là Nguyệt Trường Thanh, mẹ nhà là Đông Cốc thành thành chủ, hiện tại lại có vương thất chỗ dựa, sắp đăng lâm thương hội hội trưởng, hắn bừa bãi đã tăng cao, mặc dù hiện tại đã máu nhuộm đầy viện. Như trước mắt kiêu ngạo. Ta là đại gia ngươi. Khương Nghị lần nữa luân quyền, phanh tiếng nện ở trên mặt hắn. Nguyệt Thương tầng tầng lớp lớp ngã xuống, mặt béo mắt thấy sưng lên đến, hắn mở mịt lắc đầu, há mồm phun ra hai viên răng, ta răng. Ta răng. Ngươi lại dám đánh ta. Khương Nghị tại chỗ luân chuyển, một cước quét ngang, tầng tầng lớp lớp quất vào hắn lồng ngực, giống như roi sắt đánh mạnh, tiếng rắc rắc đánh bể lồng ngực của hắn. Nguyệt Thương mập mạp thân thể xoay một vòng tung bay đi ra ngoài, đụng vào trên tường. Bắn trên mặt đất. Các ngươi chết rồi. Các ngươi chết chắc rồi. Mẹ ta sẽ làm các ngươi sống không bằng chết. Nguyệt Thương đau gào khóc thảm thiết, nằm ở chỗ này có rút. Không biết ta. Nguyệt Thương. Nguyệt Linh Lung trầm mặt đi tới trước mặt hắn. Ngươi là. Nguyệt Linh Lung. Ngươi cái tiện nhân còn chưa có chết. Nguyệt Thương chửi ầm lên, mặt béo bởi vì đau nhức cùng oán hận trở nên không gì sánh được dữ tợn. Khương Nghị một cái tát quất vào trên mặt hắn, bụt, máu tươi văng khắp nơi. Da thịt lật ra ngoài, hắn một trưởng này mang theo linh lực, rút cái da chóc thịt bong. Hắn nhất chịu không nổi người khác hô tiện nhân cái từ này. A, Nguyệt Thương bụng mặt lăn lộn trên mặt đất, tiêu thê lương thẳng thiết, lại liên lụy đến xương ngực thương thế, đau quất thẳng tới khí. Các ngươi bảy tiện dân này, điều dân, các ngươi không chết tử tế được, mẹ ta chắc chắn sẽ không tha các ngươi, chờ chết đi, các ngươi chờ chết đi. Này heo mập trước đây cứ như vậy cuồng. Khương Nghị cau mày. Ở trong mắt hắn, chỉ có hai loại người. So với hắn lợi hại người cùng dân đen. Nguyệt Linh Lung nhìn Nguyệt Thương ánh mắt tràn đầy chán ghét. Nói. Nguyệt gia người bị giam ở đâu? Khương Nghị cầm lấy đầu tóc hắn đem hắn nhắc tới. Phi. Con thỏ nhỏ chết kia, ta khuyên ngươi cút ngay lập tức, không phải còn muốn chạy đều không đi được. Nguyệt Thương che không ngừng chảy máu mặt bên phải, hung tợn nhìn chằm chằm Khương Nghị. Người nhà của ta ở đâu? Nguyệt Linh Lung siết chặt song quyền, không đè ép được lửa giận. Nguyệt Thương miệng phun máu tươi. bừa bãi cười to, chết rồi. Ha ha, toàn bộ chết rồi. Ngươi cái tiểu tiện nhân, dáng người càng ngày càng tốt rồi, ta thật hối hận năm đó không khám nghiệm tử thi, biết ngươi giả chết, lao tử ta cùng ngày liền đem ngươi sống sờ sờ làm chết. Xuất sinh. Nguyệt Linh Lung nổi giận quát, một trường đào hướng Nguyệt Thương Yết Hầu, phốc suy tiếng đánh xuyên. Khương Nghị tại cùng lúc một trường vỗ tại đầu hắn trên, kết thúc hắn bẩn thỉu sinh mệnh. Thế giới lớn không thiếu cái lạ, dĩ nhiên có thể gặp được gác tâm như vậy người. Nguyệt Linh Lung hô hấp ồ ồ, hận ý không giảm, đột nhiên đánh ra cố liệt diễm, bao phủ Nguyệt Thương mập mạp thân thể, muốn đem hắn đốt cặn bã đều không thừa lại. Vào lúc này, hậu viện truyền đến la lên, tìm được rồi. Bọn hắn ở chỗ này. Chương 185, khoan tim. Ở phía sau viện phòng hình phạt trong, bọn hắn nhìn thấy Nguyệt Linh Lung tộc nhân. Thế nhưng hiện trường tình cảnh để cho sở hữu chạy đến người trầm mặc. Hôn ám phòng hình phạt trong, từng đống củi lửa chính bùn bùn tiêu đốt, mang đến nóng ấm quang minh, xua tan hắc ám, lại tán bất tận nồng liệt máu tanh cùng tanh hôi. Một nữ nhân nằm ở trên giường sắt, máu me đầm địa, đã sớm chết đã lâu. Nhìn ra được lúc còn sống bị không thuộc mình hành hạ, đã gầy như que tủi. Mặc dù là chết rồi, hai tay hai chân còn bị cột vào trên giường sắt. Ba cái tóc thai bù xù nam nhân bị treo ngược tại trên nóc nhà, chịu qua tàn khốc hành hạ, máu tươi theo rũ hai tay không ngừng nhỏ rơi, trên mặt đất khuyết tán ra mảng lớn vết máu, ba người đã không có hình người, không chỉ có thân thể hiện đầy cái hố vết thương, máu tươi hầu như muốn chảy làm. Ba người bọn hắn đồng dạng chết đã lâu, trong đó một cái, vẫn là cái em bé. Sở hữu người đều bị trong phòng tràng diện cho kinh sợ rồi, những người này hiển nhiên là bị sống sờ sờ hành hạ chết, hơn nữa hành hạ cực kỳ lâu mới tử vong. Suy cho cùng theo bị bắt được hiện tại đã không sai biệt lắm trên trăm ngày rồi, tử vong thời gian tối đa ba chừng năm ngày. Nói cách khác, bọn hắn bị sống sờ sờ hành hạ hơn 100 ngày, thi thể rất nhiều nơi đều ở đây chảy mủ, tản ra gây mũi tanh hôi. Còn có rất nhiều vết thương rõ ràng là mới cũ điệp ra tạo thành ác liệt hiện tượng. Mặc dù là vương thất bọn hộ vệ đều liếm máu trên lưỡi dao quen rồi, như trước bị phòng hình phạt tràng diện kích thích sắc mặt trắng bệnh. A. Nguyệt Linh Lung thê lương kêu rên kinh phá gian phòng trầm mặc. Nàng phù phù quỳ trên mặt đất, nước mắt tràn mi mà ra, chết. Thật chết hết. Nàng hai mắt mở to, ánh mắt kịch liệt lay động. Bị trước mắt tràng diện kích thích mất khống chế. Mọi người thức tỉnh, vội vàng hướng trước phóng xuống ba bộ treo ngược thi thể, thế nhưng. Bọn hắn trên cổ chân xiềng xích đã thật sâu khảm tại trong thịt, hơn nữa vết thương không chỉ một chỗ, hiển nhiên không ngừng bị phóng xuống lại không ngừng bị treo lên. Nhất khiến lòng người rung rung là, làm vén lên ba bộ thi thể tóc, đôi mắt của bọn hắn như trước tròn tròn nhìn chằm chằm. Thẳng nhìn chằm chằm, chết không nhắm mắt. Xuất sinh. Bọn hộ vệ siết chặt song quyền, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không. Không. A không. Nguyệt Linh Lung lòng đang dỉ máu, run lẩy bẩy ôm lấy nhỏ nhất thi thể, đó là nàng đường đệ, là bọn hắn này một trong huyết mạch duy nhất Nam Hải. Thời khắc này nàng lại không có bình thường vui sướng linh động, ôm máu chảy đầm địa thi thể khóc tê tâm liệt phế. Bọn hắn những thứ này may mắn còn tồn tại người nhà quanh năm bị hãm hại, cũng tạo thành giữa bọn hắn tình cảm chân thành tha thiết. Luôn luôn không hề qua lại thủ hộ, không hề chống cự uy hiếp. Nhưng bây giờ, chết rồi. Đều chết hết. Thê lương tràng diện, khan giọng khóc số, để cho mọi người nhịn không được quay mặt chỗ khác, lau sạch nhẹ nhẹ khỏe mắt vệt nước mắt. Bọn hắn muốn đi an ủi, nhưng là tại không biết thế nào mở miệng. Khương Nghị kinh ngạc nhìn trong phòng tràng diện, ý thức trở nên hoảng hốt. Như thế nào đi nữa nội loạn, cuối cùng là người nhà, như thế nào đi nữa chi nhánh, chung quy đều có nguyệt gia huyết mạch, mặc dù muốn tàn hại, cũng có giới hạn. Trước nghe Nguyệt Linh Lung nói lên Nguyệt Trường Phúc Nguyệt Trường Thanh luôn luôn tại tàn hại chính thống Nguyệt gia người, mặc dù cảm giác chán ghét tuy rằng phẫn hận, nhưng không có qua chân thật cắt toán giận cảm giác. Hiện tại, máu chảy đầm địa tràng cảnh đang ở trước mắt, thê lương sự tình liền phát sinh ở dưới chân, nồng liệt tanh hôi cùng mùi máu tươi không chỉ có kích thích hắn nhũ đầu, cũng ở đây kích thích thần kinh của hắn. Nguyệt Linh Lung thê lương kêu gào thảm thiết cùng kia tuyệt vọng thần tình, càng là tại thật sâu kích thích hắn. Giờ khắc này cảm thụ, như vậy kịch liệt, sắc bén. Khương Nghị một mực nỗ lực để cho mình làm kiểu vui vẻ, có thể tình cảnh này giờ này khắc này. Hai tay của hắn chậm rãi siết chặt, lồng ngực hít thở không thông khó chịu, kịch liệt tim đập phù 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 quanh quần bên tai, một cỗ trước nay chưa có oán hận theo tim đập trào vào huyết dịch, hướng về toàn thân khuếch tán. Nguyệt gia tao ngộ chung quy cùng tự mình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nơi này còn có cái. Có người bỗng nhiên chú ý tới trong góc lại vẫn cuộn tròn cái thi thể, có thể vừa muốn đưa tay đi chạm, người nọ dĩ nhiên phát ra nhỏ bé rên rỉ. Hắn còn sống. Mọi người lập tức vây lên đi, thế nhưng. Chân mày lần nữa nhíu chặt, người nọ dĩ nhiên không có hai tay hai chân, giống như đồ bỏ đi ném ở trong góc, vừa mới tỉnh lại liền phát ra rên thống khổ, gầy nhom thân thể tại không bị khống chế run rẩy. Cha! Nguyệt Linh lung hốt hoảng quỳ trước mặt hắn, thấy rõ bộ dạng, tâm lại hít thở không thông đau đớn. Người nọ ý thức hoảng hốt, tựa hồ không nghe được Nguyệt Linh lung kêu gọi. Nguyệt Linh lung run lẩy bẩy ôm lấy hắn, lau sạch nhẹ nhẹ trương kia máu me nhảy nhụa mặt, từng lần một kêu gọi, từng tiếng nức nở, rốt cuộc trấn an người nọ thống khổ vô lực tâm tình. Linh lung, âm thanh khàn giọng trầm thấp, mang theo khô khốc. Cha, là ta trở về rồi. Nguyệt Linh lung nước mắt như là đoạn tuyến hạt châu, tí tách rơi vào nàng trên người của phụ thân, nàng nỗ lực để cho mình âm thanh bình tĩnh, lại mấy độ nghẹn ngào. Thân thể mềm mại không bị khống chế run rẩy, lòng đang xé rách, lòng đang dỉ máu. Linh lung, thật là ngươi sao? Nam nhân suy yếu thở dốc. Cha, là ta, ngươi nhìn ta một chút, ngươi xem. Nguyệt Linh lung vừa muốn cho hắn vén lên ngổn ngang tóc, lại cứng rắn định ở nơi nào, một tay bịt miệng, ô ô khóc lóc. Nơi nào còn có con mắt, chỉ còn dư máu me nhảy múa lỗ thủng. Trong phòng sở hữu người đều cắn răng nắm chặt quyền, nét mặt oán hận, rồi lại nước mắt rơi như mưa. Linh lung, ta không phải đang nằm mơ sao? Ừ. Nguyệt Linh lung muốn nói chuyện, lại chỉ có thể nghẹn ngào nức nở. Lòng của nàng như là bị vật gì vậy dùng sức siết chặt, hít thở không thông thống khổ phải đem nàng thôn phệ. Linh lung, con gái của ta. Linh lung. Nam nhân tinh tế nỉ non vài tiếng, nghiêng đầu một cái, phập phồng lồng ngực từ từ đưa về bình tĩnh. Hắn vốn có hết mức giảo trụ sau cùng một hơi, còn muốn chống lại còn muốn kiên trì, nhưng ở thời khắc này, con gái trở về để cho hắn căng thẳng dây cung thong thả nối lỏng. Sinh mệnh chi hỏa, không tiếng động dập tắt. Tại đây sinh mệnh một khắc cuối cùng, trên mặt của hắn tựa hồ lộ ra yếu ớt nụ cười. Cha! Nguyệt Linh lung phát ra thê lương thét chói tai. Người nọ đã không có hơi thở sự sống, đầu ngả tại Nguyệt Linh lung trong ngực. Nguyệt Trương Phúc! Ta muốn xe xuống ngươi! Á á á! Á! Nguyệt Linh lung ôm chặt cha, khóc tê tâm liệt phế. Mã Long đám người thanh lý hết trang viên sau nghe tiếng tới rồi, cũng bị trước mắt tràng diện kích thích lòng buồn bực. Nguyệt Trương Phúc, ngươi cái thiên đao vạn quả xuất sinh. Hắn hận không thể hiện tại liền vọt tới Hồng Phong Thương hội, giết xuất sinh kia. Hắn loang thoáng còn nhớ rõ Nguyệt Linh lung nói qua, Nguyệt gia người chỉ còn dư cha nàng, Tam Thúc, Đại Bá, còn có cái Tam Thẩm cùng Đường Đệ, hiển nhiên chính là hiện trường năm thi thể, toàn bộ. Chết rồi. Bình thường tử vong có lẽ miễn cưỡng có thể tiếp thu, có thể kiểu chết này để cho hắn. Mã Long có rất ít loại này quần quận sát ý. Hai ngày sau, tàn sát Hồng Phong Thương hội. Mọi người nắm chặt song quyền, vốn nghĩ ám sát, hiện tại lại không đè ép được cố kia lửa giận, thề phải huyết tẩy Hồng Phong Thương hội. Vương Công Thuận chết rồi, Hồng Phong Thương hội trong lại không cường thủ. Hai ngày sau, tàn sát. Mã Long cố gắng tỉnh táo, để cho mình bảo trì lý trí, không đến mức sẽ đi ngay bây giờ trả thù. Mọi người thật sâu gật đầu, hai mắt mông lung nhìn tê tâm liệt phế khóc số Nguyệt Linh lung. Khương Nghị đây. Mã Long chợt phát hiện nơi này không có Khương Nghị thân ảnh. Vừa mới còn ở nơi này. Mọi người nhìn vòng, cũng không phát hiện Khương Nghị. Mã Long không nghĩ nhiều, có thể là chịu không nổi hoàn cảnh của nơi này ly khai. Suy cho cùng Nguyệt Linh lung đợi hắn rất không sai, cũng một mực là vui sướng nhiệt tình. Đột nhiên thấy nàng khóc thành bộ dáng như vậy, đổi thành ai trong lòng đều khó chịu. Chúng ta ở chỗ này phụ bồi. Ngươi đi tìm một chút Khương Nghị. Có người thông báo Mã Long. Khương Nghị suy cho cùng chỉ có mười mấy tuổi, đột nhiên bị loại kích thích này, khó tránh khỏi sẽ không khống chế được tâm tình, lưu lại khúc mắc, có thể sẽ ảnh hưởng hắn một đời tính tình. Chương 186, một đêm máu. Đêm khuya Đông Cốc Thành bị hắc ám cùng yên tĩnh bao phủ, náo nhiệt Hồng Phong Thương hội tổng hội trang viên cũng tắt đèn, bình tĩnh không tiếng động, liền trên không xoay quanh hắc ưng kim vệ đám đều còn dư lại không mấy, chỉ có 3-5 con tính chất tượng trưng xoay quanh. Gió lạnh thấu xương, đêm khuya tĩnh mịch, bọn hắn nào có tinh lực tận trung cương vị. Tổng hội cửa chính hùng vĩ trang nghiêm, cao hơn 3 mét cự môn rộng lớn khí phái, biên giới khảm nạm kim mân biểu hiện trang viên phú quý, trước cửa tả hữu hai tôn hùng sư pho tượng lại tuyên cáo trang viên chủ nhân địa vị. Hai vị giáp sát thị vệ dựa vào tại cửa chính hai bên, buồn ngủ. Hiện tại nhanh đến bình minh rồi, chính là buồn ngủ nhất thời gian, bọn hắn muốn thanh tỉnh đều khó khăn. Hô. Lạnh lẽo gió đêm thổi cuốn trống trải đường phố. Cuốn lên từng phiến lá khô, cuốn lên mỏng manh bụi bặm. Gió đêm gào thét, thấu xương lạnh lẽo, tĩnh mịch quanh quẩn đường phố, lay động tổng hội trước cửa đỏ chót đèn lồng. Kẹt kẹt. Đèn lồng lay động, quang ảnh chập chờn, hôn hồng, cô lương. Một cái hộ vệ đánh cái thật dài hà hơi, kéo dài thân thể cứng ngắc, liếc mắt sắc trời, lẩm bẩm, quỷ khí trời, không muốn đem người chết cóng. Đừng nói chuyện, thật tốt người hầu. Mặt khác hộ vệ xoay bốn người, tiếp tục ngủ say. Ta trước đi tiểu. Cái thứ nhất hộ vệ đi tới trong góc giải quyết vấn đề sinh lý. Mặt khác hộ vệ mơ hồ không do nói, nghe nói chúng ta Hồng Phong Thương hội sau đó không lâu muốn làm nô lệ sinh ý, đó là một việc tốt, nữ nô tùy tiện đùa, nam nô tùy tiện ngược. Chờ thêm vài ngày, hai anh em ta nghĩ biện pháp điều tới trông nom nô lệ. Tưởng đẹp, cái loại này chuyện tốt có thể đến phiên chúng ta. Cái thứ nhất hộ vệ bĩu môi, run run dưới trong đũng quần đồ vật, nâng thang quần đang chuẩn bị đi trở về đi tiếp tục ngủ. Kết quả trong lúc vô ý chú ý tới trống trải trên đường phố tựa hồ chính đi tới cái bóng người. Đường phố lạnh lùng vắng vẻ, lác đác đèn lồng mang đến yếu ớt ánh sáng đỏ, một cái kiều tiểu bóng người chính từ đằng xa chậm gì gì đi tới. Nơi đó giống như có người. Cái thứ nhất hộ vệ đánh thức mặt khác hộ vệ. Người. Hơn nửa đêm nào có cái gì người. Hộ vệ không nhịn được xoa lim dim mắt buồn ngủ, hướng trên đường phố liếc mắt, gì, thật đúng là có người. Người nào. Cái thứ nhất hộ vệ chụp chặt bên hông cương đao, hướng về đường phố tiếng hô. Đêm, rất yên tĩnh, gió, thật lạnh. Âm thanh ở trên không rộng đường phố truyền ra rất xa, tựa hồ mơ hồ mang theo hồi âm. Hình như là cái. Em bé. Cái thứ hai hộ vệ gan lớn chút, cau mày ly khai cửa chính. Em bé, cút. Cái thứ nhất hộ vệ rất không bình tĩnh, cũng đã nhìn ra, thật là một em bé. Có thể người nọ cũng không có bị hù dọa chạy, trái lại chậm rãi đi tới trước cửa chính, ngẩng đầu lên, nhìn khí phái rộng lớn cửa chính, một nhếch miệng, nở nụ cười, dứt khoát, cười rất thuần khiết rất thật. Em bé. Đêm khuya liền đi ra xin cơm. Ra không có ăn, cút. Cũng không nhìn một chút nơi này là cái địa phương nào. Hai hộ vệ xác định người đến là cái hài tử, cũng không để ý tới nữa, lui trở về trên bậc thang, hai tay ôm đao, dựa vào tường cười lạnh nhìn em bé. Em bé tựa hồ căn bản không có thấy bọn hắn, hơi vểnh mặt lên, nhìn rộng lớn cửa chính nhếch miệng cười. Cô tịch đêm, lạnh lẽo đường, chập chờn đèn lồng, một đứa bé nhếch miệng cười, một màn này. Lại có chút quỷ dị. Người xem mắt của hắn, đầy máu, đỏ như vậy. Hai vị hộ vệ nội tâm không rõ sợ hãi, một trận gió đêm thổi tới, lại không tự chủ được đánh dùng mình. Người tờ mở điếc, ta để cho ngươi cút. Một cái hộ vệ giận dữ quả trách. Em bé, đây không phải là địa phương ngươi có thể tới, không muốn chết, cút ngay lập tức. Mặt khác hộ vệ cũng ở đây tức giận, hơn nửa đêm dĩ nhiên đụng tới như thế một màn chuyện quỷ dị, ngẫm lại có một số trái tim băng giá, càng có chút thẹn quá thành giận. Em bé không để ý đến, từng bước một hướng đi bậc thang, hướng đi cửa chính. Thật đúng là không có sợ chết, đói điên rồi sao? Cút sang một bên. Một cái hộ vệ rào bước về phía trước, nhấc chân dẫm hướng em bé. Bụp. Em bé tay trái trong sát na ngang lên, vững vàng bắt được bàn chân của hắn, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lại không nhúc nhích tí nào. Gì? Hộ vệ kia ngẩn người, cũng liền tại đây một cái chớp mắt, Nam Hải tay trái đột ngột về phía sau lôi kéo, hộ vệ bất ngờ hướng Nam Hải đánh tới. Phốc suy. Nam Hải tay phải tùy theo bạo khởi, thiểm điện đâm xuyên qua hộ vệ ngực, theo trước ngực dò người, từ phía sau dò ra, cứng cỏi áo giáp lại giống như giấy không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ách. Hộ vệ kinh ngạc túi đầu, bất khả tư nghị nhìn bộ ngực mình, nơi đó đang khuyết tán vết máu cùng ẩm ướt cảm giác cũng được hắn đời này sau cùng cố định. Nam Hải mãnh liệt mà rút ra tay phải, hướng về trên không cao vùng, một đạo đỏ tươi máu tươi rội vãi ngút trời, quất vào cửa phủ phía trên thạch biển. Nhiễm đỏ kim sắc hồng phong hai chữ. Phù phù, hộ vệ kia tầng tầng lớp lớp quỳ trên mặt đất, rủ xuống đầu, ngực máu tươi cho đến lúc này mới xôn xao phun ra. Ngươi. Mặt khác hộ vệ toàn thân giật mình, một cô ác hàn theo bàn chân thẳng võ, triệt để thanh tỉnh. Một đạo trọng truy lăng không bạo khởi, trong sát na nát bấy xuyên thấu hộ vệ lồng ngực, rách nát thi thể ngửa mặt bay ngược, đụng vào dày nặng cửa phủ trên, phát ra trầm thấp nổ vang. Hắn dậy rủa vài cái, đôi mắt ảm đạm sáng ngời. Nằm ở chỗ này lại không động tĩnh. Nam Hải bắt lại mắt cá chân hắn, vung tay ném tới trước cửa hùng sư pho tượng trên, hộ vệ ngực rách nát, máu tươi hào hạt bên ngoài bốc lên, nhiễm đỏ bằng lánh uy nghiêm pho tượng. Nam Hải chính là Khương Nghị, mang trên mặt mỉm cười, ánh mắt lại đã phiếm hồng, rõ ràng là hắn, rồi lại không giống. Khương Nghị đưa tay đẩy ra nặng nề cửa phủ, kẹt kẹt trầm đục quanh quẩn tại màn đêm, truyền về trầm tĩnh phủ viện. Trọng truy như là nhẹ nhàng màu đen tinh linh, phiêu phủ ở đỉnh đầu của hắn. Chào động tà ác ánh sáng đen. Khương Nghị mang theo mỉm cười đi vào cái này xa hoa trang viên. Một bước, hai mắt đỏ tươi càng ngày càng rõ ràng. Cái trán huyết nhãn đã trong lúc vô tình toàn diện kích hoạt, một cỗ khí tức vô hình theo trong cơ thể dày đặc, như là hơi nước tại toàn thân bốc hơi, phụ trợ hắn thời khắc này quỷ dị mỉm cười dung nhan. Quỷ dị huyết văn lại một lần nữa bò mặt đầy gò má, hướng về toàn thân khuếch tán. Ngươi là ai? Ai cho ngươi vào? Người gác cổng trong dò ra cái đầu, bị tiếng cửa mở thức tỉnh, nhưng còn buồn ngủ, còn đang nửa ngủ nửa tỉnh trong. Bành! Hắc mang chợt lóe, sự việc nhanh chóng, trọng truy đối diện đánh bể kia dò ra đầu, máu tươi phun, nhuộm đỏ bức tường. Thi thể không đầu vô lực nằm út sấp ngã xuống đất. Nguyệt! Trường. Phúc. Nguyệt. Trường. Phúc.
Khương Nghị chậm gì gì hướng đi trang viên, nhẹ nhàng chậm chạp kêu gọi tại băng lánh trong bóng đêm khuyết tán ra cực xa, non nớt, nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo nhẹ nhẹ khàn giọng, rồi lại như xa xôi kêu gọi, gọi về bị lạc cô hồn. Trang viên phi thường lớn, tuần tra nhân viên rất nhiều. Sau đó không lâu, một đội tuần tra tiểu đội cách rất xa chú ý tới cái này du đãng thân ảnh. Đó là ai? Đội tuần tra đầu tiên là kỳ quái, đối mắt nhìn nhau sau cảm giác không thích hợp, bước nhanh hướng Khương Nghị bước nhanh vào tới.
Nguyệt.
Trường.
Phúc.
Khương Nghị như là cụ đêm khuya hành thi, bước đi bước chân quái dị, lảo đảo về phía trước. Hắn đang kêu gọi, đi lại, không chờ đội tuần tra ngũ vây qua đây, hắn đã chậm rãi chuyển động hai mắt, tập trung bọn hắn. Ở đâu ra thằng nhóc, hơn nửa đêm hù dọa ai đó. Đội trưởng vừa nhìn là cái em bé, tức khắc trong cơn giận dữ. Nhưng mà, vào thời khắc này, Khương Nghị động như là đạo cô hồn, vừa giống như quỷ mị, tại hôn ám trong lưu lại từng đạo tàn ảnh, đối diện đánh tới chi đội kia ngũ. Trọng truy quét ngang, lôi đình vạn quân, thân như nộ hổ, song trưởng dương kỹ. Giang giác, thảm thiết vang lên giòn giã vang lên liên miên, ngắn ngủi mấy hơi thở qua đi, Khương Nghị đi qua đoàn người, lưu lại đầy đất tàn thi, tiếp tục hướng về bên trong trang viên bộ đi đến. Mười mấy người đội tuần tra, toàn bộ biến thành thi thể, hoặc là lồng ngực rách nát, hoặc là tứ chi rách nát, nói chung thân thể chưa hoàn chỉnh, sền sệt máu tươi từ lỗ thủng trong vết thương trào ra, nhiễm đỏ băng lánh mặt đất. Bọn hắn thậm chí không minh bạch chuyện gì xảy ra, càng không rõ gặp cái gì.
Nguyệt.
Trường.
Phúc.
Khương Nghị lảo đảo, còn như quỷ hồn phóng đãng về phía trước. Tại đây tái nhợt đêm trăng, tại đây lạnh lẽo thê lương rạng sáng, mang đến một cỗ âm u khủng bố sắc cơ. Bất quá nơi này kêu thảm thiết cùng đấu đá đúng là vẫn còn thức tỉnh phụ cận đỉnh viện, cũng kinh động viễn không xoay quanh mấy con hắc ưng. Một đầu kim vệ khống chế hắc ưng lướt không mà đến, xa xa liền thấy máu tanh chẳng diện, trước tiên phát ra la lên, có địch xâm lấn.
Có địch xâm lấn.
Nơi xa biếng nhác hắc ưng kim vệ lần lượt thức tỉnh, ngắn ngủi hồi thần sau lập tức hướng về phương hướng khác nhau nhào tới, không ngừng mà kêu gọi, không ngừng mà quát.
Có người xâm lấn.
Có người xâm lấn. Kịch liệt la lên mang theo sốt ruột cùng hoảng loạn. Tại đêm khuya băng lánh trong trang viên quanh quẩn. Chương 187, một đêm máu, 2. Không lâu sau đó, khổng lồ trang viên toàn bộ thức tỉnh, thành đàn hộ vệ nhằm phía tiền viện. Đều có chút không rõ vì sao, ai sẽ vào lúc này xâm lấn thương hội, hơn nữa cũng không nghe được cái gì động tĩnh a.
Nguyệt.
Trường.
Phúc.
Khương Nghị tiếp tục nói nhỏ, khoe miệng nụ cười càng lúc càng lớn, là quỷ dị, cũng là khát máu. Đỏ tươi hai mắt tại mờ tối lập lòe hừng mang, toàn thân huyết khí bốc hơi cuồn cuộn. Giống như địa ngục đi ra tà ác thi thể. Nội viện hắc ưng kim vệ đám trước nhất làm ra phản ứng, cứ việc phần lớn người say khước, có thể thời khắc nguy cấp như trước cho thấy cường đại năng lực ứng biến, chưa kịp mặc mang áo giáp, liền nhằm phía hắc ưng, cưới ngút trời bay lên không, men theo kêu gọi nhào về trước viện. Rất nhanh, 5-6-10 con hắc ưng xoay quanh phía trước viện bầu trời đêm, dẫm dạp, bao phủ tại Khương Nghị trên không, khắc có mấy chục con hắc ưng kim vệ theo cái khác phương vị nhào tới. Tại sao là cái em bé? Bọn hắn ở trên không nhìn xuống, kỳ quái cường địch, dĩ nhiên là cái hải tử. Có lầm hay không? Có phải hay không là Dương Đông Kích Tây? Tại sao ta cảm giác hắn giống như rất quen thuộc? Kim vệ đám cho mày, cực lực muốn nhìn rõ phía dưới tình cảnh. Trước nhất đưa ra cảnh cáo kim vệ tới rồi báo cáo, vừa mới nghe được tiếng kêu thảm thiết, ta chạy đến thời gian chỉ có chính hắn, một chi đội tuần tra bị giết rồi, địa phương khác tạm thời không có phát hiện mục tiêu. Đội trưởng thế nào không đến? Chút chuyện nhỏ này còn đáng đội trưởng ra tay. Nói không chừng hiện tại chính ghé vào Bạch Thu Nhi đàn bà kia trên thân chạy nước rút đây. Chúng ta vẫn là đừng quấy rầy hắn, miễn cho rước lấy mắng một trận.
Hắc hắc.
Có một số say khướt kim vệ rất nhanh thả lỏng cảnh giới, tựa hồ quá độ nhạy cảm, một đứa bé mà thôi. Cái khác hắc ưng kim vệ nhìn ra xa vắng lặng thương hội trang viên, thật không có phát hiện cái khác tình huống dị thường. Lúc này, đại lượng thương hội bọn hộ vệ theo bốn phương tám hướng vây quanh qua đây, xông qua các khu đình viện. Bay qua cầu dài thạch đỉnh, trùng trùng điệp điệp lại có mấy ngàn người, có phổ thông hộ vệ cũng có đại lượng ngự linh nhân. Một vị hắc ưng kim vệ hướng về Hồng Phong bọn hộ vệ la lên, đều tản ra, tuần tra địa phương khác, nơi này an toàn. Nhưng mà, tiếng nói còn chưa tản ra, phía dưới hành tẩu trong Khương Nghị đột nhiên ngẩng đầu, huyết hồng sắc con mắt tập trung mặt trên ô to lớn xoay quanh hắc ưng bầy.
Gì?
Ta càng xem hắn càng quen thuộc. Trước hô quen thuộc kim vệ vừa vặn đón nhận Khương Nghị. Cũng chú ý tới trên bả vai hắn trôi nổi trọng truy. Cái khác kim vệ chưa từng thấy qua Khương Nghị, nhưng ánh mắt lần lượt tập trung đến trọng truy trên.
Ầm.
Một tiếng vang thật lớn giống như động đất, Khương Nghị dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ, bộc phát ra kịch liệt mà kinh người bạo liệt gió xoáy,
băng diệt trùng kích lực lượng mạnh phi thường sức lực, thôi động Khương Nghị trong sát na sông lên trời, động như lôi đỉnh, ngút trời hơn 10 mét. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Khương Nghị sát khí ngập trời, huyết khí sôi trào, hai chân liền động, đạp băng diệt mạnh mẽ sóng xung kích, duy trì liên tục bạt không mấy chục mét. Mỗi bước đạp đánh, băng diệt oanh kích, tiếng như kinh lôi, dẫn phát không gian vặn mèo. Thanh chiều kịch liệt mà dày đặc, hoàn toàn đánh nát tám dạ trầm tĩnh, đinh hai nhức góc nổ vang ở trên trời không ngừng quanh quẩn, cả kinh nơi xa bọn hộ vệ mảng nhĩ nổ vang, kinh ngạc mở mịt. Trên không hắc gương bầy tại chỗ đại loạn, bị kịch liệt nổ vang chấn được bực bội, kêu gào thảm thiết tung bay phành phạch. Chúng nó trên người kim vệ thố không kịp đề phòng tại chỗ đại loạn. Trong điện quang hỏa thạch, Khương Nghị ngút trời bay lên không hơn 100 mét, ngạnh sinh sinh xông vào hỗn loạn hắc gương bầy, một cước đạp vỡ trước mặt hắc gương đầu, trọng truy quét ngang, đối diện đánh nát mặt trên kim vệ đầu. Giết hắn! Hắc ưng kim vệ đám tập thể kinh sợ. A! Khương Nghị lăng không quay cuồng, tấn manh cuồng liệt, một tiếng gào thét, giống như thú hống, hắn ngửa mặt lên trời cuồng vũ, hai tay trào động ra đáng sợ bạo phá, một long một hổ hai cỗ cương khí phong bạo tấn manh thành hình, tụ làm đầu hổ đầu rồng, sôi trào hơn 10 mét, phát ra chân thực rít gào, tại hắc ám trên không kịch liệt nổ tung. http://www.hoenuatoai.net A! Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu kim vệ hắc ưng thành phiến kêu thảm thiết, bạo phá đưa tới nổ vang khiến bọn hắn đầu váng mắt hoa. Khương Nghị giống như hổ vào bầy sói, nắm lấy cơ hội tại hỗn loạn hắc ưng bầy phía trên triển khai chấn giết. Người là Khương Nghị, ngươi dám trở lại Tinh Nguyệt Vương quốc? Một người giận dữ quả trách, trước nhất ổn định, đánh ra thành đàn liệt diễm hỏa cầu, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chìm ngập Khương Nghị. Ta tìm Nguyệt Trường Phúc. Khương Nghị lại vui mừng không sợ, đối diện xuyên thấu hỏa bầy, bàn tay phải cách không đánh mạnh. Băng diệt lực lượng nháy mắt đánh ra 5 mét xa, người nọ chính muốn giận dữ quả trách, lồng ngực tại chỗ nổ vỡ, tiêu thảm theo cao không mấy chục mét rơi xuống. Giết hắn. Vương thượng có thưởng. Hắc ưng kim vệ tại ngắn ngủi hỗn loạn sau cấp tốc điều chỉnh, khống chế hắc ưng lăng không trở mình múa, dầm dạp phong tỏa trên không, triển khai kịch liệt chấn giết. Hồng Phong Thương hội bọn hộ vệ liên tiếp đứng ở tại chỗ, trận mắt hốc mồm nhìn trên không kịch liệt chém giết, không ngừng kích thích bạo phá sóng rung động trên không, nổ vang màn đêm. Đánh thẳng vào mảng nhĩ của bọn hắn, cũng đang khiếp sợ tâm thần của bọn hắn. Ta không nhìn lầm chứ? Vừa mới người nọ. Trời cao. Rất nhiều người hoảng hốt vừa sợ hãi. Nhiều loại linh lực ở trên không đan dệt, cuồng phong lôi điện liệt diễm hỗn loạn đang dệt, phô khai hơn 1000 thước hôn chiến phong bạo, cho thấy hắc ứng kim vệ siêu cường năng lực tác chiến. Hắc ứng kim vệ giống như tại vây công một người. Hình như là một cái. Người nào? Dĩ nhiên khiêu chiến hắc ứng kim vệ. Ta xem hình như là cái hài tử. Càng ngày càng nhiều hộ vệ chạy tới nơi này, ánh mắt đều tập trung ở trên không thảm thiết chém giết. Có người ngươi muốn đi thông chi phủ thành chủ, thế nhưng chỉ có một người mà thôi, dường như không đáng giá bọn hắn đi phủ thành chủ thông báo. Nói không chừng không chờ chạy tới phủ thành chủ, chiến đấu đã kết thúc. Sau đó không lâu, Nguyệt Trường Phúc mang theo đội ngũ đẩy ra đoàn người, đến trước mặt nhất, cau mày nhìn trên không, chuyện gì xảy ra? Hình như là có người xâm lấn, bị hắc ưng kim vệ đám vây. Xung quanh bọn hộ vệ cũng rất mờ mịt. Tuy rằng nhìn kịch liệt, có thể đến bây giờ đều không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Phế vật. Nguyệt Trường Phúc giận dữ quả trách, chỉ vào đội ngũ quát, đều cho ta tản ra. Tuần tra các sân nhỏ, phát hiện cái khác người xâm nhập, trước tiên cảnh báo, tản ra. Là. Bọn hộ vệ lập tức hướng bốn phía tản ra. Nhưng đúng lúc này, trên không đột nhiên xảy ra dị biến, trên không chiến loạn đột nhiên phá vỡ, một đạo thân ảnh theo 100 mét trên không đường thẳng rơi xuống, lăng không kịch liệt quay cuồng, đập hướng phía dưới hỗn loạn sóng người. Ha ha, hắn rớt xuống. Trong đám người bạo phát hoan hô, có thể trên không hắc ưng kim vệ đám lại nhao nhao giận dữ quả trách, ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Khương Nghị như là trong gió lá khô, máu me khắp người quay cuồng rơi xuống, chỉ lát nữa là phải nện ở nham thạch mặt đất thời gian, hai chân hai tay bỗng nhiên ép xuống, ầm ầm, kịch liệt bạo phá nổ tung, phá tan không gian, và chạm mặt đất. Mặt đất ứng tiếng sụp đổ bạo khởi kịch liệt sóng xung kích, ngạnh sinh sinh chế trụ Khương Nghị hạ lạc tình thế. Cũng chính là vào giờ khắc này, hắn bỗng nhiên ngửa đầu, máu me đầy mặt, lại mang theo nụ cười quỷ dị, huyết hồng sắc con mắt trực câu câu tập trung trong đám người Nguyệt Trường Phúc. Nguyệt Trường Phúc trong lòng hung hăng run lên, như là bị tử thần tập trung. Khí. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, dĩ nhiên là cái em bé. Như là theo trong vại máu mò đi ra, máu me khắp người, treo thịt nát, bốc hơi đáng sợ huyết khí, này cố định một màn thật sâu sợ hãi rất nhiều mánh nhân tâm. Nguyệt. Trường. Khương Nghị nụ cười khuếch tán, còn chưa rơi xuống đất thân thể lần nữa bạo khởi, nổ nát mặt đất, đinh thai nhức óc, giết hướng Nguyệt Trường Phúc. Ngăn cản hắn. Nguyệt Trường Phúc một cái giật mình thức tỉnh, sợ hãi lui về phía sau. Em bé ngươi muốn chết. Một ông lão phá khai đoàn người, đối diện đánh phía Khương Nghị. Giang giác. Một già một trẻ đối diện va chạm, lao đầu quay cuồng rơi xuống đất, lui về phía sau 3-5 bước, mà Khương Nghị thì hộp máu bay ngược, đập về phía mấy chục mét bên ngoài. Chết. Lao đầu song trưởng cường thế va chạm mặt đất. Giang giác, hai đầu tráng kiện vết nước sụp ra cứng rắn nham thạch, hướng về phía trước kịch liệt khuếch tán. Khương Nghị vừa mới rơi xuống đất, không đợi đứng lên, vết nước lấy kinh người hối hạ khuyết trương đến dưới chân hắn. Chôn. Lao đầu giống to hơn. Ầm ầm, đại địa vỡ ra hai đầu đáng sợ lỗ đen, giống như cự thú há mồm thôn phệ Khương Nghị, trong nháy mắt đống nhiên khép kín, triệt để chế trụ Khương Nghị. Hoành động tràng diện rốt của can tĩnh. Nguyệt Trường Phúc chưa tỉnh hồn, nhón chân nhìn nơi xa lộn xộn mặt đất. Lao đầu cười lạnh, giải quyết rồi. Ngày mai đào ra chính là cụ toái thi. Mọi người thật dài thở phào. Đứa bé kia vừa mới bộ dạng cùng ánh mắt thật sự là đáng sợ. Trên không hắc ưng kim vệ đám nghiêm khắc quát, hắn là Khương Nghị, vương thất trọng yếu tội phạm truy nã. Sở hữu người đều tản ra, tìm tòi cái khác sân nhỏ, tìm kiếm người xâm nhập. Bọn hắn phi thường phẫn nộ, ngắn ngủi khoảnh khắc, lại bị đánh giết hơn 10 kim vệ. Rất nhiều kim vệ hoa mắt vắng đầu, rượu mời vào lúc này sản sinh cường liệt quấy nhiễu. Chỉ có số ít kim vệ vẫn duy trì thanh minh, nghiêm nghị khiển trách tán lạc bọn hộ vệ. Đều cho ta tản ra. Nguyệt Trường Phúc lớn tiếng la lên, cũng kinh nghi bất định nhìn mai táng Khương Nghị, nghĩ thầm hắn tại sao trở lại. Không phải tại ngoài vạn dặm xích chi lao lung sao. Ta đang nằm mơ. Bọn hộ vệ cấp tốc phân tán, đều ý thức được không ổn, thật là Khương Nghị trở về rồi, có lẽ không ngừng hắn một cái. Nhưng mà, ầm ầm, vừa mới phong bế mặt đất đột nhiên rung rung, giống như động đất oanh động vài trăm mét phạm vi, mọi người cảm giác dưới chân run lên, kém chút đứng không vững. Làm sao có thể? Lao đầu kinh ngạc nhìn phía xa. Ầm ầm, ầm ầm. Mặt đất không ngừng oanh động, dưới đất truyền đến chói tai gãy nứt tiếng. Không được. Hắn trong lòng đất di động. Lao đầu đột nhiên kinh hô, dưới đất băng liệt rõ ràng không tại lòng đất cùng một địa phương, mà là đang hướng bọn hắn nơi này di động. Làm sao có thể? Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Đúng lúc này, Nguyệt Trường Phúc phía trước 10 mét bên ngoài mặt đất đột nhiên nổ tung, như là cuồng liệt cơn lốc, đá vụn bụi bặm cuốn sạch toàn trường. Đại lượng đoàn người kêu thảm lui về phía sau. Trong lúc hỗn loạn, Khương Nghị phá vỡ mặt đất, phóng lên trời. Chương 188, một đêm máu, 3. Ngăn cản hắn. Nguyệt Trường Phúc thất kinh, lảo đảo lui về phía sau. Hôn trướng. Chỉ bằng ngươi cũng xứng đến Hồng Phong Thương hội cản trở. Lao Hàn tức giận. Vào lúc này, một đạo hắc ưng tại kim vệ khống chế dưới vỗ cánh lao xuống, như là mũi tên nhọn dẫn đầu đánh về phía chính ngút trời bay lên không Khương Nghị, dừng ở đây rồi. Hắc ưng hót vang. Vũ cánh trở mình múa, sắc bén lợi chảo tại chỗ bắt được Khương Nghị bờ vai, muốn dẫn hắn bay lên không. Khương Nghị như trước không loạn không giận, không gợn sóng, an tĩnh làm người ta hoảng hốt, hắn chậm rãi ngửa đầu, nụ cười không giảm, gần như chỉ ở này sát na, toàn thân nổ tung băng diệt gợn sóng, ly thể 3 mét xa. Oanh tiếng nổ, kia chỉ kiêu ngạo hắc ưng tại chỗ nổ thành mảnh vỡ, bị đáng sợ sóng xung kích bao phủ, vỡ thành đầy trời máu tươi cùng hắc vũ. Phía trên kim vệ đồng dạng bị hung tàn đánh bay, tiêu thảm đánh về phía trên không. Siêu. Trọng truy ngang trời, phá không oanh tạp, một búa đánh bể đầu hắn. Người kêu kêu thảm thiết im bặt mà dừng, phun máu tươi rơi xuống mặt đất. Khương Nghị sát uy không giảm, từ trên cao rơi xuống, đập về phía Nguyệt Trường Phúc. Đại lượng sóng người mắt thấy một màn này, toàn thân đắc hàn, liên tiếp hấp khí, cảm nhận được hơi lạnh tấu xương. Giết hắn. Toàn thể hắc ưng kim vệ đám bị triệt để kích nộ, vô luận là thành tỉnh vẫn là mơ hồ, đều khống chế hắc ưng theo bốn phương tám hướng triển khai chấn giết. Hô to loạn giết. Kích hoạt linh văn, bày ra linh thuật, như là từng đoàn thiêu đốt các loại năng lượng cầu, từ trên cao đập về phía Khương Nghị, tràng diện to lớn lại hoành động. Khương Nghị máu me khắp người, lại tựa hồ như không có cảm giác đau, nâng tay phải lên, chỉ vào Nguyệt Trường Phúc gầm u cười một tiếng, "Ngươi." Ầm ầm, kim vệ thế công phô thiên cái địa bao phủ Khương Nghị, hắn lại cuồng bạo giết ra, giống như dục hỏa trùng sinh đạp không chạy gấp, lần nữa giết hướng Nguyệt Trường Phúc. Cố chấp sát nghiệm, liều chết điên cuồng, cùng với kia bôi nụ cười giả tạo, để cho kim vệ phẫn nộ, khiến sóng người sợ hãi. Trang diện này thế nào cảm giác tâm run. Lên lên lên, đều lên cho ta. Nguyệt Trường Phúc bệnh tâm thần gầm thét, một cái em bé dĩ nhiên xông vào Hồng Phong Thương hội tổng hội đại sát tứ phương, chuyến đi còn thể thống gì, Hồng Phong Thương hội còn không bị người cười đến rụng răng. Có muốn hay không thông chi phủ thành chủ? Có người nêu ý kiến. Thông chi cái rắm. Toàn diện tìm tòi, lục soát lục soát lục soát. Nguyệt Trường Phúc trong cơn giận dữ. Trang viên chỗ sâu. Bạch Thu Nhi trong phòng, Sở Lục Giáp đang ngồi ở mép giường ngây người, chằm chằm nhìn hôn mê Bạch Thu Nhi ngây người,
bầu không khí có điểm ái muội, càng có điểm cổ quái. Mập mạp này tựa hồ đột nhiên động hoa tâm rồi. Im lặng trong phòng, cô nam quả nữ, hắn huyết khí phương cương, nữ nhân không mặc quần áo. Vừa mới bắt đầu không có gì, có thể thời gian dài, an tĩnh lâu rồi, trong lòng về điểm này tâm địa gian dạo bắt đầu sống động. Chạm thử. Liền chạm thử. Sở Lục Giác bất chi bất giác ngồi xuống bên giường, đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, xoắn suýt lại nóng cháy, nghĩ chạm đi, tựa hồ lại không dám, không động vào đi, tựa hồ càng không cam lòng. Hắn cứ làm như vậy nói lắp ngồi ở bên giường, đầy đủ xoắn suýt hơn nửa canh giờ rồi, xương sở là không hạ thủ được. Tội lỗi, ta làm sao có thể có loại ý nghĩ này? Chạm thử làm sao vậy, ta liền chạm thử. Sở Lục Giáp trong óc như là có hai cái mập cầu đang đánh nhau, làm cho còn cực kỳ kịch liệt. Thằng đến bên ngoài truyền đến mơ hồ tiếng gọi ầm ĩ, Sở Lục Giáp lúc này mới hoảng hốt hồi thần, sau đó. Tắc hề hề nhéo một cái Bạch Thu Nhi, huýt sáo như không có chuyện gì xảy ra hướng đi cửa sổ, phá khe hở hướng phía ngoài nhìn xung quanh. Cự ly rất xa, đêm quá đen, thấy không rõ lắm, nhưng có thể cảm nhận được nơi đó hỗn loạn. Có người xông thương hội. Sẽ không phải là cái nào không có mắt tặc tiến đến trộm vật đi. Sở Lục Giáp là thật không nghĩ tới là Khương Nghị đang tập kích, dựa theo ước định, tập kích hành động là tại tối ngày mốt. Sau đó không lâu, một đầu hắc ưng phá tan đêm tối, rơi vào trong đình viện. Sở Lục Giáp sợ đến tranh thủ thời gian thối lui đến bên giường, chính muốn nghĩ cách đánh thức Bạch Thu Nhi thay mình ngăn trở. Bên ngoài kim vệ cũng đã hô to, đội trưởng. Vương thượng truy nã Khương Nghị giết vào được. Chúng ta đang chặn đánh, hoài nghi còn có thể có những người khác xuất hiện, mời đứng ra chỉ huy. Khương Nghị. Giết vào được. Sở Lục Giáp định trụ rồi, nhãn châu vòng rồi lại vòng, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào bọn hắn cải biến kế hoạch? Đội trưởng. Hộ vệ kia ở ngoài cửa liên tục la lên rất nhiều lần, có thể bên trong đều không có trả lời. Khương Nghị. Sở Lục Giáp giấu ở trong phòng nỗ lực nghe nơi xa hét hò, càng nghe càng không thích hợp, hỗn loạn hét hò rõ ràng là tụ tập tại một chỗ, không có diện rộng hoạt động dấu hiệu. Là có người đại quy mô xâm lấn, không có khả năng như vậy. Chẳng lẽ là Khương Nghị kia tên điên tự mình giết vào được? Đội trưởng. Hộ vệ kia sắc mặt khó coi, giả bộ cam đảm đẩy cửa tiến đến. Đều lúc nào, còn không ly khai nữ nhân ra bụng, này không như là ta biết đội trưởng. Sở Lục Giáp đồng tử hơi ngưng. Vào giờ khắc này thu lại sở hữu quái đản cùng nạng lớn. Một bả khấu hướng Bạch Thu Nhi cổ, giang rắc, vặn gãy, đứng lên, đối diện hướng đi đang rộng mở cửa phòng. Phốc suy. Hàn mang lập lòe, huyết tuyến tung bay. Sở Lục Giáp cùng người nọ sượt qua người, cước bộ chưa bỗng nhiên, cấp tốc tiêu thất ở trong bóng tối, lưu lại vị kia hắc ưng kim vệ bừng phun máu cái cổ quỳ trên mặt đất co giật, hai mắt trừng trợn tròn, trực câu câu nhìn trong phòng tàn nhẫn chẳng diện. Tiên viện trên chiến trường. Khương Nghị lần nữa bị hắc ưng mang hướng trên không, rơi vào tầng tầng lớp lớp vây quanh. Hắn điên rồi, băng diệt cùng đoạt linh, phối hợp long hổ toái hồn âm, hôn giết toàn trường. Như là cái khát máu ác ma, tàn nhẫn cướp đoạt sinh mệnh. Hắc ưng kim vệ tuy rằng đem hết toàn lực chặn đánh vây quét, có thể linh đồ cảnh giới căn bản phát huy không được tác dụng, cái khác linh môi lại đa số say khướt ý thức mê man, kết quả thanh thế to lớn, thế công cũng không có nhìn từ bề ngoài tàn khốc như vậy. Cho tới 890 hắc ứng kim vệ dĩ nhiên vây không được một cái Khương Nghị. Cái này tiếp theo cái kia hắc ứng từ trên cao rơi xuống, một cụ nhận một cụ thi thể rơi xuống đất, nhìn toàn trường sắp nứt cả tim gan, thiếu niên này thật là đáng sợ. Bọn hắn hầu như không tin con mắt của mình, không tin phát sinh hết thảy. Hờ tờ tờ. Ê, chọe nụ ạ toài. Nét liền Nguyệt Trường Phúc đều ở đây kinh ngạc, này rốt cuộc là có phải hay không Khương Nghị. Trong truyền thuyết Khương Nghị chỉ có linh đồ cảnh giới. Làm sao có thể cùng thành đàn hắc ứng kim vệ chính diện quyết đấu? Thời gian nửa nén hương đảo mắt liền qua, Khương Nghị trung quy tận lực, nhất thời điên cuồng khó mà kéo dài, sức một mình càng khó địch nổi mấy chục cường địch chấn giết. Tại Khương Nghị sinh mãnh đánh chết hơn 40 hắc ứng kim vệ sau, cuối cùng đã tới cực hạn. Hắc ứng bổ nhào, kim vệ chém giết, ở trên người hắn lưu lại từng đạo tàn khốc vết thương, máu tươi phun, thê mỹ mà bao la hùng vĩ. Chết đi. Một cái kim vệ thoát ly hắc ứng, lăng không quay cuồng 7-8 vòng. Một quyền đánh vào Khương Nghị mặt. Hoa. Khương Nghị phụt lên huyết thủy, chật vật nện ở mặt đất, liên tiếp quay cuồng hơn 10 lần, đụng nát thành phiến đá vụn, lan ra cách xa mấy chục mét. Con thỏ nhỏ chết kia, lúc này đây nhìn ngươi thế nào cuồng. Hơn 50 hắc ưng kim vệ từ trên xuống dưới vây quanh Khương Nghị, mỗi người đều mặt đầy phẫn nộ, lại bị cái em bé giết gần một nửa đội ngũ, vẫn là trên không, bọn hắn vừa sợ vừa giận. Khương Nghị dãy rủa đứng lên, tóc hai bù xù, máu tươi nhuộm đỏ tóc dài theo gò má lưu chuyển. Đã thấy không rõ bộ dạng, nhìn lung lay đứng lên hình tượng để cho vô số người cao mày, còn không chết. Giết hắn, lo lắng làm gì? Nguyệt Trường Phúc sợ hãi,
đây chính là bị truy nã Khương Nghị. Thế nào đáng sợ như vậy?
Bắt sống, giao cho vương thượng xin thưởng.
Hắc ứng kim vệ đám lại muốn sống.
Nhất định cho ngài sống, nhưng làm kinh sợ chúng ta lao ra, xông chúng ta tổng hội, chúng ta phải đòi điểm lợi tức.
Lao hán về phía trước ngăn trở, rảo bước giẫm một cái, bành bành bành, mặt đất loạn chiến, từng tôn cột đá lao ra mặt đất, đem Khương Nghị bốn phương tám hướng vây quanh cái gian chắc.
Mỗi cái cột đá nửa mét thô, đầy đủ 16 căn, như là làm thành tòa pháp trường.
Hắc ứng kim vệ đám thoáng cảnh giác, lao nhân này là ai?
Bình thường không thấy Nguyệt Trường Phúc mang theo trên người áp bọn hắn không khỏi nhìn nhiều mắt Nguyệt Trường Phúc, này cáo giả ra hỏa dĩ nhiên ẩn giấu một cái cao thủ hàng đầu.
Loại linh thuật này bày ra không có lục thất phẩm linh môi cảnh không làm được.
Khương Nghị tựa hồ không có ý thức được nguy hiểm, máu chảy đầm địa con mắt cách tán lạc tóc tập trung Nguyệt Trường Phúc, phát ra nhỏ bé nỉ non, Nguyệt
Trường
Phúc,
Tịnh lão, phế đi hắn.
Nguyệt Trường Phúc tức giận,
em bé này có gì đó quái lạ, ta trước khống chế được hắn. Chờ một hồi ngài tự mình hạ thủ xử trí hắn.
Lao hán toàn thân khí chẳng hơi chấn động một chút, mặt đất vì đó rung rung, trên trong phạm vi trăm mét đá vụn liên tiếp bay lên không bay lên, lác đác lưa thưa, hỗn loạn quay cuồng, toàn bộ vọt vào cột đá bảy nội bộ.
Ngàn vạn đá vụn rậm rạp trao vào, ký kết thành từng cái đá vụn xiềng xích.
Mỗi cái xiềng xích liên kết một cái cột đá, một chỗ khác thì quấn quanh đến Khương Nghị tứ chi thân người, sau cùng đem hắn kéo bay lên không.
Theo lao hán một tiếng quát chói tai, xiềng xích toàn bộ căng thẳng, lôi kéo Khương Nghị định tại giữa không trung.
Nhìn ngươi còn thế nào bay?
Lao hán xác định Khương Nghị lại vô lực dãy rủa, hướng nơi xa giống to hơn.
Cầm roi đến, để cho lão gia tiết phẫn nộ.
Nguyệt Trường Phúc khỏe miệng rốt cuộc câu dẫn ra nụ cười, thời khắc mấu chốt còn là người một nhà đáng tín nhiệm.
Hắc ưng kim vệ đám lần lượt thở phào, nhưng sắc mặt phi thường khó coi, rất nhiều say khướt người dùng sức quất mặt mình, nỗ lực bảo trì tỉnh táo.
Mơ mơ màng màng hơn 20 ngày, không nghĩ tới ảnh hưởng lớn như vậy.
Vừa mới kém chút chết tại Khương Nghị đầu đùa dưới, may mà mạng lớn.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng trận hoảng sợ thét chói tai, rơi vào hoàn toàn đại loạn.
Còn có đồng bọn.
Mọi người đầu tiên là kinh hô, kim vệ đám lập tức khống chế hắc ưng bay lên không, liền biết Khương Nghị không có khả năng tự mình giết tiến đến.
Vài trăm mét bên ngoài, một mảnh hắc vụ chính quần quận mà đến, hắc ám âm u, như là tà ác mây đen theo thiên khung hạ xuống, quần quận vài trăm mét, âm phong kêu khóc, quỷ khí âm trầm. Trang diện khiến người ta giận cả tóc gáy.
Sương mù chỗ sâu, như là có vật gì đang thong thả di động, liền đêm tối độ ấm đều giống như là dưới hạ xuống mấy độ, không phải băng lãnh, mà là âm lãnh, âm u lạnh.
Đó là vật gì?
Mọi người kinh hoàng lui về phía sau, nhao nhao tránh lui.
Chương 189, một đêm máu, 4.
Giả thần giả quỷ, ngăn cản hắn.
Hơn 10 hắc ưng kim vệ trước tiên nhào đi qua, giấy lên gào thét cuồng phong, bày ra hoa lệ linh thuật.
Bọn hắn từ trên không lao xuống, đằng đằng sát khí, xông về mảnh kia quần quần hắc vụ.
Kiệt kiệt.
Nhiều tiếng cười quái dị theo trong hắc vụ truyền ra, vô vị chói tai, làm cho lòng người bốc lạnh.
Đột nhiên, mảnh kia dày đặc hơn 100 mét hắc vụ cuồng liệt bạo khởi, giống như cơn lốc dưới hải triều, tung trời mà lên hơn 100 mét, đối diện đánh về phía kia hơn 10 chỉ hắc ưng kim vệ.
Trong hắc vụ tức khắc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mơ hồ có thể thấy hắc ưng cùng kim vệ đang kịch liệt dãy rủa, bọn hắn từ dưới đất vọt tới bầu trời. Theo bầu trời lại lật tới trên mặt đất, tựa hồ thừa nhận đáng sợ thống khổ, dãy rủa kêu thảm, âm thanh thê thảm như là ác quỷ kêu rên, ở trên không rộng yên tĩnh trong sân không ngừng quanh quẩn.
Cứu ta!
Cứu ta!
Thế nhưng ai dám nghĩ cách cứu viện?
Đoàn người lần nữa sợ hãi, có người thét lên thoát đi.
Tại đây đêm khuya rạng sáng, tái nhợt đêm trăng, liên tiếp kịch biến thật sâu kích thích bọn hắn thần trí, người thực lực hơi yếu trực tiếp hôn mê.
Ngắn ngủi một lát sau, trong hắc vụ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp đình chỉ. Hắc vụ tiếp tục hướng về phía trước di động.
Tiến lên kia hơn 10 hắc ưng kim vệ toàn bộ rơi trên mặt đất, toàn thân đen như nước sơn, hình như thây khô, vô cùng thê thảm.
Trên không may mắn còn tồn tại hắc ưng kim vệ hít vào khí lạnh, đây cũng là cái thứ quỷ gì?
Đêm nay chúng ta có muốn hay không thông chi phủ thành chủ?
Lần này liền hắc ưng kim vệ đều không bình tĩnh.
Đội trưởng đây,
thế nào còn không có qua đây?
Cái khác kim vệ chần chờ không chừng, không phải là không muốn, chẳng qua là kéo không dưới mặt.
Hơn nữa đội trưởng trước kết minh phủ thành chủ thời gian biểu hiện rất cao ngạo, hiện tại vội vàng cầu viện trợ khó tránh khỏi trong lòng khó chịu.
Bọn hắn không dám tự ý quyết định, hy vọng chờ đội trưởng mau tới.
Ngăn cản hắn!
Ngăn cản hắn!
Nguyệt Trường Phúc lần nữa chấn kinh, quát hộ vệ đi ngăn trở, loại trang diện này đã vượt qua hắn có thể khống chế phạm vi.
Hắn tự nhận kiến thức rộng rãi, có thể đêm nay không ngừng mà ngoài ý muốn đều tựa hồ đang khiêu chiến thần kinh của hắn giới hạn.
Nguyệt Trường
Khương Nghị ở trong hôn mê phát ra nỉ non.
hắn còn chưa có chết. Nguyệt Trường Phúc bị hắn nhắc tới tâm hoảng, đoạt lấy hộ vệ bên người trường đao vọt vào cột đá bầy, vung đao bổ về phía Khương Nghị đầu, đi tìm chết đi. Dừng tay. Chúng ta muốn sống. Trên không kim vệ muốn chặn đường đã không kịp. Nhưng liền ở đây nghìn cân treo sợi tóc lúc, nơi xa hắc vụ đột nhiên kích thích mãnh liệt sát khí, như là đột nhiên sôi trào hướng về nơi này bổ nhào qua đây. Ta giọt cái ma ơi. Nguyệt Trường Phúc trong lòng run một cái, kém chút ngồi dưới đất. Tránh ra. Tránh ra. Lao hán phá khai Nguyệt Trường Phúc, những người khác toàn bộ hoảng sợ chạy trốn. Hào hào hào. Hắc vụ cuồn cuộn, đập vào mặt mà đến, bao phủ cột đá bầy, hắc vụ chỗ sâu một cô tà ác bóng mở tiếng ma sát sột soạt chui vào Khương Nghị ở trong thân thể. Hắc vụ sau đó kịch liệt quay cuồng, như là buôn tẩu nước lũ tìm được tiết hồng thủy miệng người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về Khương Nghị ở trong thân thể chui. Chỉ chốc lát sau, hạo đãng mà hắc vụ toàn bộ tiêu thất, chỉ còn dư Khương Nghị bị treo tại giữa không trung, rủ xuống đầu tóc thai bù sủ, thế nhưng trang diện tựa hồ đọc lại, sở hữu người đều kinh hoàng chú mục Khương Nghị. Tí tách, tí tách, đỏ tươi máu tươi theo đầu ngón chân đi xuống dọn, thân thể của hắn tựa hồ xương trướng rất nhiều, bên ngoài thân sụp ra từng đạo vết nước, không ngừng thấm máu tươi, như vậy chính là cái chịu trọng kích pho tượng, toàn thân rậm rạp vết nước, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nhưng vết nước lại không như là bình thường vết rách, tựa hồ có sức mạnh nào đang ngăn trở. Tại sở hữu khe hở chỗ đều trào động quỷ dị màu đỏ văn lộ, tại hết mức lôi kéo vết thương, không đến mức Khương Nghị thật nổ nước. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chưa bao giờ từng thấy loại này quỷ dị tràn diện. Hắc ứng đám phi thường bất an, cảm nhận được nguy hiểm, chiêm chiếp quái khiếu, tựa hồ muốn trốn khỏi. Lao hán bảo vệ Nguyệt Trường Phúc không ngừng lùi lại, hắn đồng dạng cảm nhận được bất an mãnh liệt. Vừa mới quái đồ vật chui vào Khương Nghị trong thân thể rồi, lao ra cẩn thận, một không thích hợp ngươi không nên quay đầu chạy, ta cho ngươi ngăn. Kiệt kiệt. Kiệt kiệt. Một trận rợn cả tóc gáy cười quái dị theo Khương Nghị trong miệng phát ra ngoài, không như là thanh âm của hắn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, huyết hồng sắc con mắt như là thâm thúy ưu đàm, mơ hồ tràn ngập huyết khí. Đọc truyện với http, chọe nụ ạ toải. Nét. Tiểu tử này luyện được cái gì tà thuật? Hắc ưng kim vệ đám nỗ lực khống chế được táo bạo hắc ưng. A. Khương Nghị mạc nhiên tiếng rít, tiếng như dao sắc, đâm rách bầu trời đêm, một cỗ tà ác sát khí phá thể mà ra, quần quận sôi trào, oanh động hơn 100 mét. Hắn ở giữa không trung kịch liệt dãy rủa, liên lụy đá vụn xiềng xích toàn bộ sụp ra, liền 16 căn cột đá đều bị nứt ra mặt đất, hướng về bốn phương tám hướng tung tóe oanh tạc. Bốn phía đoàn người tức khắc loạn thành một đoàn, rất nhiều hộ vệ bị đá vụn cùng cột đá đập chết, huyết nhục văng tung tóe. Khương Nghị đạp nát bầu trời đêm, một quyền hạo đãng lên mãnh liệt cương phong, phảng phất câu động thiên lôi địa hỏa, băng diệt lực lượng ngang qua hơn 100 mét, đánh về phía Nguyệt Trường Phúc phía trước lao hán. Lao ra tránh ra. Lao hán luân quyền đối chiến, hai cỗ lực lượng đối diện va chạm, bộc phát ra hủy diệt chi âm, lao hán thân hình kịch chấn, dưới chân đại địa đều sụp đổ rồi ra, không ngừng rút lui. Mỗi một chân hạ xuống, đều phảng phất động đất. Liên tục lui hơn 10 bước, mới dừng lại thân hình. Hán run sợ ngẩng đầu, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Khương Nghị. Khương Nghị giống như ác quỷ, vừa tựa như cùng sát, thê lương quái khiếu, hai chân kích thích chấn động nổ vang, ngang qua trời cao, giết hướng lao hán, to khổng lồ uy áp, sôi trào khí thế, nồng đậm sát khí tại toàn thân trào động. Hình thể tuy nhỏ, sát uy ngập trời. Mọi người vô cùng khiếp sợ, không thể nào tiếp thu được một màn này. Lao ra, chạy. Lao hán bị kích nộ, đón Khương Nghị giết tới. Hán thật đúng là cũng không tin tà, ngũ phẩm linh ngôi, sợ gì em bé. Bành bành bành. Kịch liệt giao phong tại hỗn loạn sóng người trong bạo phát, vang vọng màn đêm, quanh quẩn trang viên. Khương Nghị chính diện cường công lao hán, biểu hiện ra đáng sợ cường hãn, dễ như trở bàn tay đánh hắn tới liên tiếp lui về phía sau, không ngừng hộc máu. Sinh manh tràng diện để cho trên không hắc ứng kim vệ đều hít vào khí lạnh. Hoa a a. Khương Nghị phát ra như dã thu gào thét, song quyền trở mình múa, đánh ra khiến người ta hai cỗ linh hổ song khí, không gian tựa hồ vặn mẹo, một long một hổ mang theo đáng sợ kinh phong, ngang qua trời cao, quay cuồng chạy gấp, càng có chói thai sóng âm, đập về phía lao hán lồng ngực. Long hổ toái hồn ngâm hối hạ tung tóe, dọc theo đường chấn vỡ trên mặt đất ngói vụn cùng đoạn xà nhà, phát ra răng rắc cấm thanh. Con thỏ nhỏ chết kia, muốn giết lao phu, ngươi còn kém xa lắm. Lao hán tóc đen như là đảo lưu thác nước thông thường dựng lên, trong đôi mắt ác liệt chi quang như lợi kiếm thông thường bức nhân, bốn phía mặt đất chỉnh thể sụp đổ, ngưng tụ thành cứng cỏi tường thành, bao phủ bốn phía. Nhưng mà, long hổ chi lực, chí cương chí dương, thanh triều chi uy, vỡ vụn vạn vật. Giang rắc, tường thành những tiếng sụp đổ, sóng âm chi lực phảng phất hàng vạn hàng nghìn cương châm tập thể xuyên âm, không chỗ không có, lực hủy diệt phi thường đáng sợ. Mãnh lực giao kích âm thanh như là động đất thông thường, để cho đại địa băng liệt, tường thành sụp đổ, lao hán hộp máu bay ngược. Khương Nghị theo ép đi tới, rõ ràng là phải báo trước đây mối thủ, gậy ông đập lưng ông. Một quyền mãnh liệt như một quyền, băng diệt không ngừng bộc phát ra, vạn mẹo sóng xung kích bao phủ toàn trường, như là kinh đảo hãi lãng tại quần quận, càng như lôi quần đang bạo tẩu. Lao hán phẫn nộ, thực lực toàn bộ khai hỏa, không ngừng sụp đổ mặt đất, không ngừng ngừng tụ thạch tra cường công. Một trận kinh người ác chiến hoa lệ trình diễn, nổ vang không ngừng bộc phát ra, Khương Nghị nhanh như thiểm điện, một quyền so một quyền sức mạnh lớn, đến thứ 18 quyền thời gian lao hán rốt cuộc thừa nhận không được, khóe miệng tràn ra nhẹ nhẹ vết máu. Không, không. Nguyệt Trường Phúc nhìn thiết thực, không thể nào tiếp thu được Tịnh lão lại muốn thua ở cái em bé trên thân. Khương Nghị hoàn toàn rơi vào điên cuồng, từng bước ép sát, chiêu thức các liệt, tóc rối bời tung bay, đại khai đại hợp, căn bản không cho lao hán cơ hội tránh né, sở hữu ác liệt công kích đều nối liền với nhau, để cho lao hán chỉ có thể chống đỡ, không thể tránh né. Thứ 36 quyền oanh ra sau, lao hán gầm thét một tiếng, rốt cuộc triệt để không nhịn được, thân thể bị đập té bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Khương Nghị theo vào, động tác gác liệt chi cực, vẫn là hung mãnh trực tiếp họ công kích, không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, một cỗ vô hình sát khí bao phủ lao hán, bức là đối phương không thể không đối chiến, vô pháp tránh né, không thể tránh né. Hoa ngược, triệt để ngược. Đảo mắt qua đi, Khương Nghị lao hán sượt qua người, lao hán cách mặt đất bay ngược. Lồng ngực bộ vị hoàn toàn vỡ vụn, va chạm mặt đất đảo về sau nhảy vài lần, không còn có đứng lên. Mà Khương Nghị không có bất kỳ dừng lại ý tứ, như là phát cuồng ác ma, đánh về phía hoảng sợ Nguyệt Trường Phúc. A! Nguyệt Trường Phúc một cái giật mình thức tỉnh, liền lăn một vòng chạy gấp, cứu ta a! Chương 190, một đêm máu, nam. Có Hắc Ưng kim vệ đang muốn đi cứu người, kết quả bị cái khác kim vệ ngăn trở. Đây là ta thuật, dựa vào là chấp niệm, Khương Nghị giết Nguyệt Trường Phúc. Chấp niệm sẽ đoạn, hắn không kiên trì được lâu lắm, chúng ta đến lúc đó lại tìm cơ hội ra tay. Không sai, Khương Nghị thân thể càng ngày càng không linh hoạt, xem ra lúc nào cũng có thể ngã xuống. Chờ. Chờ hắn giết Nguyệt Trường Phúc. Khương Nghị thời khắc này tình huống quả thực không cần lạc quan, hành hạ đến chết lao hắn sau, toàn thân vết nứt đã xé rách đến cực hạn, lúc nào cũng có thể toàn bộ sụp ra, huyết sắc văn lộ rõ ràng muốn lôi kéo không được. Nhảy vào trong cơ thể tà ác lực lượng tại thôn phệ ý chí của hắn. Cũng ở đây đánh thẳng vào thân thể máu thịt. Theo bề ngoài nhìn lại tuy rằng dữ tợn, lại vô cùng thê thảm, càng không cách nào tưởng tượng hắn thừa nhận thống khổ. Ngăn cản hắn, Nguyệt Trường Phúc hoảng sợ lui về phía sau. Bọn hộ vệ sợ hãi sợ mất mật, nóng lòng muốn thử lại chần chờ không dám, chờ bọn hắn rốt cuộc muốn lấy dũng khí ngăn một bả thời gian, Khương Nghị đã xuất hiện ở Nguyệt Trường Phúc trước mặt, dữ tợn trên mặt lộ ra bôi nụ cười quỷ dị. Không được, không muốn. Ta với ngươi không oán không cừu, tại sao muốn giết ta? Vì sao? Nguyệt Trường Phúc hai chân như là rót chỉ trầm trọng, muốn chạy trốn dĩ nhiên xê dịch bất động chân. Theo chưa từng có sợ hãi để cho hắn hít thở không thông tuyệt vọng, chỉ lo bệnh tâm thần gào thét. Nguyệt Trường Phúc. Khương Nghị ác quỷ nhìn chằm chằm mắt của hắn, quyền phải mãnh liệt mà đánh phía hắn ổ bụng. Băng diệt tái hiện, cương khí như nước thủy triều. Toàn thân huyết khí vào giờ khắc này sôi trào đến mức tận cùng, giống như vô số liệt diễm đang cuộn trào mãnh liệt, vừa tựa như tà ác ác ma lao ra địa ngục. Ngút trời gào thét. Ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa. Nguyệt Trường Phúc lồng ngực ứng tiếng nổ nức, từ phía trước thẳng đến phía sau, xuất hiện cái một cái cực lớn lỗ thủng. Nguyệt Trường Phúc máu tươi cuồn phun, thân thể cách mặt đất bay ngược, ở giữa không trùng cũng đã chết sạch. Quay cuồng đến trên mặt đất sau vô ý thức co giật vài cái, lại cũng không có động tĩnh, chỉ có nồng đậm máu tươi ở dưới người khuếch tán. Hắn hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt, thật to trương khai miệng tựa hồ còn đang gầm thét nguyền rủa. Bốn phía cấp tốc rơi vào yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn trong vũng máu Nguyệt Trường Phúc thi thể, đại náo chỗ trống. Bọn hắn vừa mới xác định Nguyệt Trường Phúc đem tại về thực chất tiếp quản Hồng Phong Thương hội, Nguyệt Trường Phúc cũng đang quyết định lúc nào chính thức tiếp quản các hạng nhiệm vụ, chỉ chớp mắt. Ngắn ngủi vài canh giờ mà thôi, chết. Khương Nghị rốt cuộc giết Nguyệt Trường Phúc, nín cố kia ý niệm cấp tốc yếu bớt, tiềm lực cơ bản bị nghiền ép gần hết, rất nhanh, trong cơ thể tà ác lực lượng bắt đầu toàn diện phản công, trắng trợn tập kích Khương Nghị linh hồn cùng thân thể. Cái này chiến hồn cũng không phải là chiến niệm mà thành, mà là oán niệm không tiêu tan, cực độ tà ác. Ách ra! Khương Nghị kêu thảm quỳ xuống đất, bộ dạng càng là dữ tợn. Hắn thể hiện rồi thực lực kinh người, lại thừa nhận không có gì sánh kịp tàn phá cùng thống khổ. Giết! Trên không Hắc Ưng kim vệ tập thể gào thét, giết hướng phía dưới Khương Nghị. Vây lại! Hồng Phong Thương hội bọn hộ vệ thấy Khương Nghị tựa hồ đến cực hạn, cũng từng cái một nhìn chằm chằm đỏ lên con mắt bày ra tự mình trung thành võ dũng. Vào lúc này, Sở Lục Giáp rốt cuộc vọt tới tiền viện, tung bay đến một tòa lầu cắt trên mái hiên,
Khương Nghị quỳ xuống đất gào thảm tràng diện cùng với toàn thân vỡ vụn thảm trạng đâm thật sâu vào não hải của hắn. Thật chỉ có chính hắn.
Tên điên, lại nổi điên. Những người khác đều chết ở đâu rồi? Thế nào để cho chính hắn qua đây điên?
Sở Lục Giáp lo lắng thẳng dậm chân, nhìn Hắc Ưng Kim Vệ cùng Hồng Phong Thương Hội đám rậm rạp vây quanh đi tới, hắn vô ý thức muốn xông tới, thế nhưng tự mình chỉ có nhất phẩm linh môi cảnh giới, thế nào chống cự?
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ? Sở Lục Giáp không thể trơ mắt nhìn Khương Nghị chết ở trước mặt mình.
Đương nhiên, hắn chú ý tới Hắc Chú Yêu Đao của mình, sững sờ một chút, biểu tình chậm rãi di động trên giấy rùa cùng điên cuồng.
Dùng 3 năm ngủ say, đổi một trận sát phạt.
Có thể nguyện.
Náo hải chỗ sâu quanh quẩn lên khàn giọng thanh âm trầm thấp, kích thích Sở Lục Giáp đang giãy giụa ý thức.
Đánh rắm.
Ta khẳng định không muốn.
Thời gian rút lui 1 năm, ta chết sống sẽ không nhận thức này tên điên.
Dùng 3 năm ngủ say, đổi một trận sát phạt.
Có thể nguyện.
Ta đời trước thiếu hắn.
A a a a.
Dùng 3 năm ngủ say, còn một trận sát phạt.
Có thể nguyện.
Ta không muốn, ta rất không nguyện ý.
Sở Lục Giáp phát ra trầm muộn gào thét, không giống người tiếng, gần như dã thú.
Ngoài miệng gầm thét không muốn, hành động trên lại phóng ra tự mình bình chướng, tùy ý Hắc Chu Yêu Đao tập kích cánh tay.
Giang giác.
Thử thử.
Tiếng vang kỳ quái thành phiến, Hắc Chu Yêu Đao lợi chảo dĩ nhiên phục sinh răng ra, sắc bén cắm vào tay phải của hắn, đâm vào máu thịt, giống như là muốn cùng bàn tay của hắn giao hòa.
Da thịt xé rách, xương ngón tay nát bấy, đau nhức thấu xương thủy.
Cùng lúc đó, một cỗ cường đại năng lượng trào vào trong cơ thể hắn, đánh thẳng vào toàn thân Bách Hải.
A.
Sở Lục Giáp tại lầu các đỉnh chóp phát ra quái dị gào thét, một cỗ mãnh liệt huyết khí từ toàn thân nổ tung, năng lượng kinh khủng cuốn sạch bát phương, sụp đổ rồi đỉnh lầu, trùng kích không gian.
Cơn lốc đồng dạng tràng diện trước tiên hấp dẫn vô số người chú mục.
Nhanh nhanh nhanh.
Đông Cốc thành nội thành khu trống trải trên đường phố, hơn 20 đạo thân ảnh chính nhanh như điện chớp chạy gấp, hướng về Hồng Phong Thương hội tổng hội phương hướng hối hả chạy nước rút.
Bọn hắn chính là Mã Long, Nguyệt Linh Lung đám người.
Trước bên trong sơn trang tìm vài vòng cũng không phát hiện Khương Nghị thân ảnh, Mã Long vừa nghĩ có thể phải xấu.
Khương Nghị trung quy tuổi nhỏ, không qua nổi kịch liệt như vậy kích thích, trước khi nói Tinh Nguyệt Vương thất biến cố còn có thể tiếp thu, để cho hắn vẫn duy trì người đứng xem tư thái tham dự, lúc này đây Nguyệt Linh Lung tao ngộ đủ để cho hắn cảm động lây, chịu đựng kích thích so ngoại nhân tưởng tượng có thể phải cường liệt.
Mã Long thủy chung hoài nghi Khương Nghị trong cơ thể ẩn tàng cô những thứ khác lực lượng, một khi Khương Nghị rơi vào nóng nảy hoặc là điên cuồng, hay là tâm tình chập chờn kịch liệt, cố lực lượng kia cực kỳ có thể sẽ kích hoạt, khống chế được Khương Nghị lý trí.
Thật là như vậy, Khương Nghị bây giờ bị tội ác kích thích, lại giấu trong lòng báo thù chấp niệm, thế tất sẽ kích hoạt cố kia lực lượng thần bí, thúc giục hắn giết vào Hồng Phong Thương Hội.
Khương Nghị thực lực tuy rằng đã rất mạnh, cũng ở đây Xích Chi Lao Lung được đến nghiệm chứng, thế nhưng
Hồng Phong Thương Hội cuối cùng là cái thương hội loại lớn, lại có Hắc Ưng Kim Vệ trấn thủ, bên trong linh môi cảnh cường giả cực kỳ khả năng có 10 mấy 20 vị. Càng miễn bản cái khắc linh đổ cảnh giới cường giả.
Đụng tới cái tam phẩm tứ phẩm linh ngôi, một người là có thể hành hạ đến chết Khương Nghị.
Nhanh nhanh nhanh.
Bọn hắn không ngừng qua lại thúc giục, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Hồng Phong Thương Hội chạy nước rút, thậm chí không tiếc tại kiến trúc quần đỉnh chót quay cuồng, cũng không quan tâm có thể hay không bị người chú ý tới.
Hiện tại cứu Khương Nghị gấp rút, những thứ khác.
Bất kể.
Nguyệt Linh Lung vừa mới mất đi người thân, còn không có theo trong bi thống khôi phục, Khương Nghị ra lại cái ngoài ý muốn. Nàng thật không biết mình có thể không thể chịu đựng.
Hồng Phong Thương Hội, đừng ép ta.
Đừng lại ép ta.
Rốt cuộc, lặn lội đường xa sau, bọn hắn toàn bộ đi tới Thương Hội Tổng Hội trước cửa chính.
Hai cố rách nát thi thể ở trong tối đỏ đèn lồng dưới dị thường chói mắt, máu tươi nhiễm đỏ hùng sư pho tượng, nhiễm đỏ cửa phủ tấm biển, cũng kích thích bọn hắn lòng nóng nảy.
Lớn như vậy trang viên yên tĩnh không tiếng động, chỉ có nồng liệt mùi máu tươi theo gió đêm phiêu tán, đứng tại trước cửa chính liền có thể cảm nhận được cô mùi vị, còn có
quỷ dị yên tĩnh dưới âm u.
Cẩn thận có lừa đảo.
Mọi người trao đổi ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trang viên.
Sau đó,
xuyên qua tầng tầng lớp lớp đình viện, đi qua hồ nước cầu nhỏ, từng màn cực kỳ bi thảm máu tanh tràng diện đập vào mặt mà tới.
Hiện tại đã là bình minh thời khắc, sắc trời hơi hơi phong quang, trắng xám sắc điệu bao phủ xa hoa trang viên, thế nhưng
trắng xám sắc điệu đã bị đỏ tươi máu tươi tùy ý quét lên, nhiễm đỏ một mảnh lại một mảnh, quét lên một đoàn lại một đoàn.
Như là duy mỹ trên bức họa đánh đổ màu đỏ mực nước, nhìn thấy mà giật mình.
Từng mảng máu tươi, từng cỗ một thi thể, một cái lại một cái phế tích, đánh thẳng vào tầm mắt của bọn hắn, kích thích nội tâm.
Mọi người trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt.
Đồ sát.
Ai đem thương hội trang viên chu diệt?
Ai làm, ai có thể làm được?
Chương 191, nỉ non.
Bọn hắn mang theo thấp thỏm cùng bất an, mang theo khẩn trương cùng ngưng trọng, từng bước đi vào trang viên, đạp sền sệt huyết thủy, xuyên qua tạp nham đống xác, đi qua tiền viện, hướng đi nội viện. Trên mặt đất không chỉ có thương hội hộ vệ thi thể, càng có hắc ứng kim vệ thi thể. Sau cùng, bọn hắn phía trước viện phát hiện Khương Nghị, ở phía sau viện phát hiện Sở Lục Giáp. Khương Nghị ghé vào huyết thủy trong, toàn thân cao thấp rách nát không còn hình dáng, như là bị vô số cương đao trong ngoài lăn cắt vài vòng, nhìn khiến trái tim người ta chi co lại. Sở Lục Giáp ghé vào trong phế tích, máu tươi nhiễm đỏ vạt áo, toàn thân treo đầy thịt nát, cũng không biết là tự mình hay là người khác. Bốn phía tất cả đều là xác chết, tử trạng thế thảm. Sở Lục Giáp cũng là thở ra thì nhiều hít vào thì ít, hơn nữa tựa hồ gây mấy vòng, phi thường mà rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thật sâu chấn kinh, lại có cố không rõ hàn ý. Khương Nghị cùng Sở Lục Giáp chu diệt Hồng Phong Thương Hội. Hai người bọn hắn hải tử làm sao có thể làm được đây hết thảy? Mấy nghìn người. Cứ như vậy. Chết rồi. Bọn hắn tìm khắp Hồng Phong Thương Hội, dĩ nhiên không có phát hiện một cái sống. Theo phát hiện Khương Nghị ly khai Sơn Trang, đến bọn hắn tìm khắp Sơn Trang cùng rừng cây, rồi đến thức tỉnh tỉnh ngộ, trước sau cũng liền hơn một canh giờ thời gian. Nói cách khác, tại trong thời gian ngắn như vậy, Khương Nghị cùng Sở Lục Giáp chu diệt Hồng Phong Thương Hội liền trên trăm hắc ứng kim vệ. Mấy ngàn người a, đứng mặc cho ngươi chém cũng cần chút thời gian. Bọn hắn không dám tưởng tượng, đầy viện xác chết để cho trong lòng bọn hắn đều ở đây hiện lên hàn khí. Trong thoáng chốc, một cái thê lương bi thương huyết sắc xuất hiện ở não hải tái hiện, một mập một gầy hai cái em bé, tại mấy nghìn người trong vòng vây bạo tẩu đổ xác, cô độc lại điên cuồng, máu tanh lại quỷ dị, tàn nhẫn càng kinh sợ. Bọn hắn đột nhiên cảm giác, Khương Nghị cùng Sở Lục Giáp. Đáng sợ. Chúng ta nhanh rời đi nơi này. Nguyệt Linh Lung cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Khương Nghị, có thể vừa mới hoạt động thân thể hắn, đại lượng vết thương bị xé rách, máu tươi hào hạt bên ngoài bốc lên, sợ đến nàng động cũng không dám động. Làm cáng cứu thương, đem bọn hắn dơ lên đi. Mã Long lập tức phân phó. Sau đó không lâu, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên Khương Nghị cùng Sở Lục Giáp, rút lui Hồng Phong Thương Hội, thừa dịp sắc trời vẫn chưa có hoàn toàn phong quang, ly khai Đông Cốc Thành, hồi đến bên ngoài Sơn Trang. Vì che giấu hai mắt người, bọn hắn đem tổng hội trang viên trước cửa vết máu cùng thi thể đều cẩn thận xử lý sạch sẽ, từ bên trong khóa trái sau đại môn leo tường ly khai. Thời gian cấp bách, bọn hắn chỉ có thể làm được những thứ này, không kịp làm càng nhiều. Hồng Phong Thương Hội tại Đông Cốc Thành uy vọng cùng địa vị xa xa siêu việt phủ thành chủ, tại Hắc Ưng Kim Vệ cao điệu vào ở mà lại nội bộ sao động bất an tình thế giới, nơi này càng là thành ngoại giới cấm địa, đừng nói dân chúng bình thường, ngay cả trong phủ thành chủ người đều không dám tùy tiện xuất nhập. Nguyên do, bình thường trừ phi tình huống đặc thù nhân vật đặc biệt, không có người nào dám xông vào thương hội trang viên. Khi sắc trời phong quang, phủ thành chủ phía trước không ngừng có người hoặc đoàn xe đi qua, mặc dù hiếu kỳ hôm nay thế nào đóng chặt đại môn, nhưng ai cũng không có dám đi dẫm môn kiểm tra, lại càng không có người nghĩ đến bên trong thảm trạng. Làm phủ thành chủ được đến người có tâm báo cáo sau, cũng không có nghĩ quá nhiều, trái lại ra hiệu xuống mọi người không nên đi trêu chọc phiền phức. Hắn suy đoán bên trong nên đang tiến hành sau cùng đoạt quyền xử lý, bất tiện đối ngoại cởi mở. Cứ như vậy, theo sáng sớm thẳng đến trạng vạng, cũng không có ai dám đi phá khai thương hội môn, loại tình huống này tựa hồ hợp tình hợp lý, lại ngoài Mã Long dự liệu của bọn hắn. Ngoài thành trấn nhỏ bí ẩn bên trong Sơn Trang, Khương Nghị cùng Sở Lục Giáp bị mang về sau vẫn ở vào độ sâu hôn mê. Khương Nghị bộ dạng thê thảm nhất, liếc mắt nhìn đều làm người run sợ, bọn hắn thậm chí không biết thế nào hạ thủ cứu trị. Nguyệt Linh Lung tâm tình vốn liền yếu đuối, Khương Nghị bộ dạng để cho nàng tan vỡ. Nghĩ đến Khương Nghị có thể là vì cho mình báo thù mà một mình thâm nhập trang viên sau, nước mắt giống như đoạn tuyến hạt châu không ngừng nhỏ rơi. Sở Lục Giáp bề ngoài xem ra không có quá nghiêm trọng thương thế, thế nhưng rõ ràng gầy ốm cùng độ sâu hôn mê, nhất là tay phải cùng hắc chú yêu đao giao hòa đến cùng nhau tràng diện để cho mỗi người đều ở đây méo tâm. Bọn hắn vô pháp xác định tối qua đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng có thể tưởng tượng Khương Nghị cùng Sở Lục Giáp đều bỏ ra nghiêm trọng đại giới, thời khắc này trọng độ hôn mê tuyệt không phải bình thường. Mã Long đẩy cửa phòng ra, đến Khương Nghị gian phòng. Trong thương hội đồ sát bị phát hiện rồi sao? Nguyệt Linh Lung lặng lẽ xóa đi khỏe mắt nước mắt. An bài 5 cái huynh đệ tại Đông Cốc Thành nhìn chằm chằm, hiện tại xế chiều, trong thành ngoài thành tạm thời còn không có xuất hiện hỗn loạn, hẳn là không có bị phát hiện. Nhưng đêm nay không phát hiện được, ngày mai nhất định sẽ có người chú ý tới bên trong máu tươi vị. Có thể tranh thủ đến một ngày thời gian, cũng không tính cho Tô Mộ Thanh bọn hắn nơi đó hành động mang đến ảnh hưởng. Một khi ngày mai chuyện xảy ra, Tiêu Thất sẽ hối hả khuyết tán, nhưng nơi này cự ly Kim Hải Thành cùng Tam Hợp Thành đều rất xa xôi, chuyển tới trong tối thiểu cũng phải một ngày một đêm, thậm chí còn sẽ càng lâu. Mà dựa theo kế hoạch, Phùng Tử Tiếu cùng Tô Mộ Thanh bọn hắn sẽ ở hôm nay vào đêm triển khai hành động. Cẩn thận coi như, sẽ không cho bọn hắn mang đến phiền phức. Mã Long gật đầu, đến bên giường, nhìn hôn mê Khương Nghị, máu tươi còn đang tràn ra ngoài, nhiễm đỏ xông vào, để cho hắn thấy nhíu chặt mày lên, ta một mực đang nghĩ, Khương Nghị tiềm lực đến cùng có bao lớn, Phùng Thi Ngũ bảo vệ là Khương Nghị người này, vẫn là linh văn của hắn. HTTP, chòe nụ ạ toài. Nét. Khương Nghị là chúng ta Nguyệt gia hơn 400 năm chờ người thừa kế. Nguyệt Linh Lung lần đầu tiên hướng Khương Nghị bên ngoài người nói ra bí mật của mình. Nguyệt gia xong, chỉ còn dư tự mình, có thể chỉ cần mình còn sống, Nguyệt gia truyền thừa sẽ không tuyệt. Vô luận là theo một cái nhân tình cảm giác, hay là từ gia tộc sứ mệnh, nàng nguyện ý tiếp tục thủ vững. Đó chính là linh văn. Mã Long nhìn nhiều mắt Nguyệt Linh Lung, chờ hơn 400 năm. Người thừa kế. Phùng Thi Ngũ. Xem ra chính mình suy đoán rất nhiều chuyện đều không sai, mặc dù không chính xác, cũng 89 phần 10 rồi. Trước tại Phong Huyết Đường, hắn trong lúc vô ý theo một vị kim cương trong miệng được đến một tin tức, Khương Nghị trên trán đai gấm tới từ Phùng Thi Ngũ, hơn nữa hạ cấm chế, trừ phi là siêu việt Phùng Thi Ngũ cường nhân, bằng không ai cũng bóc không ra kia đai gấm, nhìn không thấy linh văn. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Khương Nghị vĩnh viễn là Khương Nghị, biết điểm này như vậy đủ rồi. Đêm nay chuyện đã xảy ra, hẳn là Khương Nghị vận dụng cấm kỵ lực lượng, Sở Lục Giáp vận dụng hắc chú yêu đao lực lượng. Chúng ta đều không lý giải bên trong bí mật, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Dựa theo kế hoạch, tối mai chúng ta nên khởi hành vào Vương Thành. Nhìn Khương Nghị cùng Sở Lục Giáp bộ dạng, ta làm sao có thể bỏ đi. Ta đã cùng kia 20 vị huynh đệ giao thiệp tốt rồi, tối mai bọn hắn phái ra 18 người đi Vương Thành, lưu lại 2 vị linh đồ làm bạn chúng ta thủ hộ Khương Nghị cùng Sở Lục Giáp, mặc dù xuất hiện ngoài ý muốn, cũng có thể đúng lúc rút lui. Nguyệt Linh Lung nhẹ nhàng bưng lấy Khương Nghị máu me nhảy mùa tay, không tiếng động là hắn cầu khẩn. Mã Long nhìn trầm mặc Nguyệt Linh Lung, âm thầm lắc đầu thở dài. Tối qua trải qua đối với Nguyệt Linh Lung mà nói không thua gì hai lần ác ngộng, thân nhân chết thảm không chỉ có xé ra nàng kiên cường bề ngoài, cũng xé nát nàng viền kia kiên cường tâm, mà Khương Nghị mất khống chế cùng đổ sát đối với Nguyệt Linh Lung mà nói tựa hồ có càng sâu càng bất đồng đâm bị thương. Suy nghĩ kỹ một chút, Nguyệt Linh Lung chung quy 16 tuổi, Khương Nghị miễn cưỡng 13 tuổi, hai người vẫn là hài tử. Liên tiếp kịch biến thức trải qua ngay cả mình đều khó mà tiếp thu, bọn hắn có thể hay không bình ổn vượt qua. Không thể phủ nhận, chắc chắn lúc chui luyện bọn hắn ý chí đồng thời ảnh hưởng bọn hắn chân thật tâm tính. Người tốt tự có thiên tướng, không nên quá đau lòng. Ngươi yên tâm, ta có thể đi. Nguyệt Linh Lung gượng ép kéo kéo khỏe miệng. Bên ngoài đào xong hố, ngươi đi đem người thân của ngươi chôn đi, đoạn đường cuối cùng này, ngươi tốt nhất bồi bồi bọn hắn. Khương Nghị nơi này có ta, ngươi yên tâm. Nguyệt Linh Lung lần nữa bồi một chút Khương Nghị, thấy bây giờ không có dấu hiệu thức tỉnh, liền yên lặng rời phòng. Sau đó không lâu, sơn trang phía sau cô tịch trong rừng hoang, truyền đến Nguyệt Linh Lung thống khổ nỉ non, chán nản thương tiếc, âm thanh thê lương, tại thâm thúy giữa rừng tĩnh mịch quanh quẩn. Chương 192, một đêm kinh biến. Trong phòng, Khương Nghị tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm, đang trải qua tàn khốc cắn trả. Hắn vận dụng minh âm đưa tới chiến hồn cực độ tà ác, tuy rằng giúp hắn hoàn thành không có khả năng hoàn thành tuyệt sát, nhưng ở thời khắc này ý đồ gặm nhấm linh hồn của hắn, trưởng khống thân thể của hắn. Hơn nữa đáng sợ oán nghiệm ảnh hưởng nghiêm trọng linh thuật vận chuyển bình thường, quấy nhiễu thân thể bình thường hoạt động, cũng tức ở chính giữa nhận ngăn cản thương thế khôi phục. May mắn là chiến hồn cuối cùng là năng lượng thể, không có ý thức, không đến mức làm càng nhiều hơn tàn phá. Không may, chính là bởi vì không có ý thức mới có thể càng thuần túy tà ác, kiên trì kiên định tập kích Khương Nghị, thôn phệ linh hồn của hắn cùng ý thức. Khương Nghị kết thúc phía ngoài chiến đấu, lại bị bức ở trong thân thể cùng tà ác oán nghiệm làm quyết tử đấu tranh. Theo Hồng Phong Thương hội sự kiện kết thúc đến bây giờ, 7-8 cái canh giờ bất chi bất giác trượt đi, hắn kéo dài hôn mê, kéo dài đối kháng, kéo dài thống khổ. Tà ác lực lượng lần lượt đột phá Khương Nghị yếu kém phòng ngự, tập kích hắn mê man ý thức. Không thể nghi ngờ là Khương Nghị xuất đạo đến nay nguy hiểm nhất một lần trải qua, cũng là nhất dày vò thống khổ. Sống còn. Rốt cuộc, tại đây lúc xế chiều, Khương Nghị ý thức toàn diện tan vỡ, rơi vào thật sâu mất chi giác, thân thể chỉ còn dư yếu ớt thở dốc, không còn gì khác sinh mệnh dấu hiệu. Tà ác lực lượng hát vang tiến mạnh, hướng về mục tiêu cuối cùng khởi xướng trùng kích linh văn. Nhưng mà, làm liên tục không ngừng tà ác lực lượng trào vào cái trán linh văn, trào vào kia linh lực nguồn suối thời gian, vắng lặng huyết nhãn đột nhiên phun trào ra năng lượng kinh khủng. Phảng phất tại mảnh hỗn độn xương máu chỗ sâu chạy ra khỏi vô số xúc tu, dậm dạp bắt được nỗ lực xông vào tà ác lực lượng. Người nghĩ tiến đến. Xin mời. Huyết nhãn trào ra xúc tu càng ngày càng nhiều, lôi kéo càng ngày càng mạnh. Tà ác lực lượng vốn là muốn gặm nhấm huyết nhãn, kết quả thành huyết nhãn muốn thôn vệ tà ác lực lượng.
ngươi là chiến hồn, ngươi là hoán nghiệm, xét đến cùng cũng là đặc thù nào đó hình thái tồn tại năng lượng, nguyên do. Huyết nhãn như là đáng sợ lò luyện, thôn phệ luyện hóa, hấp thu. Nhưng tà ác lực lượng phi thường cường đại, cũng không có độc lập suy nghĩ, tuy rằng cảm nhận được uy hiếp, lại không hề từ bỏ, một mạch toàn bộ trào vào huyết nhãn linh văn, trào vào mảnh này hỗn độn mông lung xương máu thế giới, tiếp tục tập kích, tiếp tục tránh thoát quyền chủ động. Ngươi nghĩ cất giữ ta? Kém quá xa. Biển máu nghiễm nhiên trở thành chiến trường thứ hai. Khương Nghị như là người sẽ chết suy yếu vô lực nằm ở bệnh giường, yếu ớt hô hấp duy trì tàn phá thân thể. Để cho thủ hộ chờ đợi Mã Long lòng nóng như lửa đốt, có thể vô luận như thế nào kêu gọi cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Nguyệt Linh Lung tại trạng vạng điều chỉnh tốt trạng thái sau trở về, nơi này có ta, ngươi đi chăm sóc Sở Lục Giáp. Thấy Khương Nghị một ngày cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, liền thân thể thương thế đều không khép lại, thực sự không muốn cứ như vậy chờ đợi, liền tìm đến chút linh quả, chậm rãi bóp vỡ, thấm ra từng giọt nước dịch, giọt tại Khương Nghị khoe miệng, thấm vào khoang miệng, hy vọng nước dịch trong năng lượng có thể trợ giúp hắn khép lại thương thế. Mã Long đến Sở Lục Giáp gian phòng, thay thế ở chỗ này chiếu cố hộ vệ không. Tình huống nơi này so Khương Nghị nơi đó khá hơn chút, chí ít biểu hiện ra như vậy. Mã Long hết lần này tới lần khác muốn Sở Lục Giáp trên tay phải hắn hắc chú yêu đao rút ra, lại đều chưa thành công. Yêu đao lợi chảo chui đao tựa hồ đang cùng Sở Lục Giáp tay phải dung hợp, máu thịt giao hòa hài cốt giao thoa, tranh họa khiến người ta tê cả da đầu, mơ hồ còn có thể nghe được trong da thịt phát ra tiếng xương nước. Mã Long đối với hắc chú yêu đao lý giải đều lưu lại tại âm u tà ác, phát sinh ở Sở Lục Giáp trên người sự tình khẳng định không tầm thường. Nhưng hắn năng lực trung quy có hạn, có tâm suất lực vô lực ứng phó. Trước chấm rãi, chờ ngươi và Khương Nghị trạng thái ổn định, chúng ta hồi xích chi lao lùng, Phùng Thi Ngũ mới có thể cứu ngươi, chịu đựng. Chịu đựng. Mã Long khẽ nói nỉ non, là Sở Lục Giáp cầu khẩn. Khương Nghị hiện tại vết thương chẳng chịt, không qua nổi lặn lội đường xa, Sở Lục Giáp trạng thái bất ổn, lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Mã Long quyết định đợi lát nữa cái 3-5 ngày, nhìn tình huống lựa chọn lưu lại vẫn là chạy về xích chi lao lùng. Không phải hắn không muốn giúp Tô Mộ Thanh báo thù, là đột nhiên ngoài ý muốn vượt quá dự liệu, bọn hắn không thể là báo thù mà đem Khương Nghị cùng Sở Lục Giáp tính mạng ném vào. Mã Long yên lặng ngồi bạn Sở Lục Giáp, cũng thật lòng cầu khẩn. Mập mạp này tuy rằng lắm mồm tranh chua, phong cách hành sự không ổn trọng, viễn không tính Mã Long kết giao đối tượng, thế nhưng trước sau hai lần sự kiện, khiến người ta không thể không một lần nữa xem kỹ Sở Lục Giáp. Đó là một bình thường không đứng đắn không đáng tin cậy đồng bọn. Đó là một thời khắc sinh tử giúp bạn không tiếc cả mạng sống huynh đệ. Ta từng trải qua hảo ngôn lấy đao đồng nghiệp, ngươi chính là ta công nhận cái thứ nhất. Kiên trì, bằng hữu của ta. Đêm khuya Đông Cốc Thành lần nữa rơi vào trầm tĩnh, nhưng càng ngày càng mùi máu tanh nồng đậm rốt cuộc kích thích Hồng Phong Thương hội trùng quanh những thứ kia dinh thự bầy, theo gió đêm hiu hiu, hướng về càng xa chỗ xa hơn khuếch tán, tại đường phố trôi nổi, tại ngõ hẻm lưu chuyển. Đợi được sáng sớm ngày thứ hai, rốt cuộc có người không kềm chế được, bành bành gõ đánh Hồng Phong Thương hội cửa chính, gõ thật lâu cũng không có người đáp lời, lúc này mới ý thức được bên trong cực kỳ khả năng phát sinh nghiêm trọng sự tình. Suy xét đến Hồng Phong Thương hội uy thế cùng kiêu ngạo, không có người nào dám phá cửa, liền hồi báo phủ thành chủ. Làm Đông Cốc Thành thành chủ tự mình mang theo đội ngũ chạy tới Hồng Phong Thương hội thời gian, đại môn đẩy ra, nồng liệt mùi máu tươi đập vào mặt mà đến, hỗn tạp từng trận tanh hôi, để cho chút nào không chuẩn bị các binh sĩ tại chỗ nôn mửa. Vây quanh trang viên, phong tỏa hiện trường. Thành chủ thầm nói không ổn, bất chấp tanh hôi, mang theo đội ngũ xông vào thương hội trang viên. Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người kinh hãi tại nguyên chỗ, nhẹ nhẹ lạnh leo tại xương cổ sống tán loạn. Thi thể đầy vườn, máu nhuộm bích đỉnh, nhìn thấy mà giật mình. Tuy ý có thể thấy được lộn xộn thi hải khiêu chiến thừa nhận năng lực. Quá thảm quá đáng sợ. Đại lượng hắc ưng thi thể tuyên cáo hắc ưng kim vệ hủy diệt. Xem ra sự tình đã phát sinh đoạn thời gian, khả năng nhất chính là hai ngày trước buổi tối. Đông Cốc Thành thành chủ kém chút co quắp trên mặt đất, Hồng Phong Thương hội là Vương Thất tương lai trọng điểm nâng đỡ mục tiêu, Hắc Ưng Kim vệ càng khả năng phát triển trở thành Vương thân vệ đội, dĩ nhiên trong lúc vô tình hủy ở địa bàn của mình. Một khi Vương Thất truy cứu, tự mình chẳng phải là muốn thụ liên lụy. Nhẹ thì bãi miễn, nặng thì xào nhà. Mới Vương Thất đang nhìn chằm chằm đỏ lên được con mắt tìm kiếm thích hợp mục tiêu giết gà hãi khỉ đây, tự mình. Đúng phải. Phong tỏa thương hội. Cha tìm đầu mối, ta muốn biết là ai làm. Là ai? Đông Cốc Thành thành chủ cùng dã tựa như gào thét, khi hắn toàn thân run run. Thành chủ đại nhân, chúng ta phát hiện tiểu thư thi thể. Có người sợ hãi đến báo. Cái gì? Đông Cốc Thành thành chủ nóng nảy vọt tới Bạch Thu Nhi gian phòng, kết quả bên trong tràng diện để cho hắn mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê. Chết thì chết đi, còn cùng cái hộ vệ trưởng lêu lổng.
Hồng Phong Thương hội đồ sát sự kiện rất nhanh oanh động Đông Cốc thành, kinh động phố lớn ngõ nhỏ, kinh động vô số thành dân cùng khách thương, càng kinh động ngự linh nhân đám. Có kinh ngạc, có hoảng sợ, có tham lam. Hơn nữa tham lam cấp tốc mãnh liệt bao trùm sở hữu tâm tình, bao trùm sự kiện bản thân. Hồng Phong Thương hội tổng hội bị tàn sát. Ở trong đó tài phú đây. Hồng Phong Thương hội A. Đây chính là Hồng Phong Thương hội A. Vương quốc Tây Bắc giàu có nhất bảo khố A. Kết quả. Khuya hôm đó, số lượng hàng trăm ngự linh nhân tự phát tính tạo thành đánh phá đoàn, thừa dịp bóng đêm xông phá phủ thành chủ đội ngũ phòng ngự tuyến, vọt vào thương hội trang viên, vọt vào thương hội nhà kho. Bọn hắn trắng trợn đánh cướp, điên cuồng tranh đoạt, không tiếc tàn sát phủ thành chủ quân đội, hiện trường một mảnh hỗn loạn, tiếng kêu kinh phá màn đêm. Càng về sau phủ thành chủ trong quân đội đều có người thừa dịp loạn tham dự đánh cướp, vì che giấu hành tung, bọn hắn thậm chí không tiếc phòng cháy thiêu đốt trang viên. Ngự linh nhân đoàn thể điên cuồng nhen nhóm phổ thông thành dân nhiệt tình, Hồng Phong Thương hội tài phú không cần hoài nghi, thừa dịp loạn đoạt một vật nói không chừng liền đủ bọn hắn sống phóng túng cả đời. Tại loại tâm tình này dưới sự kích thích, to gan thành dân hỗn vào ngự linh nhân đánh phá đội ngũ, ngàn vạn buôn tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ hướng tổng hội trang viên phương hướng hội tụ. Đông Cốc thành thành chủ dưới sự tức giận triệu tập càng nhiều quân đội trấn áp, kết quả trang diện càng ồn ào càng loạn, cho đến tại đêm khuya mất khống chế. Vốn phải là hoành động bắt phương đồ sát sự kiện, kết quả tại tài phú mê hoặc dưới biến thành tranh mua bạo động trò khôi hài sự kiện, cũng không bao nhiêu người quan tâm là ai chế tạo lần này đồ sát. Nguyệt Trường Thanh cùng Nguyệt Trường Phúc còn sống, có thể hay không bị trang viên loạn cục tức giận hộc máu. Trong lúc Hồng Phong Thương hội sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng thời gian, cùng thuộc Tây Bắc Đại Địa Tam Hợp Thành cùng Kim Hải Thành đồng dạng tại đêm nay bị ngoài ý muốn. Tô Mộ Thanh cùng Phùng Tử Tiếu hoàn toàn áp dụng giống nhau sách lược, châm lửa. Lửa đốt Hầu Gia Phủ, liệt hỏa đốt Lôi Sơn, tỉ mỉ thu xếp dẫn phát rồi ngập trời liệt diễm. Tô Mộ Thanh mang theo 30 bộ đội thừa dịp liệt hỏa vọt vào Hầu Gia Phủ, Phùng Tử Tiếu thống lĩnh trăm vị phong huyết đường đệ tử giết vào Thương Lôi Sơn. Bọn hắn trước đã hoàn thành điều tra, Thương Lôi Tông lão tông chủ cùng Hầu Gia Phủ nhân vật trọng yếu toàn bộ đi Vương Thành, nguyên do nội bộ trống rỗng, lực phòng ngự yếu kém, nguyên do bọn hắn không cần có cái gì lo lắng, trực tiếp cứng làm. Quân quận liệt hỏa là vì che giấu thân phận của mình, phòng ngừa phiền toái không cần thiết. Một đêm kinh biến, Hồng Phong Thương hội, Kim Hải Hầu Phủ, Thương Lôi Tông, ba lần kịch biến giống như ba đạo kinh lôi, tại Tây Bắc Đại Địa trên không thật lâu xoay quanh, rung động vô số thế lực. Lời đồn nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng, các thành thành chủ đều bởi vì đột nhiên đổ sát sự kiện thấp thỏm lo âu. Hồng Phong Thương hội, Kim Hải Hầu Phủ, Thương Lôi Tông, đều thuộc về Tây Bắc đỉnh cấp thế lực, tại mới vương thất che chở dưới chính ở vào cao tốc phát triển tấn manh thời kỳ, không chỉ có như vậy. Bọn hắn ba bên càng đại biểu Tô Húc Vương thất tương lai lực lượng nòng cốt, tiền đồ vô hạn mà lại địa vị cao quý. Tại đây vương quốc mới xây mà đặc thù thời kỳ, đồ sát ba thế lực lớn không thua gì hướng vương thất tuyên chiến, càng quá mức hướng chiến môn khiêu khích. Ai dám? Ai có thể? Ai tại phía sau màn sai sử? Bọn hắn thậm chí không có hoài nghi mục tiêu. Chẳng lẽ là Tô Mộ Thanh? Tựa hồ cực kỳ trực tiếp là có thể phủ định rớt. Tô Mộ Thanh đang ngoài vạn dặm xích chi lao lung đây. Nơi đó truyền đến tin tức gần nhất vừa mới truyền tới nơi này, đã từng một lần gây nên oanh động, nói là Tô Mộ Thanh bị địa vương cấp thế lực phong huyết đường cao kiểu mẫu đãi ngộ, mà lại áp chế chiến môn cùng nhân ý quốc. Cơ bản phủ định, không thể nào là Tô Mộ Thanh. Trừ hắn ra, còn có thể là ai? Chẳng lẽ là chiến môn đối địch thế lực? Ba đại sự kiện duy trì liên tục cấm lên, hỗn hợp lên oanh động Tây Bắc. Tây Bắc đại địa toàn diện giới nghiêm, các thành tăng mạnh tuần tra, cũng phái ra đội ngũ nhằm phía Vương Thành. Muốn đi gặp Tô Húc báo cáo tình huống. Chương 193, đoán mệnh. Chuyện xảy ra 3 ngày sau, ngày đêm kiêm trình Phùng Tử Tiếu đội ngũ cùng Tô Mộ Thanh đội ngũ thành công tại Vương Thành bên ngoài một tòa sơn lĩnh khu vực hồi hợp, mà lại chờ được kia 18 vị ly khai Đông Cốc thành hộ vệ. Khương Nghị cùng Sở Lục giáp trọng thương hôn mê. Phùng Tử Tiếu cùng Tô Mộ Thanh đồng thời ngưng mi. Bọn hắn chính đắm chìm mấy ngày hôm trước tàn sát phấn khởi trong, thời khắc này một chậu nước lạnh từ đầu tới đến bàn chân. Kêu 18 vị hộ vệ cẩn thận giới thiệu đêm đó phát sinh vài lần sự kiện, nhưng đối với trong nội bộ thương hội sự tình hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn không dám sàng bậy thêm phỏng đoán, để tránh khỏi dẫn phát sai đường. Ứng với Mã Long nhắc nhở, không có chân thực công bố đem Khương Nghị cùng Sở Lục giáp thương thế, hơi người bảo đảm lưu lại, để tránh khỏi ảnh hưởng Vương Thành hành động. Đại ca chính là đại ca. Thỉnh thoảng liền chế tạo cái hoành động. Phùng Tử Tiếu tràn đầy cảm khái, đồng dạng lo lắng Khương Nghị cùng Sở Lục giáp an toàn. Các ngươi thế nào liền lưu lại hai người? Mã Long nói các ngươi nơi này càng cần nữa nhân thủ, cũng căn dặn nói tốc chiến tốc thắng, bọn hắn tại Đông Cốc thành bên ngoài sơn trang chờ chúng ta, sau đó cùng nhau hồi xích chi lao lung. Bọn hắn bởi vì ngoại ý muốn trước thời hạn ly khai, sẽ ở phụ cận để lại đầu mối đánh dấu. vậy thì mau mau đi, giết vào vương thành, chặt Tô Húc lao tặc.
Phùng Tử Tiếu múa đao, đằng đằng sát khí.
Thiếu chủ trước hết chờ một chút. Khương Nghị cùng Sở Lục Giáp thương thế rất nghiêm trọng, mặc dù chúng ta trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, thương thế của bọn hắn cũng không thích hợp chạy đi.
Không bằng như vậy, chúng ta hơi chút điều chỉnh dưới chiến thuật, kéo dài nhiệm vụ thời gian, cho bọn hắn nghỉ ngơi đầy đủ.
Trăm người đội trưởng Đại La giết hết Thương Lôi Tông cảm giác chưa thỏa mãn, Tinh Nguyệt Vương quốc hành trình so trong dự đoán dễ dàng rất nhiều.
Bọn hắn quanh năm tại Xích Chi Lao Lung sinh tồn, đối mặt đều là chút cùng hung cực các dã thú, đột nhiên xuất hiện ở Tinh Nguyệt Vương quốc trong hoàn cảnh, không khỏi có loại hổ vào bầy dê cảm giác.
Mặc dù là Thương Lôi Tông cái loại này tại Tây Bắc nhân dân trong mắt ác lang, ở trong mắt bọn hắn càng như là chó đất.
Tô Mộ Thanh nói, đã chuẩn bị dây dài quấy nhiễu tập kích, sẽ không cần nhiều người như vậy rồi, các ngươi 18 cái lập tức đường cũ trở về, tận lực giúp đỡ Mã Long bọn hắn, phối hợp mọi yêu cầu.
Khương Nghị đối với hắn đại ân đại nghĩa, tha rằng Tinh Nguyệt mối thù tạm thời không báo, cũng không thể tại hắn thời điểm nguy hiểm nhất không quan tâm.
Minh Bạch, là chúng ta sai lầm.
18 vị hộ vệ không nói cái khác, lập tức quay đầu lại, suốt đêm trở về.
Tô Mộ Thanh nhìn chung quanh, đi lên trước nữa một đoạn đường, là theo Vương Thành trở về Tây Bắc gần nhất đường.
Thương Lôi Tông Tông chủ Lôi Vân Sơn không sai biệt lắm sẽ ở đêm nay nhận được tin tức, lấy hắn hỏa bạo tính tình, chắc chắn suốt đêm trở về Tây Bắc kiểm tra tình huống.
Chúng ta liền ở chỗ này chờ, chờ bọn hắn sau khi đi qua lặng lẽ theo sau, tại thời cơ thích hợp địa điểm thích hợp.
Chặn giết.
Sau đó thì sao?
Phùng Tử Tiếu đang kéo dài tứ chi, Thương Lôi Tông một chiến hiển nhiên không tận hứng.
Để cho Khương Nghị nghỉ ngơi thật tốt đi, kế tiếp hành động tự chúng ta giải quyết.
Ta muốn cho Tô Húc hù dọa phá viên kia gan chó.
Tinh Nguyệt Vương Thành hoàn toàn mới bên trong Vương Cung, tới từ Tây Bắc tin tức vào hôm nay chuyển tới nơi này.
Theo Tây Bắc đến Vương Thành tuy rằng lộ trình xa xôi, nhưng đặc biệt tình báo truyền bá tốc độ kỳ thực rất nhanh.
Chẳng qua là bởi Kim Hải Hầu Phủ bị hủy, cùng với sự kiện doanh động tính, tạo thành rất nhiều thác loạn, kéo dài đoạn thời gian, kết quả cho tới hôm nay mới đến.
Tô Húc tại chỗ tức giận, Vương quốc tình thế thật không dễ dàng mới xu hướng ổn định, tâm lực lao lực quá độ đổi lấy thành tựu, kết quả đột nhiên
vỡ.
Tây Bắc là hắn yên tâm nhất cũng là nhất dựa vào đại bản doanh, không thể thuận theo nửa điểm sơ suất, một khi bị phá hư, các loại dư ba thế tất ảnh hưởng cả nước.
Hắn đồng dạng không tưởng tượng ra được là ai tại phá hư, là ai dám khiêu khích chiến môn.
Cái thứ nhất nghĩ tới là Tô Mộ Thanh, cái thứ nhất phủ nhận cũng là Tô Mộ Thanh.
Phong huyết đường thu lưu lại Tô Mộ Thanh đã không thể tưởng tượng nổi, thế nào còn khả năng là hắn hiệu mệnh, nghìn dặm xa xôi phái người thay hắn báo thủ.
Hoang đường.
Buồn cười.
Định là có người trong tối phá rối.
Thương Lôi Tông lão tông chủ Lôi Vân Sơn càng là tan vỡ, bởi vì tình báo minh xác chỉ ra, Thương Lôi Tông chịu khổ đổ sát, thật tốt mà tông môn bị đốt cái thông thấu.
Đó là căn cơ của nó, càng là tương lai của hắn.
Lôi Vân Sơn không để ý Tô Húc phản đối, cố ý muốn trở về Tây Bắc.
Tô Húc lo lắng trong đó có lừa đảo, tăng số người 50 vị ngự linh nhân hộ vệ, làm bạn Lôi Vân Sơn chờ 8 vị Thương Lôi Tông cao tầng trở về.
Tại nửa năm qua này, hắn mới chiêu mộ rất nhiều cường giả, tổ kiến phong phú vương thất hộ vệ đội.
Hiện ở trong vương cung có ngự linh nhân đạt đến hơn 500, còn đang duy trì liên tục mở rộng trong.
Trong đó linh môi cảnh thì có hơn 200 vị, tượng trưng cho một cái vương quốc đỉnh phong quyền lợi hệ thống sức mạnh mạnh mẽ, cũng là Tô Húc từ từ tự tin dựa vào.
Nhưng Tô Húc tín nhiệm nhất vẫn là Lôi Vân Sơn vị này đỉnh cấp linh môi, không chỉ có thực lực mạnh mẽ tuyệt luân, mấu chốt là thân thủ giết chết qua Tô Mục Lặc, trung thành và tận tâm.
Nguyên do lần này phi thường hào sảng tăng số người 50 vị ngự linh nhân, thuần một sắc linh ngôi, mặc dù tao ngộ ngoài ý muốn, cũng có thể đơn giản ứng phó.
Lôi Vân Sơn chờ phóng ngựa rong ruổi, suốt đêm chạy gấp, thẳng đến ngày thứ hai đêm khuya, mới tại một chỗ sơn tùng trong dừng lại, tụ tập đến bên trong hồ lớn bên nghỉ ngơi.
Lôi Vân Sơn một đường mặt tâm trầm, thất vị trưởng lão càng là nghiến răng nghiến lợi, dọc theo đường đi không hết giận.
Bất kể là ai tại làm ác, chỉ cần bắt được, nhất định phải chém thành muôn mảnh.
Bọn hắn hiện tại không chỉ có mới vương thất toàn lực ủng hộ, còn cơ bản coi như là gia nhập chiến môn tam trưởng lão phe phái, sức mạnh phi thường đủ.
Theo Tô Húc tiết lộ, tam trưởng lão bên kia đang đối với Lôi Vân Sơn tiến hành khảo sát, thông qua nhận thức, sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ hắn đột phá hàng rào, lớn lên thành Tinh Nguyệt Vương quốc cái thứ nhất linh tàng cấp cường giả siêu cấp.
Thương Lôi Tông đại trưởng lão ngồi ở bên đống lửa, trầm mặt nói, tông chủ, ngài cảm giác sẽ là ai đang quay phá?
Hầu phủ, Hồng Phong Thương hội. Còn có chúng ta Thương Lôi Tông, tất cả đều là áp dụng tàn sát phương thức.
Địch nhân không chỉ có thủ đoạn độc ác, còn có thể là thâm cừu đại hận.
Lôi Vân Sơn sắc mặt xanh mét, đồ sát không nhất định là thâm cừu đại hận, còn có thể là che giấu hai mắt người, không muốn để cho ngoại nhân biết thân phận của bọn hắn.
Ta cực kỳ hoài nghi Tô Mộ Thành,
có thể chiến môn Từ Vân bọn hắn vừa mới trở về, minh xác tỏ vẻ Tô Mộ Thanh bọn hắn đang xích chi lao lung trong ẩn tàng, không có khả năng cũng không dám chạy ra ngoài. Trừ bọn hắn ra, còn có thể là ai? Ta hoài nghi là trong vương quốc chút nào đó thành chủ đang quay phá. Lúc trước Tô Mục Lạc Vương thất thiêu hủy vương cung chạy ra tinh nguyện, trong vương quốc bên ngoài đều cho rằng cũ vương thất sụp, không có khả năng lại có cơ hội, Tô Mộ Thanh càng không thể nào sống lâu lắm, nguyên do các thành chủ các nơi tướng quân rất tự nhiên ủng hộ mới vương. Tình huống bây giờ không giống nhau, tới từ Xích Chi Lao Lung tin tức đang không ngừng hướng nơi này lan tràn, các thành các trại lính hoặc nhiều hoặc thiếu đều biết Tô Mộ Thanh hiện trạng. Tô Mộ Thanh bất tử, liên biểu thị từng trải qua vương thất không có hủy diệt, phong huyết đường to lớn cầm cự lại ý nghĩa vương quốc phục hồi hy vọng. Cứ như vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút tâm niệm cũ vương thất người sẽ sinh ra hài lòng, trong tối áp dụng chút biện pháp. Nói không chính xác lần này Tây Bắc rối loạn chính là những người kia liên thủ lại làm hung ác. Không nhất định bọn hắn tự mình động thủ, theo vương quốc bên ngoài tổ chức sát thủ bên trong giá cao mời chút ngoan nhân có thể làm rất xinh đẹp. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Thật là như vậy, sự tình chẳng phải phiền toái hơn. Những sát thủ kia hoàn thành nhiệm vụ liền rút lui, xa xa ly khai Tinh Nguyệt Vương quốc. Chúng ta đi nơi nào truy xét? Hừ, có thể hoàn thành loại này đồ sát, khẳng định không phải phổ thông tổ chức sát thủ, chúng ta trở về cẩn thận tra tìm, chỉ cần có đầu mối là có thể phong tỏa mục tiêu. Đến lúc đó ủy thác chiến môn đứng ra, tại vương quốc bên ngoài lùng bắt truy xét, là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được phía sau màn độc thủ. Lôi Vân Sơn trong mắt hiện lên tùn hắn ý, dám tàn sát ta Thương Lôi Tông, ta diệt cả nhà ngươi. Thật là cái nào thành chủ tại hạ độc thủ, điều tra ra. Đồ Thành. Thất vị trưởng lao trước mắt sắc cơ. Ta ngược lại thật ra mong đợi là cái nào đó thành chủ tại làm ác, bắt hắn khai đao, Đồ Thành diệt môn, để cho Tinh Nguyệt Vương quốc lần nữa minh bạch cái này vương quốc đã đổi chủ nhân. Lôi Vân Sơn nắm gãy tay trong củi gỗ, ném vào trong đống lửa. Tô Húc khuyết điểm sát phạt khí phách, đổi lại là Tô Bạch Đan nắm quyền, những thứ kia từng trải qua thân thiện Tô Mục Lạc quân sự cổ thành sớm liền đổi chủ. Mọi người đang nơi này vừa nói chuyện, nơi xa đột nhiên truyền đến từng trận lạnh quát. Chuyện gì xảy ra? Lôi Vân Sơn mày lạnh nhìn lại. Các trưởng lao khác cùng bọn hộ vệ nhao nhao lên, hướng ra phía ngoài nhìn đi. Chỉ chốc lát sau, phụ trách cảnh giới đội viên tới rồi, đụng tới cá nhân, nói là coi bói, không muốn cho đội ngũ chủ nhân đoán mệnh. Còn nói chúng ta cực kỳ khả năng chính là trở về Tây Bắc Thương Lôi Tông đội ngũ, sẽ có nguy hiểm. Lôi Vân Sơn đám người trao đổi ánh mắt. Oanh hắn đi. Nàng không đi, nói nhìn một lần không chịu thiệt không bị liên lụy, không thấy liền khó nói chắc rồi. Chỉ có một người. Chỉ có một người. Vẫn là nữ nhân, chính là khổ người có điểm lớn. Lôi Vân Sơn ngồi trở lại bên đống lửa, để cho nàng đi vào. Chỉ chốc lát sau, tại hai vị hộ vệ dưới sự hướng dẫn, một người mặc một mạc nữ nhân bị dẫn theo qua đây, chẳng qua là khối kia đầu để cho mọi người tại đây không khỏi hơi nhíu nhíu mày, giống như bỗng nhiên cảm giác tự mình thấp rất nhiều. Liên quan nàng qua đây hai vị hộ vệ đều sắc mặt quái dị, bọn hắn 178 cái đầu tự nhận coi như không tệ, có thể nữ nhân bên người tối thiểu có 2m2, đầy đủ kém gần nửa mét, bọn hắn còn phải ngửa đầu nhìn. Trang diện đột nhiên tĩnh một hồi, mọi người bình tĩnh nhìn nữ nhân kia, có một số ngây ngô. Khúc khục. Lôi Vân Sơn tầng tầng lớp lớp ho khan, đánh vỡ vắng lặng. Mọi người lập tức dịch chuyển ánh mắt, cố làm lạnh lùng che giấu vừa mới lung túng. Ngươi nói ngươi là coi bói. Lôi Vân Sơn nhìn nữ nhân kia. Có thể nàng quá cao, Lôi Vân Sơn đắc dụng lực ngửa đầu tài năng thấy mặt của đối phương, điều này làm cho hắn tương đương khó chịu. Sở hữu người đều không giấu vết đứng lên, ngồi ngửa đầu quá lao lực. Lôi Vân Sơn nghĩ bảo trì khí độ, có thể ngồi một hồi, thật sự là không được tự nhiên, dứt khoát đứng lên, rằng có nữ nhân. Ta là bán đồ vật, thuận tiện làm điểm đoán mệnh nghề nghiệp, có đôi khi cũng tiếp điểm những thứ khác việc vặt. Nữ nhân trên vai khiêng khối gỗ, dài 5 mét, 1 mét thô. Để cho vốn liền cao lớn uy mạnh nữ nhân càng có cảm giác áp bách. Cái gì cùng cái gì? Mọi người đồng thời cau mày, thế nào nghe như thế không được tự nhiên. Chương 194, ép mua ép bán. Ta cái gì cũng làm, bán ít đồ, tính điểm mệnh, tiếp cái đạo, giết người, nhìn cái che chở, có đôi khi còn thay người chân chạy, có cái gì làm gì, không nhàn rỗi. Nữ nhân trong tay cọc gỗ tầng tầng lớp lớp đâm trên mặt đất, tiếng ầm ầm trầm đục, đầy đủ đâm đi vào nửa mét. Mọi người thấy khỏe mắt co rút, nữ nhân này thế nào dài, bộ dạng cũng tạm được, chính là này thể trạng. Giống như đầu châu hoang, tráng kiện bắp thịt rắn chắc thể phách, còn có kia nhìn thẳng người ánh mắt, nhìn bọn hắn thẳng có loại cảm giác áp bách. Ngươi nói một mình ngươi, dài cái gấu dạng, để cho gấu sống thế nào. Ta mặc kệ ngươi làm cái gì, ta hỏi là ngươi tới nơi này làm gì. Lôi Vân Sơn không muốn cùng nữ nhân này nhiều ở chung,
giống như khí thế của mình cùng tư thái tại đây thô cuồng trước mặt nữ nhân đều trở nên cực kỳ vô lực. Ta cho đến các ngươi coi bói. Ta đi qua nơi này, bấm ngón tay tính toán, các ngươi khả năng sống không quá đêm nay. Thả dám. Mọi người tập thể giận dữ cửa trách. Nữ nhân nghiêm trang gật đầu, các ngươi quả thực sống không quá đêm nay. Ở đâu ra nữ nhân điên, chán sống rồi. Thương Lôi Tông đại trưởng lão cái kia khi à, vốn liền nín cỗ hòa đây, ngươi a đến như thế câu suối quẻ lời nói. Ta cũng không nói mê sảng, ta qua đây mục đích đầu tiên là đoán mệnh, thứ nhì là chạy đến bàn bạc. Có ý gì? Lôi Vân Sơn muốn xuống lệnh hống người rồi. Nữ nhân sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, như là sẽ không cười, để cho nàng nói tới nói lui tự mô tự dạng, ta tính các ngươi đêm nay sẽ chết, nguyên do chuẩn bị hướng các ngươi chào hàng quan tài, một người một miệng, miễn cho chết bạo thi đồng hoang. Ngươi! Mọi người khi nói không ra lời. Ngươi tới, kéo đi, chặt. Lôi Vân Sơn lạnh quát, chẳng muốn cùng này nữ nhân điên nói nhảm. Chờ chút. Nữ nhân giơ tay lên. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Ta có thể giúp ngươi lưu lại câu gì ngôn. Lôi Vân Sơn ngồi trở lại bên đống lửa, quay lưng lại kia hùng vĩ cao lớn nữ nhân, như vậy để cho hắn hơi có chút tự tin cảm giác. Nữ nhân kia hơi hơi nghiêm mặt, nghiêm túc vô vô bên cạnh có gỗ, ta việc buôn bán cho tới bây giờ chú ý thành tín, quan tài bảo chứng 100% thuần khiết thủ công, vật liệu gỗ ngay tại chỗ chặt cây, bảo chứng tươi mới, để cho thi của các ngươi thể tại trong quan tài còn có thể nghe đến thiên nhiên tươi mát hương thơm. Tĩnh. Toàn trường đều tĩnh. Con mẹ nó ngươi chán sống rồi. Một cái hộ vệ nổi điên. Giang giác. Nữ nhân buộc tiếng quất vào cọc gỗ tiếng, cọc gỗ ứng tiếng sụp đổ, lộ ra một thanh sáng loáng thép tinh cự đao, đao thể 3 mét, bản đao nửa mét, hàn quang ung tùm, tản ra bức nhân sát khí. Ngươi muốn làm gì? Trong lòng mọi người không hiểu hoảng hốt, này tình thế quá dọa người rồi. Bán quan tài. Nữ nhân rống to hơn, cự đao ken tới tay, chấn chỉ toàn trường, một người một miệng. Ai dám không mua? Mọi người tức giận đến mức cả người run run, mẹ đấy, ép mua ép bán tới nơi này. Còn tới bán quan tài. Lao tử đêm nay mở rộng tầm mắt. Chặt hắn. Lôi Vân Sơn thực sự giận rồi, từ đâu xuất hiện tên điên, bắt chúng ta làm trò cười. Nhìn ngươi cái chán có linh văn, ngươi là ngự linh nhân. Đại trưởng lão tay phải rung lên, chói mắt lôi điện ứng tiếng nổ tung, như là hàng vạn hàng nghìn lôi điện quấn đầy cánh tay phải, ở trong bóng tối vô cùng chói mắt. Lời còn chưa dứt, hắn trong sát na giết hướng nữ nhân, chịu đủ rồi, đi tìm chết đi. Nữ nhân cương đao rung lên, phong mang xé trời, cùng đại trưởng lão sượt qua người. Phốc suy. Máu tươi phóng lên trời, một viên đầu ứng tiếng bay lên, huỵch huỵch lăn đến bên cạnh đống lửa. Đại trưởng lão đầu vẫn duy trì lánh khóc mặt mũi, có thể con ngươi bắt đầu tan rã, từ từ tiêu tán sinh cơ. Thi thể không đầu về phía trước nhào vài bước, tầng tầng lớp lớp quỳ trên mặt đất, hơi hơi lay động, vô lực nằm út sấp cũng. A. Mọi người kinh hô, bị đột nhiên xuất hiện sát phạt cho cả kinh trở tay không kịp. Đại trưởng lão thực lực gần với Lôi Vân Sơn, thứ thiệt thất phẩm linh ngôi, cứ như vậy. Một đao chặt. Người là ai? Lôi Vân Sơn bỗng nhiên lên, rốt cuộc ý thức được không ổn. Các trưởng lão khác vừa sợ vừa giận, toàn bộ vây quanh tại Lôi Vân Sơn bên cạnh, trợn mắt nhìn. Bán quan tài. Một người một miệng, trả thù lao. Nữ nhân lần nữa ngang lên cự đao, đao thể sâm phát sáng, dĩ nhiên không có thấm nhuộm bất kỳ vết máu nào, có thể thấy được vừa mới tốc độ đao nhanh đến trình độ nào. Các ngươi đều tránh ra. Ta tới thu thập nàng. Lôi Vân Sơn cảm nhận được lớn lao uy hiếp, vung tay ra hiệu mọi người lui về phía sau. Mặc dù lớn trưởng lão không có chuẩn bị, cũng không đến mức bị người một đao chặt, chỉ có thể nói rõ trước mắt nữ này thực lực là đỉnh cấp linh ngôi. Hoàng Sơn giã lĩnh, tĩnh mịch đêm khuya, làm sao sẽ nhô ra cái đỉnh cấp linh ngôi. Cái khác linh ngôi sợ hãi lui về phía sau, đều cảm thấy thật sâu hàn ý, nửa đêm đụng tới cái bán quan tài quái nữ nhân, vung tay chém thất phẩm linh ngôi đầu, thế nào cảm giác sợ hãi trong lòng. Hắc hắc, các ngươi muốn lùi chỗ nào? Vào lúc này, chung quanh trong rừng cây truyền đến từng trận lặng lẽ cười, một đạo lại một đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi tới, hướng về bọn hắn nơi này chậm rãi vây quanh qua đây.